Chương 01, cơ thể mới, cuộc sống mới Chance và Edit, gạt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt và đỏ quyền nhờ ốc gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức. Bốn vui chỉ hoạt động bên loạt mặt nhưng do sự cố bên đó nên phải chuyển nhà sang đây, hoan nên các độc giả mới và chào các bộ người cũ quay lại. Tôi nhớ có một quy tắc quốc dân nói rằng nếu khi mở mắt và bạn nhìn thấy một trần nhà xa lạ, thì có nghĩa là bản thân bạn đang ở một thế giới khác rồi. Trường hợp này có vẻ không áp dụng với tôi. Tại sao tôi lại thức dậy trong một căn phòng trọ ẩm mốc cơ ư? Đầu như muốn vỡ ra, tôi bấu chặt chán và cố nâng người ngồi dậy. Tấm chăn có mùi nấm mốc rơi xuống dưới chân. Để xem nào, sau khi nhận được kết quả mình đã trượt kỳ thi công chức, tôi nghĩ mình đã ngủ quên khi ngồi uống rượu một mình. Có nghĩa là tôi tự bỏ từ phòng mình đến nhà nghỉ này hả? Điên thật. Tôi nguyền rủa bản thân khi bước vào phòng tắm. Tôi muốn gột bớt hơi rượu và kiểm tra lại bản thân. Mà dù không cần xem cũng đoán được bộ dạng bây giờ của tôi y hệt mấy tên công chức say xỉn. Sau đó, tôi ngã ngửa sau khi nhìn vào gương. Ư. Ép cờ cờ, tôi buột miệng chửi thề vì cái tình huống không tưởng này. Tôi dùng bàn tay đang run rẩy phủi mặt rồi kiểm tra gương một lần nữa. Trong gương, vẫn chỉ là một gương mặt xa lạ. Một thanh niên trẻ, hơi gầy và ưa nhìn. Tôi đã hít một hơi để không hoảng loạn. Tự nhiên muốn hút một điếu thuốc nhưng chợt nhớ ra bản thân đã bỏ thuốc rồi. Tôi nhận ra giọng nói của mình nghe có vẻ quá xa lạ, tự nhiên muốn cắn vào lưỡi của mình lê. Cái loại tình huống gì thế này? Chưa kịp định thần, tôi lê tấm thân xa lạ của mình đi kiểm tra căn phòng trọ. Tôi tìm thấy một lá thư trông giống như thư tuyệt mệnh và một lọ thuốc trống giống. Có vẻ như anh chàng này đã cố gắng tự sát bằng cách uống thuốc ngủ quá liều. Lướt qua di chúc, nội dung kể về chủ cơ thể này là một đứa trẻ mồ côi, đã bỏ học cấp 3, cậu ta cảm thấy cô đơn và bất công nên muốn rời bỏ thế giới này. Tôi thấy cay đắng thay. Ngay cả sau khi chuyển đổi cơ thể, tôi vẫn là một đứa trẻ mồ côi. Trên chiếc bàn trang điểm rẻ tiền, tôi thấy chiếc ví mà cậu ấy để lại. Bên trong có một ít tiền giấy và thẻ căn cước của cơ thể này. Bác muốn đi không ít 1215 3 ít chữ số hàng cuối là 3. Thật trẻ. Cảm thấy nản lòng, tôi kiểm tra hình ảnh trên thẻ. Có vẻ đẹp hơn khuôn mặt tôi nhìn thấy qua gương, nhưng trông vẫn có vẻ u ám. Ngay cả khi trông có vẻ u uất, gương mặt của cậu ta vẫn rất điển trai và trẻ trung. Bây giờ hẳn là cậu ấy 23 tuổi. Tôi cảm giác khuôn mặt này trông trẻ hơn ảnh thẻ. Không, đây không phải là lúc để nghĩ về điều này. Tôi đã rất cố gắng bình tĩnh suy nghĩ về tình huống này. Sau khi đã phần nào hiểu được tình hình hiện tại, tôi tĩnh tâm lại. Giờ cần phải tìm ra nơi ở của cơ thể ban đầu và nghĩ tiếp biện pháp đối phó. Có thể cái tên đã cố gắng tự sát này bây giờ đã nhập vào cơ thể thật của tôi. Lấy ví, tôi mở cửa phòng trọ và sững người, tuyết đang rơi ở ngoài khung cửa sổ. Lúc tôi đang uống rượu, là tháng 7. Cái quái gì thế? Tôi nuốt nước bọt. Sau đó tôi lao vào phòng trọ và kiểm tra tờ lịch trên bàn. 202 ít tháng 12 lịch từ 3 năm trước. Tâm nhìn của tôi trở nên mờ mịt. Không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Vì phát hiện ra chuyện này còn làm tôi sốc hơn cả việc quay lại quá khứ. Tôi ngồi trên giường và hít thở sâu. Tại sao giờ này tôi lại không nhớ nổi bất kỳ số sổ số trúng giải nào chứ? Thành thật mà nói, có thể đây không phải là quá khứ, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Mặc dù đó là một suy nghĩ điên rồ của riêng bản thân tôi thôi, nhưng trong tình huống quái đản này, có vẻ như lại thuyết phục hơn. Đây hẳn là tình huống hay xuất hiện trong mấy bộ hẹp tuần hoặc hẹp tệ nổ bèo mà tôi thỉnh thoảng đọc. Hình như người ta gọi nó là tiểu thuyết thợ săn thì phải. Tôi lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn. Khá chắc chắn về việc tôi đã đến dị giới, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Cửa sổ trạng thái. Không có gì xuất hiện. Chết tiệt. Tôi xấu hổ đấm tay xuống giường. Tất nhiên sẽ không xuất hiện cái gì rồi. Đồ ngu này. Tên, Bác Mùn Đi, Giải Mùi Ngu, Lẹ Bèo, Không Tìm, Không Có Bộ Cạn, Xê Đan Sờ, Vị Dụ Ản, Xê Ô Bờ Dình, Thuộc Tính, Tiềm Năng Vô Hạn nó xuất hiện thật này. Tôi lăn lộn ngã ra khỏi giường. Ừ. Ngay cả khi đang cầu nhau vì lương bị tổn thương, tôi vẫn nhận ra được, nội dung trong cửa sổ trạng thái có hơi khác với những gì tôi mong đợi. Giờ thì cửa sổ trạng thái cũng đã xuất hiện, tôi có thể bình tĩnh hơn. Cái thứ bỏ qua quy luật vật lý này đã khiến tôi nhận ra đây không phải là một trò đùa. Tôi ra khỏi nhà nghỉ và đến một quán cà phê DC gần đó. Tôi muốn kiểm tra xem có những thay đổi nào khác trên thế giới này ngoài việc mình đã quay trở lại 3 năm trước hay không. Để chắc cú, tôi cũng yêu cầu người ở quầy tiếp tân gọi thử vào số điện thoại ban đầu của tôi và nhận được phản hồi là số không khả dụng. Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản đại học của mình và tài khoản SNS tôi tạo cho các môn học đã biến mất. Kết luận cuối cùng, có vẻ như trong thế giới này, tôi ban đầu không tồn tại. Không phải là tôi có nuối tiếc gì về cuộc sống cũ. Bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn khi tôi học cấp 2. Tôi cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với họ hàng khi vào đại học. Tôi không có bất kỳ mối liên hệ thân thiết nào và các kẹo quan hệ xã giao khác tôi có cũng dần biến mất khi tôi chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Khi đang hồi tưởng về quãng thời gian phung phí để chuẩn bị cho kỳ thi công chức, thành thật mà nói, không có gì lạ khi tôi từ bỏ các mối quan hệ giữa con người với nhau. Bị rẻ mì ủn thịt nguội mà bạn đã order đây. Cảm ơn ạ, vừa ăn, tôi vừa nhìn chằm chằm vào thanh công cụ tìm kiếm. Ừ, bản thân của 3 năm trước đang đặt mình vào chế độ học tập nghiêm túc. Đó là khi tôi bỏ dùng smartphone, tắt cáp internet, vì vậy những trang web này không quen thuộc với tôi cho lắm. Nhưng tôi không cảm thấy khó khăn gì với nó cả. Cảm giác như cách đây 3 năm, những loại hình phổ biến hồi đó rất rõ ràng. Trò chơi, phim ảnh, bài hát và idol. Lại nói về điều này, idol. Thứ tôi đặt đũa vào bát rẹ mì ủn đã hoàn thành, sau đó quên tay. Cái cửa sổ trạng thái đó, bất kể nhìn từ góc độ nào, cái đó chắc chắn là những đặc tính riêng cho một thần tượng. Tôi không biết tại sao mình lại vào nhập vào cơ thể này, liệu cửa sổ trạng thái có liên quan gì đến việc này không? Chủ nhân ban đầu của cơ thể này, Abundi, có muốn trở thành một thần tượng không? Hay là vì những hành động trong quá khứ mà tôi đã làm khi còn học đại học? Tất cả đều không rõ. Nhưng tôi nên sử dụng những thứ mà tôi có thể sử dụng. Chesba Edit, gặp 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức, cửa sổ trạng thái. Ngay chỉ với một tiếng lầm bầm lặng lẽ gần như là hơi thở, cửa sổ trạng thái nửa trong suốt lại xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Bộ cản là hạng C, vì dù ản cũng hạng C phần còn lại trống rỗng. Đó có phải là vì những thứ này chưa từng được thử trước đó không? Tôi đột ngột nghĩ đến, nhưng trước tiên hãy gạt chúng sang một bên. Không có lý do gì tôi muốn thử đan sở và vì dù ản ngay trong tình huống này. Tôi nên xem xét nội dung khác trong cửa sổ trạng thái. Và tôi nhớ đến biển hiệu Kaza OK mà tôi đã nhìn thấy khi bước vào quán cà phê DC. Ồ, sau khi kiểm tra kết quả, có vẻ như hạng C không phải là hạng thấp. Tôi có thể hát khá tốt. Giọng hát tốt và âm lượng đủ chuẩn. Phát âm đủ rõ ràng. Có thể nói rằng các mặt cơ bản khá tốt. Tôi sẽ nói rằng bản thân mình có tài năng. Đáng ngạc nhiên hơn là cửa sổ này xuất hiện. Hoàn thành thank you. Lẽ mà không một bạn đã nhận được một điểm. Thank you. Tôi chỉ lẩm bẩm thế thôi, nhưng một cửa sổ khác lại xuất hiện. Thank you đang thực hiện 10 lần thử, không, 10, 100 lần thử, không, 100, trải nghiệm đầu tiên, không, 1, 10 kinh nghiệm, không, 10, bên dưới là thành quận kéo dài vô tận. Về cơ bản, hệ thống yêu cầu tôi thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Hơn nữa, khi kéo xuống, số lần thử trở nên cao đến mức nực cười. Một nửa trong số đó cũng là khoảng trống không thể xác định được. Tôi chán nản và đóng cửa sổ lại. Nhưng vì đã nhận được một điểm, vì vậy tôi nên thử sử dụng nó giống như trong trò chơi. Tôi mở cửa sổ trạng thái. Phía dưới có một màn hình mới được viết. Điểm còn lại, một thêm một điểm cho vụ cặn và nội dung của cửa sổ trạng thái đã thay đổi. Tên: Abundi, giải mục tiêu: Lệ Mèo, một tỉnh, không có bộ cặn, C dancer, ví dụ ẩn, C tá lần, đặc điểm: tiềm năng vô hạn giọng hát của tôi đã trở thành C. Cái này cũng được ấy hả? Ngay sau đó tôi chọn hát cùng một bài tôi đã hát trước đó. Sau đó hát lại theo cùng một cách. Khá tốt đấy chứ. Chắc chắn có sự khác biệt. Giọng hát trở nên dễ nghe hơn, âm thanh cũng trau chuốt hơn, cảm giác như giọng hát của tôi tự động có được kỹ thuật để hát như vậy. Và thuộc tính xuất hiện trong cửa sổ trạng thái. Nó nói là tiềm năng vô hạn thông thường, tài năng bẩm sinh của một người sẽ thay đổi thành quả nhiều hơn khi so với nỗ lực của một người. Và nỗ lực cũng có giới hạn của nó. Mức tối đa mà một người có thể phát triển là giới hạn tiềm năng của họ. Nhưng trong cửa sổ trạng thái này, nó cho thấy rằng cố gắng cũng cần rất nhiều đồng thời có thể đạt hiệu quả cao, cùng với đó tôi cũng không có giới hạn trong việc phát triển. Chesba Edit, gặt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức, và khi tôi thử, tôi khẳng định khả năng của mình đã thực sự phát triển. Tôi bước cầm và nghĩ. Idol à? Điều này có nghĩa là tôi phải đi theo một con đường mới với cơ thể mới này. Và ngay lúc đó, phía trên cửa sổ trạng thái, một cửa sổ mới xuất hiện. Bùng nổ bất thường. Hiệu ứng trạng thái, ra mắt hoặc chết phát sinh. Bên dưới dòng chữ màu đỏ thẫm, theo sau là nhiều thứ hơn. Ra mắt hoặc ra đi, nếu bạn không ra mắt với tư cách là một idol trong thời gian đã định, bạn sẽ chết thời gian còn lại. D365 gì cơ. Tuy đột ngột nhưng tôi đã cảnh giác trước. Tình hình đã bắt đầu trở nên điên rồ kể từ khi tôi tỉnh dậy trong cơ thể của người khác, không có gì đảm bảo rằng những điều kỳ cục khác không xảy ra. Sau khi tôi đọc xong mọi thứ, cửa sổ kỳ lạ biến mất. Và để chắc kẹo, một điều khoản kỳ lạ đã được thêm vào trong cửa sổ trạng thái. Tên: Abundi, giải mục tiêu: Lệ Mèo, một tỉnh, không có bộ cản, C dancer, ví dụ ẩn, C tá lần, đặc điểm: tiềm năng vô hạn trạng thái bất thường, ra mắt hoặc ra đi thật luôn á. FKK. Tôi vừa chửi thề vừa lau trán. Những giọt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên mặt tôi. Tôi xác nhận rằng cửa sổ trạng thái là có thật. Tôi cũng không thể bỏ qua sự thật rằng những câu chữ này có thể trở thành hiện thực. Tại sao việc như thế này lại xảy ra với tôi? Tôi bật cười trước tình cảnh khó tin này. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ đến một điều. Đừng nói đây là hình phạt cho việc bán dữ liệu, hình ảnh và video của ý đồn trong kiếp trước nhé. Hừm, ý đồn à? Thật ra, vì hoàn cảnh cá nhân mà ý đồn đã thành một lĩnh vực quen thuộc với tôi. Khi còn học đại học, tôi đã kiếm được một số tiền kha khá để trang trải cuộc sống bằng cách trở thành người chụp ảnh và quay video thần tượng. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ và nghe đủ loại tin đồn. Họ nói rằng môi trường tạo nên một con người. Khi tôi đi theo để chụp ảnh các ý đồn, vào thời điểm đó, tôi đã vô tình trở nên quá ham hố công việc này một cách không cần thiết. Lúc đó, tôi tự mình tìm hiểu về điều này điều kiện nên đây là lĩnh vực mà tôi khá am hiểu. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ trạng thái. Tôi không biết nữa. Điều này thật vô lý và đáng giận. Nhưng tôi không có ý định đi chết. Đó là lý do tại sao tôi cần bình tĩnh suy nghĩ về nó. Chesba Edit, gặt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức. Đúng vậy, tôi đã từng có một cuộc sống hoàn toàn vô giá trị và bây giờ, họ đang trao cho tôi một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới. Với các điều kiện thuận lợi này. Ngoài ra, để tìm lý do tại sao tôi xuyên vào cơ thể này, tôi cần sử dụng cái cửa sổ trạng thái vô thực này nhiều hơn và kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào. Hừm. Tôi đã hoàn thành việc phân tích và hợp lý hóa tình huống của chính mình. Và cười toe toét như thể bị điên. Trong khoảng thời gian này, hình như là có một chương trình sống còn cho thần tượng trở thành cái nhỉ. Tim chúng mình biết quảng cáo bổ bụt sẽ khiến quý độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo bổ bụt trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quý độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https lì tật nổ bẹo vn chuẩn ra mắt hay ra gì chú ổng không một có the moi cụ học xong moi 10 chương 02 đưa tụt thành idol hoặc chết chance và edit gắt 1128 bản dịch phi lợi nhuận chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ốc gà 1128 không gì ụt dưới mọi hình thức. Công ty cổ phần thần tượng là một series sâu giải trí sống còn được yêu thích vào khoảng thời điểm này trong năm, đã có hàng chục hoặc hàng trăm thần tượng tham vọng được tập hợp lại và sau đó dần bị loại bằng cách bỏ phiếu. Sau sự thành công của sâu, bắt đầu xuất hiện những chương trình khác cũng theo phò mặt này. Công ty cổ phần thần tượng cũng là một trong những chương trình được sản xuất hàng loạt, nhưng có một lý do khiến nó trở nên đặc biệt nổi tiếng. Tư bản đã làm cho cuộc thi trở nên đẫm máu hơn. Thử nhìn quảng cáo cho mùa một mà xem. Số lượng cổ phiếu idol của bạn sẽ tăng lên phụ thuộc vào việc bạn mua bao nhiêu. Đúng thế. Cổ phần ở đây chính là số tiền bạn bỏ ra để mua. Chương trình này đã đi đến tận mùa 3 vào năm nay. Vì một lý do nào đó, sau khi mùa 2 hoàn toàn thất bại, họ đã coi mùa đó như thể nó chưa bao giờ tồn tại và ra mắt mùa mới với slot gặng đầy tham vọng tái niêm yết. Vì cái slot gặng sặc mùi bạo tiền này nên nhiều cư dân mạng đã chế giễu mùa 3, rằng nó cũng sẽ thất bại vì mấy thứ quá trớn ngu ngốc tương tự. Còn tôi lúc đó thì sao? Tôi đang bận chuẩn bị cho kỳ thi công chức đến chết mệnh nên không quan tâm nhiều về nó. Dù sao thì, trái với mong đợi của nhiều người, mùa 3 đã thành công rực rỡ. Mặc dù vẫn có nhiều tranh cãi và chỉ trích, nhưng sâu tạo ra những nam idol trở thành chủ đề nóng, đạt được tỷ suất người xem cao. Nhóm nhạc mới đỡ tụt thu hút 80.000 người truy cập app chính và đã bán ra 600.000 album trong tuần đầu tiên. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tham gia chương trình này. Hôm nay là ngày tôi đi bước đầu tiên. Cắt xong rồi đây. Tôi không tỉa hai bên mai quá nhiều, như cậu muốn. Vâng, cảm ơn ạ, khuôn mặt này trở nên sáng sủa hơn nhiều rồi. Tôi vừa nghĩ vừa ngắm nhìn mái tóc được cắt tỉa cẩn thận của mình trong gương. Tôi nghĩ việc ăn ngon ngủ kỹ những ngày qua đã phát huy tác dụng vì cảm giác chán nản ảm đạm đã biến mất. Nhờ vậy, tôi mới trông không ngu ngốc lắm sau khi cắt tỉa tóc mái và để lộ một phần trán. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đang uốn tóc bên cạnh tôi quay sang khen, nhóc, giờ nhóc trông ổn rồi đó, đẹp trai hơn hẳn. Tôi cảm ơn cô ấy và tiến đến quầy thanh toán bằng tiền mặt. Chết và edit, gắt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức. Thật may mắn khi tôi vẫn còn một số tiền trong tài khoản của mình khi đến ngân hàng để kiểm tra. Nhìn thông tin giao dịch thì có vẻ như cậu ấy đã không sử dụng số tiền này vì đó là tiền bảo hiểm của cha mẹ cậu ấy. Tôi rất xin lỗi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp nên tôi cần sử dụng nó. Nếu mình kiếm được tiền, mình sẽ trả lại số tiền này và quyên góp thêm cho tổ chức phúc lợi trẻ em. Tôi thấy cay đắng thay cho nguyên chủ. Tôi đã nhận được một bản copy hồ sơ cá nhân, cũng nghiên cứu qua điện thoại của cậu ta, và có vẻ như việc tự sát của bác Mún thì không phải là một hành động bốc đồng. Phòng thuê của cậu ấy đã bị lấy lại, tôi không nhận được tiền đặt cọc vì tiền thuê hàng tháng bị trả chậm, và gói cước điện thoại cũng đã bị hủy. Tất cả sẽ cả trong ngày sinh nhật của cậu ấy. Cậu ta thực sự muốn chết. Tôi hiểu vì tôi cũng từng cảm thấy như vậy. Tôi hy vọng bây giờ cậu đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Gạt những suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, tôi điểm qua các bước trong kế hoạch. Sau đó tôi mở cửa tiệm và bước ra ngoài. Trời đã gần trưa, nắng chiếu thẳng vào tầm mắt tôi. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi tôi đạt được mục tiêu. Trước hết, phải trở thành một thí sinh hàng thật đã. Tôi có lợi thế là đã biết mọi thứ về chương trình, các thành viên sẽ ra mắt và cả bài hát chủ đề. Tất nhiên, tôi bỏ lỡ một số thứ vì khi đó tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng bây giờ cũng khó mà tìm được một cơ hội tốt hơn thế này. Bởi vì chỉ cần vượt qua vòng loại thứ hai, tôi đã có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ công ty quản lý cỡ vừa hoặc nhỏ nào đó từ thành công của chương trình. Hiện giờ vấn đề lớn nhất là cuộc thử giọng công khai cho những ứng viên tham gia mùa này đã kết thúc. Nhưng tôi biết một vài bí mật, và tôi dự định sẽ tận dụng triệt để nó. Mục tiêu của tôi là trở thành một người thí sinh tham gia chương trình sống còn, ngay cả khi buổi thử giọng công khai đã kết thúc. Trong vòng một tuần, không phải ở đài truyền hình, mà là ở một quán karaoke quanh đây. Easycore. À, công ty cổ phần thần tượng. Một trong những biên kịch bên đó đúng là đồ điên thực sự. Đây là một điều vớ vẩn vô nghĩa mà một tên nào đó trong buổi họ phở lìn của CLB nhiếp ảnh đã nói trong khi tắm chuyện. Rõ ràng anh ta đã nghe lỏm nó từ một người họ hàng làm việc ở đài truyền hình. Người này thường thích tung tin đồn linh tinh, vì vậy tôi không thích anh ta lắm. Tôi nghe nói cô ta đi tuyển thí sinh ở mấy cái nơi như quán karaoke. Mấy cậu biết mà, mấy cái khu vực lân cận của đài truyền hình như khu sung ít ấy. Cô ta đã tuyển một người không phải trẻ nỉ trong khi đi loanh quanh mấy quán karaoke ở đó và bị tờ giờ phê bình. Cô ta đúng là đồ ngu nhỉ. Chết và edit, gắt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức. Sau đó, anh ta tiếp tục bàn luận sôi nổi về đợt audition. Tám chuyện trong các buổi nhậu là chuyện thường thấy, nhưng hiếm có người nói những thứ vô duyên như thế này trong cuộc tụ họp nghiêm chỉnh. Ai đã mời tên điên này thế? Đừng có mà mời anh ta nữa. Đồng ý. Mọi người thảo luận qua ánh mắt với sự khó chịu dành cho tên kia. Tất nhiên, ban đầu tôi cũng không tin chuyện vớ vẩn này. Tôi chỉ tập trung vào đồ uống miễn phí ở đây. Nhưng thật ngạc nhiên, có người đã xác nhận tin đồn này. Người bình thường được chọn đó là Lee Go Jun. Hả? Lee Go Jun là nữ thần tượng đã ra mắt vào mùa 1. Cô ấy nổi tiếng nhờ hình ảnh vitamin vui vẻ cùng với giọng hát và bề ngoài trong sáng. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán. À, cô gái đó nằm trong đội hình đỡ tụt đúng không? Đúng là cô ấy. Ồ, sao cô biết? Người xác nhận tin đồn là một sinh viên năm cuối khoa báo chí và tuyên truyền sắp tốt nghiệp. Cái đồ biên kịch ngu ngốc đó là chị gái tôi. Cái tên đang huyên thuyên đột nhiên không thốt nên lời nào nữa. Cái nhìn khinh bị đổ dồn vào anh ta từ mọi phía. À, ha ha, ý tôi không phải là bà, chị ấy cũng chưa từng bị đờ giờ mắng. Thậm chí, chị ấy còn được thưởng thêm. Nhờ thế anh ta cũng đã im mồm và sau đó thì ngồi tàng hình suốt cả buổi. Tôi rất biết ơn vì cuối cùng tôi có thể uống rượu một cách yên bình. Trong khi nghe tiền bối tiết lộ thêm về buổi đó Audition, tôi cảm giác có thể uống nhiều sô mạ hơn. Sô mạ là một loại cocktail được trộn từ rượu sổ rủ và bia. Dù sao thì đó cũng là một kỷ niệm khá thú vị và đáng nhớ. Sau buổi thử giọng chính thức của chương trình, nếu số lượng thí sinh đạt chuẩn vẫn chưa đủ số lượng yêu cầu thì trong tuần tiếp theo, sở tạp sẽ đi quanh các cờ tờ vờ gần đài truyền hình để tìm người có tài để chiêu mộ. Sao không tìm mấy đứa nhóc hay làm một kình trên phố ấy? Đứa nhóc đó dễ tuyển hơn nhiều. Thực ra thì chị tôi sẽ cố tránh những nhóm đó vì thường thì đó là nhóm người có tham vọng được đỡ tụt. Chị ấy tìm một người thường vì chị ấy muốn tìm sự mới mẻ, người không giống như những thực tập sinh khác. Điều này đồng nghĩa với việc họ không cố gắng chọn ra những thí sinh người có khả năng được đỡ tụt mà là chọn những người bình thường hoàn toàn không biết gì về tình hình, nhằm tăng thêm tính kịch tính và thú vị cho show. Ngày nay, tất cả các thần tượng đều được che đỉnh trước tại công ty giải trí để họ không nói năng thiếu thận trọng trên sóng truyền hình. Điều đó cũng có nghĩa là những người thường tham gia show dễ thành vật hy sinh để làm show thu hút hơn. Chess by Edit, gắt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt và đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức, nhưng đó không phải là điều mình cần quan tâm lúc này. Điều quan trọng là có khả năng biên kịch vẫn đang sử dụng phương pháp này cho mùa 3. Rất khó để từ bỏ liều lĩnh một khi đã đến mùi thành công. Vì mùa 2 là một sự thất bại, hiển nhiên buổi đấu đi sần sơ bộ cũng không tiến triển tốt như mùa 1, hiện tại hẳn biên kịch đang phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm cho đủ thí sinh. Suy nghĩ một cách khách quan thì, bác muốn đi tuy có hơi gầy nhưng lại sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao khá ổn. Ngoài ra, cậu ấy còn có giọng hát hay, vì vậy khi tôi vô tình gặp biên kịch, khả năng cao họ sẽ thử mời tôi tham gia show. Ngoài ra thì mình cần lên lẹ mẹo. Tôi phải thêm điểm vào các chỉ số của mình qua việc đạt được thành tựu tập luyện. Tôi cần phải có một cái gì đó nổi bật để chắc chắn bản thân được chọn. Tôi cầm micro và chọn một bài hát. Sau đó tôi liếc nhìn cánh cửa phòng karaoke. Nó được làm bằng kính. Cánh cửa được thiết kế để tạo cho đám thanh thiếu niên ấn tượng rằng căn phòng sáng sủa và rộng mở, nhưng cũng có nghĩa là người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào trong phòng. Đó là lý do tại sao tôi chọn quán karaoke này. Người tôi đang tìm là một biên kịch làm việc tại đài phát thanh truyền hình. Nếu cô ấy buộc phải ra ngoài để tìm kiếm những gương mặt mới cho show sống còn, rất có thể cô ấy sẽ chọn một nơi gần nơi làm việc, một nơi dễ quan sát. Quán karaoke này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Không do dự, tôi chọn trước 10 bài và bắt đầu hát. Hoàn thành thành tựu. Lẹ mẹo một hai bạn đã nhận được một điểm. Không lâu sau khi tôi đạt được một thành tựu khi hát 10 bài. Tất nhiên, tôi biết mình sẽ đạt được điểm vì đây là nhiệm vụ dễ thực hiện nhất. Tôi thêm điểm vào vụ cản một lần nữa. C đã thành B. Giống như lần trước, tôi đã thử test lại bằng cách hát cùng một bài hát một lần nữa, và lần này, có vẻ như các kỹ thuật cơ bản của tôi lại trở nên tốt hơn. Màu giọng của tôi sâu sắc hơn và âm lượng giọng cũng tốt hơn. Có vẻ như khi cấp độ bảng chữ cái thay đổi sẽ dẫn tới sự phát triển của các kỹ năng. Cứ tốc độ này, tôi chắc mình có thể nâng cao các chỉ số một cách nhanh chóng ngay từ đầu, nhưng trước đó, tôi có thứ quan trọng hơn cần tập trung vào. Tôi không nghĩ là họ sẽ tìm ra tôi nhanh như vậy. Thời gian buổi đấu đi sần công khai bắt đầu sớm hơn một chút so với dự tính của tôi, dẫn đến các sở tập cũng phải đi tìm người bổ sung sớm hơn. Nhưng tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình. Tôi nhận danh thiếp từ người phụ nữ đeo kính. Người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói của cô ấy rất tươi tỉnh. Có vẻ cô ấy đang cố gắng để gây thiện cảm với tôi, và dường như tôi đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của cô ấy. Cái tên tôi mong đợi được viết trên danh thiếp. Giải quyết sẽ họ tìm tên của vị tiền bối, người đã học tại khoa báo chí và tuyên truyền, là giải quyết sẽ ổ gìn. Nhìn qua tên thì có vẻ đây chị gái của tiền bối. Tên của em là gì, em trai? Tên em là Park Moon Dee. Tên của em cũng rất độc đáo. Mong em suy nghĩ về việc tham gia show một cách cẩn thận. Chị nghĩ em rất có tố chất của một idol. Chúng tôi rất giỏi trong việc tìm kiếm những gương mặt có tố chất ngôi sao. Cảm ơn chị ạ, tôi không thể tỏ ra quá vui vẻ. Nếu tôi thể hiện mình đang quan tâm, cô ấy có thể cho là tôi cố tình tạo ra tình huống này. Họ thường quyết định người được xuất hiện trong show dựa trên thông tin cơ bản trong hồ sơ của thí sinh, nhưng họ cũng cần lọc ra những người cố tình nhắm đến họ. Có lẽ tôi đã làm đúng, người phụ nữ tiếp tục nói, em trai, em có khuôn mặt điển trai và em hát rất hay. Chị nghĩ rằng em sẽ làm rất tốt nếu em tham gia chương trình của chúng tôi, hay là hôm nay em có muốn đi quay thử không? Dạ. Giọng người phụ nữ rất vội vàng như thể cô ấy muốn tôi nhận lời ngay lập tức. Đúng rồi. Em có thể liên lạc với bố mẹ mình. Họ hẳn sẽ rất vui nếu em nói cho họ biết con trai họ sẽ tham gia một chương trình truyền hình và họ có thể đến thăm đài truyền hình. Em không còn bố mẹ. Khi tôi nói vậy, một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt người phụ nữ này, một biên kịch chuyên nghiệp. Có lẽ cô ấy cho rằng đây là một tư liệu tiềm năng cho việc phát sóng. Xét cho cùng, bán thảm là một yếu tố cần thiết trong các câu chuyện ở một chương trình sống còn. Kể cả khi câu chuyện bị vắt kiệt, hay show bị chửi vì điều đó thì vẫn còn tốt chán. Nghĩa là miễn mọi người còn quan tâm đến show thì bên BTC chẳng ngại gì mà không tạo ra mạ. Tôi không biết liệu họ có sử dụng câu chuyện của tôi cho mục đích đó hay không, nhưng thật lãng phí nếu như không dùng nó. Tuy nhiên, biên kịch đã nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình và cô ấy nhỏ giọng như đang xin lỗi. Ôi trời, chị xin lỗi. Chị không nên nói điều đó. Không sao đâu ạ, ý chị là, hãy coi như em đến thăm một đài truyền hình, cứ thả lòng thôi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như này đâu ngừng. Tôi có nên nói đồng ý ngay bây giờ không? Tôi dừng lại một lúc như thể do dự, rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó, khuôn mặt của người phụ nữ sáng lên. Ồ, em quyết định đúng rồi đấy. Chúng tôi đợi em ở ngay trước cửa đài truyền hình nhé. Và đó là cách tôi đạt được mục tiêu đầu tiên của mình, một khởi đầu tốt hơn cả mong đợi. Tim chúng mình biết quảng cáo tổ hợp sẽ khiến quý độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo tổ hợp trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quý độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https lì tật nổ bẹo vn chuẩn ra mắt hay ra gì chủ ổng không hai đỡ tụt thanh idol hoặc chat 11 chương 03, ngày đánh giá sơ bộ chance và edit gắt 1128, bản dịch phi lợi nhuận chỉ út đặt trên đoạn mặt và đỏ quyển nhờ ốp gà 1128, không gì út dưới mọi hình thức, không có gì đặc biệt xảy ra ở đài phát thanh nơi biên kịch kéo tôi đến. Tôi vừa có một cuộc phỏng vấn nhanh trước máy quay, họ thậm chí còn không yêu cầu tôi phải nhảy, điều mà đáng ra nên được yêu cầu dù chỉ về hình thức. Tất nhiên họ cũng chẳng khuyên tôi tham gia lớp học nhảy nốt. Rõ ràng là họ đã định sẵn vai diễn của tôi trong show. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là tên của tôi đã được đưa vào danh sách thí sinh. Mà có một chuyện tôi không ngờ tới. Ngày đầu tiên ghi hình diễn ra sớm hơn tôi nghĩ. Trong 10 ngày nữa ấy ạ. Đúng vậy. Park Moon Digun, Chess, hậu tố lịch sự dành cho người trẻ, được bổ sung vào đúng phút chót. Thường thì để có một chân rất khó, em cực kỳ may mắn đó, nhưng vì Moon Digun rất giỏi, nên em xứng đáng có được vị trí này. Ha, họ chỉ đang cố nói mày chỉ là một đứa thay thế một cách khéo léo thôi, lời nói chẳng mất tiền mua. Nên họ cứ mặc sức ca tụng tôi rằng cái show này rất đáng để tham gia và tôi không mất bất cứ chi phí nào để xuất hiện, rằng đây là một lời đề nghị tốt cho tôi. Tất nhiên, nếu sau này tôi không thể hiện được gì đáng để chú ý, mấy người đó sẽ hành động như thể họ chưa bao giờ thấy tôi tốt vậy. Hiếm có cái ngành nào mà người ta lại thay đổi sắc mặt nhanh như cái ngành này. Ngoài ra, yêu cầu một đứa không biết gì chuẩn bị biểu diễn trong 10 ngày mà không đưa ra bất cứ sự trợ giúp nào nghe vô lý thật sự. Họ nói như thể chuyện này quá là bình thường, không có gì là lạ. Nhưng tôi cá rằng nếu là một thí sinh đến từ một công ty giải trí chuyên nghiệp, họ sẽ phản nàn ngay lập tức. Có vẻ như họ mong tôi cứ việc đến đó, không quan tâm tôi hát gì hay sử dụng nhạc cụ nào, vai trò của tôi được định sẵn là làm tiêu điểm bị chỉ trích. Và nếu tôi không thể hiện tệ đến thế vậy, hẳn họ sẽ edit lại phần thi của tôi để người xem có cơ chửi rủa tôi. Edit, trò quen thuộc của Mernat, không sao, tôi cũng lường trước rồi. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ, tôi gật đầu, giả vờ như tôi đang lo lắng cho việc quay phim sắp diễn ra và không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Vẻ hài lòng thoáng qua trên khuôn mặt của biên kịch. Chúng tôi mới là người cảm thấy biết ơn, tôi sẽ liên hệ với em sau để cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cuối cùng cũng xong chuyện. Tôi nhanh chóng rời khỏi đài truyền hình và suy nghĩ về bước tiếp theo. Vì thời gian chuẩn bị quá gấp, tôi cần sử dụng một phương pháp khác, khắc nghiệt hơn những gì tôi dự tính. Kết thúc 10 ngày bận rộn, ngày bấm máy đầu tiên đã đến. Theo cấu trúc thông thường của một chương trình sống còn, show bắt đầu bằng cách sàng lọc những thí sinh thông qua bài kiểm tra đánh giá cá nhân, đánh giá xếp hạng. Nếu ai đã xem mấy chương trình sống còn của idol trước đây đều rõ về điều này, mọi người sẽ có ấn tượng sơ bộ về thí sinh ở buổi đánh giá đầu, nhưng thường thì mấy cái ấn tượng đó cũng không kéo dài đến cuối show. Một thí sinh không có bất kỳ yếu tố gây chú ý nào là một vấn đề, đánh giá đạt mức trung bình khá cũng là vấn đề nốt. Thà rằng bài đánh giá thất bại hay như một trò đùa còn hơn, vì sau đó sở tỏ dị lìn của bạn có thể phát triển theo hướng vượt khó đi lên. Nếu như bạn bị edit thành một thí sinh nhạt mẽo vô hình, thì coi như end game ở đây. Và tôi thì không định để bản thân làm cái đích để người khác chỉ trỏ coi thường. Mọi người đều nhớ số thứ tự của mình rồi đúng không? Số của các bạn sẽ được gọi là lượt. Khi đến lượt mình, vui lòng đi theo lối vào hành lang buổi quay bắt đầu bằng việc chụp ảnh từng thí sinh tham gia bước qua sảnh của trường quay. Dù chỉ là một phần của một đoạn teaser, nhưng để quay được đoạn giới thiệu dài 40 giây này, chúng tôi đã phải quay phim trong 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ bởi vì có những 77 thí sinh, vẫn chỉ là mấy đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Khi ngồi quan sát những khuôn mặt rải rác xung quanh các ghế trống ở trường quay, nơi tôi còn thấy ngại khi gọi nó là phòng chờ, tôi có một chút đục trí. Mặc dù tôi đã trẻ lại và tôi buộc phải làm vậy vì sự sống còn của bản thân. Tôi vẫn thấy thật xấu hổ khi đặt mục tiêu ra mắt thành idol cùng với mấy đứa trẻ này. Chào đằng ấy. Một cậu nhóc đang chào hỏi sôi nổi khắp nơi bất ngờ quay qua chào tôi. Không rõ biết cậu ta chỉ đang bị phấn khích thái quá hay thực chất cậu ta muốn mặt của mình có thể lên sóng nhiều hơn. Quan trọng hơn, cậu ta trông như một học sinh cấp 2. Và thằng tôi, ở độ tuổi này, chết, anh ta U30 rồi, đang giới thiệu bản thân mình với một đứa học sinh cấp 2 để tạo kết bạn làm quen, đằng ấy đi thi một mình hả? Ừ ồ, tôi cũng vậy. A, tôi có thể hỏi tuổi của đằng ấy không? Tôi 20 tuổi. Hơi nhột vì tôi đang ăn gian tuổi của mình, tận 9 tuổi, nhưng không ngờ tôi lại cảm thấy khá sướng. Ồ, anh đến từ bất kỳ công ty giải trí nào thế? Tôi không có công ty. Ồ, em hiểu rồi. Thường ở ITC, có rất nhiều thí sinh vì lý do này kia mà rời công ty. Ý em là trước đây anh có ở bất kỳ công ty giải trí nào không? Không, tôi chưa từng tham gia công ty giải trí nào, từ đầu. À, em hiểu rồi. Ngay lập tức, cậu học sinh cấp 2 này đánh mất tiêu luôn cái sự nhiệt tình ban đầu. sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với tôi, cậu ta bắt đầu quay qua nói chuyện với một người khác. Hiểu biết về sự phân cấp xã hội khi còn nhỏ như vậy, tôi tin rằng cậu nhóc này sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Tất nhiên, cậu ta vẫn cần phải học cách che giấu suy nghĩ đó trước máy quay, nhưng đó là vấn đề của cậu ta. Mà một học sinh cấp 2 đã đến mức này rồi, cái show này đúng là một tràng là đẫm máu. Tôi nghi ngờ liệu lần này có phải tôi đã quá tự tin, để mấy thứ lợi thế không tưởng làm lu mờ phán đoán của mình không. Nhưng mà bắt nước đã đổ thì không thể hốt lại được nữa rồi. Chuẩn bị chuyển cảnh, tất cả mọi người làm ơn di chuyển sang phim trường. Bởi vì cảnh quay cuối cùng sắp bắt đầu. Tôi lẫn giữa đám học sinh cấp 2 và cấp 3 di chuyển chậm chậm như mấy con tẩy mẹ ở cát. Tôi đợi đến lượt mình bên cạnh cánh gà sân khấu chính, nơi tổ chức buổi đánh giá đầu tiên. Đến giữa buổi thì họ gọi đến tôi. Thí sinh Ly sẽ dìn top 15. Mời bạn tiến đến chỗ của mình. Em cảm ơn. Một thí sinh được chấm điểm xong đang cúi đầu chào sau lời của MC. Cậu ấy là một trong 4 thí sinh được đánh giá theo nhóm vì họ đến từ cùng một công ty. Trong số tất cả các thí sinh, cậu ấy là một trong những người xứng đáng được giữ lại, nhưng đội ngũ sản xuất vẫn không hài lòng lắm. Nghiêm trọng rồi đây. Biên kịch Dạch Huế Họ Tìn vừa xoay cây bút vừa nhíu mày. Số tiền đầu tư cho mùa 3 đã giảm hẳn so với mùa trước. Đó là điều hiển nhiên. Mùa 3 còn suýt nữa bị hủy bỏ sau thất bại thảm hại của mùa 2. Sử dụng sự lò gắng đầy tính tham vọng như tái nếp biết, đội ngũ sản xuất quyết tâm xóa bỏ cái bóng đen tối mùa 2 để lại và bắt tay vào chuẩn bị cho mùa mới. Nhưng dù họ có bao nhiêu mối liên hệ hay kế hoạch đi nữa, thì vẫn luôn có những điều họ không thể che giấu. Một trong số đó là tài năng của thí sinh. Các trẻ nhỉ tài năng đã được gửi đi tham gia các show thử giọng hát. Team sản xuất chương trình đã rất cố gắng để tuyển chọn đủ 77 thí sinh, có nghĩa là nhiều người được thêm vào cho đủ quân số. Điều này càng làm cho sự khác biệt về trình độ giữa các thí sinh với nhau càng lớn hơn. Nếu có quá nhiều thí sinh bất tài, dù có edit thế nào đi nữa thì cái show đó vẫn sẽ nát bét. Trong các chương trình tuyển chọn của Hàn Quốc, sẽ là cả một vấn đề nếu để một người bất tài đỡ tốt. Ngay cả khi họ cố gắng edit, dành nhiều skin tìm hay thêm sở tỏ dị lìn cho đứa trẻ không có tài năng kia, thì chỉ cần một chút sai sót nhỏ cũng sẽ khiến đứa trẻ đó bị chỉ trích không ngừng. Công chúng sẽ đặt ra câu hỏi về việc tài năng không tương xứng với độ nổi tiếng, thậm chí những đứa trẻ này sẽ bị gắn nhãn là sắp xếp kịch bản sẵn và lừa đảo. Dù cho số lượng thí sinh hàng tốt có thể đỡ tụt đã đủ, sẽ rất khó để show tiếp diễn thuận lợi mà không có hát mã nào. Đứa nhỏ sắp ra sân khấu chắc cũng chỉ vậy. Thí sinh sắp được đánh giá là một tân binh mới được tuyển dụng 10 ngày trước buổi quay đầu tiên. Vào phút cuối, một trong những thí sinh đã phạm phải rui, giờ gì Vingler Infer lù hệ sờ lái xe dưới sự tác động của chất kích thích và nhanh chóng bị loại. Cậu bé này đã nhanh chóng được bổ sung thay thế, vì vậy cô giải quyết sẽ họ gì không có quá nhiều kỳ vọng vào cậu ta. Tên cậu ta là gì nhỉ? Thôi kệ, cậu ta sẽ giới thiệu tên mình trước khi biểu diễn. Thôi, giọng của thí sinh này tốt vừa phải, ngoại hình cũng không tệ, cậu ta cũng có một quá khứ đủ đau buồn để khai thác. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, chúng ta vẫn có thể lợi dụng câu chuyện của cậu ta. Vô tình nhờ đó mà nam chính của chúng ta đã vượt qua được tiêu chuẩn của biên kịch, vốn đã bị hạ thấp đáng kể do sự gấp gáp từ phía team sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả khi cộng tất cả các ưu điểm của mình, cậu ta vẫn chỉ tốt hơn mức trung bình một chút thôi thì đem cậu ấy làm mốt so sánh cũng ổn. Các giám khảo cũng đang trò chuyện với khuôn mặt không mấy ấn tượng trong khi lật xem các tài liệu không đề cập điều gì đặc biệt ngoại trừ lý lịch gia đình của cậu ta. Và người phụ nữ cũng đang nghĩ đến điều tương tự, thà rằng cậu ấy làm tệ. Có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của mọi người hơn, mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán nếu tất cả màn thi cứ bình bình, nhưng nếu tự nhiên có một số màn trình diễn cực kỳ tệ hại, chương trình sẽ thu hút hơn. Người những câu nói gây sốc, có thứ để chế nhạo cũng là một hình thức gây chú ý một người bình thường, lại chỉ có 10 ngày để chuẩn bị, cũng không được hướng dẫn, thì khả năng cao là một phần thi gây cười. Biên kịch nhìn sân khấu với sự mong đợi mơ hồ. Thí sinh tiếp theo, mời bước lên sân khấu. Ngay sau đó, thí sinh tay mơ bước lên sân khấu. Có vẻ cậu ấy đã tìm được một tiệm làm tóc tốt, khuôn mặt cậu ta có vẻ đẹp trai hơn trước. Vấn đề là bầu không khí xung quanh cậu ấy trông rất khác thường, u ám và phiền chán. Cô nghĩ lần trước là vì cô vô tình hỏi hoàn cảnh gia đình của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ định thể hiện như vậy trước máy quay sao? Thực ra là vì cậu ấy đã nhìn quen những chiếc máy ảnh cỡ lớn hồi còn là một nhiếp ảnh gia chủ hộ, nhưng hiển nhiên biên kịch không biết được điều đó rồi. Cậu ấy là kiểu người luôn bình thản trước mọi việc hả? Nhưng cũng không thành vấn đề. Có thể miêu tả cậu ta như một người kiêu ngạo nhưng bất tài. Chưa gì mà biên kịch đã soạn được cả một kịch bản trong đầu. Trong khi đó, Park Moon đi đã bước lên sân khấu và đang nghe MC nói chuyện. Nào, thực tập sinh Nim, hãy giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em tên là Park Moon đi. Rất vui được gặp mọi người ạ, và cậu ấy cúi chào. Từ phía giám khảo phát ra tiếng cười khẽ và khiến mũi, chờ đã, chỉ có thế thôi hả? Một nam giám khảo cầm lấy micro, vừa cười vừa hỏi. Anh ta hỏi đó với một hàm ý khó chịu nhẹ. Có thể là để cho Park Moon đi có thể tự giới thiệu bản thân đàng hoàng hơn, nhưng cậu lại gật đầu một cách rất nghiêm túc. Vâng ạ, em không có bất cứ điều gì đặc biệt để giới thiệu, và các giám khảo bật cười sảng khoái. Và cậu nhóc này hay ha, đặc biệt nhất luôn. Cậu ta hài hước đấy. Chance và Edit, gắt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức, một số giám khảo thì thầm với nhau. Tất nhiên tất cả đều được thu âm vào micro. À, nếu nhìn vào đơn đăng ký của bạn ở đây, thì đúng là không có gì cả. Vâng. Đáng lẽ lúc này họ sẽ hỏi tại sao bạn lại tham gia chương trình này. Tuy nhiên, các giám khảo cho rằng hỏi điều đó sau phần thi sẽ ấn tượng hơn. Vậy nên họ đều cố gắng tiết chế tiếng cười của mình lại. Các biên kịch lại nghĩ có thể tạo ra một số cảnh cốt hữu dụng rồi. Vậy thì, hãy cho chúng tôi thấy màn trình diễn của bạn.
Vâng.
Mặc kệ sự thích thú ý đầy đầy ác ý từ mọi phía, thí sinh đã nhận chiếc mịt rô từ nhân viên. Ngay sau đó, nhạc vang lên và mọi người bắt đầu hoang mang. Tại sao bài hát này lại xuất hiện ở đây? Tim chúng mình biết quảng cáo tổ hợp sẽ khiến quý độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo tổ hợp trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quý độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https://lietnobelvn chuẩn ra mắt hay ra gì, chủ ổng 03 ngay danh giả so bo 12 trường 04, phần thi của các muốn đi chance và edit, gắt 1128, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt và đỏ liền nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức. Một số giám khảo bắt đầu thì thầm, tờ cố lại, nhóm nhạc nam nổi tiếng từng giành đại hệ sảng 3 năm liên tiếp, vì phần lớn các thành viên đều phải nhập ngũ nên phải tạm ngừng hoạt động cách đây vài năm. Đại hệ sảng là một trong những giải thưởng cao quý nhất mà một nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ có thể đạt được. Đổi lại, công ty của họ đã đẩy mạnh các đợt quảng bá solo của mảnh vụ cạn và cũng là thành viên trẻ nhất chưa phải nhập ngũ. Anh ấy đã phát hành một mini album với ca khúc tin nổi bật với phần điệp khúc mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi người mới phát hiện ra rằng giá trị thực sự của album này lại là bài hát mở sẽ chứ không phải bài hát chủ đề. Thậm chí bài hát này còn leo lên top 3 trên bảng xếp hạng âm nhạc. Làn sóng bắt đầu từ một bài đăng giới thiệu của một nữ ca sĩ solo nổi tiếng, sau đó là lan truyền qua một số chương trình tạp kỹ tạo thành trend. Bài hát mở sải đó là một bài hát khá dễ nghe, dễ tẩy não với sự hòa âm hài hòa của nhạc cụ và bản phối điện tử tinh vi. Nó đã được biểu diễn trong nhiều lễ hội của các trường đại học, cuối cùng bài hát đã lọt vào top 100 của năm. Phần nhạc đang được phát chắc chắn là phần nhạc dạo của bài hát. Phần nhạc ẩn chỗ rất đặc trưng với tiếng đệm của đàn ạ cọt đi ẩn độc đáo. Bài hát này là một hit lớn. Nếu được trình diễn tốt, chắc chắn phần thi sẽ gây ấn tượng với mọi người. Nhưng thế lại càng làm mọi người thấy kỳ lạ hơn. Cái này sao cậu ta lại chọn bài này cơ chứ? Nói thế là vì vị thế của bài hát rất mơ hồ. Đây không phải là bài hát đại diện cho thời kỳ đỉnh cao của một idol nổi tiếng, cũng không phải là bài hát hit của một ca sĩ đã thành danh. Càng không phải là một bài hát mà người ta sẽ nghĩ đến ngay lập tức để tham gia đánh giá xếp loại trong các chương trình sống còn của idol hoặc ca sĩ. Và cũng đã qua vài năm từ lúc bài hát này phổ biến. Vị biên kịch đã không chọn một bài hát nào cho thí sinh vì cô ấy nghĩ rằng cậu ấy sẽ sử dụng một bài hát phổ thông, thì vụ này lại diễn ra. Team sản xuất hẳn có thể kiểm tra các bài hát đã được gửi đi trước đó các thí sinh. Nhưng có tận 77 người. Họ không muốn tốn thời gian để đi đổi từng bài hát một. Rồi phải dùng cái bài này để so sánh và chỉnh sửa với các bài khác như nào giờ. Biên kịch gõ bút liên tục xuống sàn nhà vì khó chịu. Các giám khảo, những người cũng đang ngạc nhiên với sự lựa chọn bài hát của thí sinh, đang chờ đợi phần nhạc dạo kết thúc với vẻ mặt bình tĩnh. Và bác muốn đi bắt đầu hát, tôi nhớ đến một bản thân tôi mà tôi đã từng thân thuộc, vượt qua những mùa chói chang và rực rỡ, cho đến những ngày mệt mỏi và yếu đuối, vào cuối những ngày dài vô tận đó, người duy nhất có thể chữa lành sự vụn vỡ trong tôi, ô hát, vẫn chỉ luôn là tôi, Zetme. Hay, cậu ấy hát câu đầu tiên rất tốt. Vì câu hát bắt đầu bài này khá bất thường, nó khá ngang, nếu không cẩn thận mà hát tiếp thì nghe chẳng khác gì đang đọc thơ thuộc lòng. Nhiều người không biết vì nó rõ là bắt hay, và họ thường hát đoạn đầu bài một cách đơn giản, không có kỹ thuật, bỏ qua hết cách xử lý giai điệu phức tạp. Cuối cùng thì họ hát chả khác gì hát karaoke. Nhưng thí sinh này đã xử lý ngon lành từng đoạn bịt phức tạp vô cùng kỹ lưỡng. Gian, tạ đạn, tan, gian, đạn, tạ đạn. Trong số các giám khảo đang vô thức gõ bàn theo nhịp nhạc, một người đang ngạc nhiên. Cô cho là bài hát đã được cậu ấy hát một cách hoàn hảo. Kể cả với những khán giả không biết nhịp giữa hiệp, hát anh, họ vẫn sẽ nghĩ rằng cậu ấy hát hay. Vì giọng hát của cậu ấy vô cùng hòa hợp với nhạc đệm. Hơn nữa, giọng cậu ta tốt đê. Giọng hát của cậu ấy rất tốt. Không chỉ có độ vang, mà màu giọng đẹp của cậu ấy còn tạo thêm chiều sâu cho bài hát. Lúc ở quán karaoke cậu ta cũng hát tốt như vậy hả? Biên kịch đang nghĩ đến tiếng hát mà cô ấy đã nghe lần đầu gặp cậu ta, nhưng cô cảm thấy nó không hay như hôm nay. Nếu hồi đó giọng hát của cậu ta đã hay như thế này thì hẳn cô sẽ có chú trọng hơn trong việc phỏng vấn lúc casting. Và hẳn cô sẽ giúp cậu ấy chọn bài hát mình. Có nghĩa là cậu ta đã tốt đến mức như này trong 10 ngày qua. Trong khi biên kịch còn đang kinh ngạc, thì bài hát đã qua đoạn vở và bước vào đoạn tợ dễ có rút. Đó là lý do tại sao tôi phải tự ăn mừng kỷ niệm cho bản thân, tôi sẽ không bao giờ quên, hãy luôn nhớ kỹ, cho đến tận lúc này, ngay cả khi cao độ đang dần lên như vũ bão, không có một nốt phở lặt nào, phở lặt từ dùng để chỉ cao độ, trái nghĩa với sạc, chỉ việc ca sĩ hát hơi thấp hơn so với nốt gốc của bài hát, cũng không có bất kỳ tiếng thở dốc nào. Biên kịch lúc này cũng chú ý đến một điều khác, chẳng hạn như biểu hiện ngạc nhiên của các giám khảo. Tôi đã luôn cố gắng sống tốt, bằng một phép màu diệu kỳ, đừng lãng quên đi, đừng xóa bỏ đi, và hãy ăn mừng, kỷ niệm cho khoảnh khắc này, đó là bữa tiệc trong tôi như thể mỗi ngày đều là party, hít nọt cứ thế ngân dài hơn. Như thể cậu ấy vẫn còn có thể lên cao hơn 1.8, nốt cao của cậu ấy cờ lìn vô cùng. Thay vì lên hít nọt như hét vào hai người nghe, cách cậu ấy hát rất đẹp và điềm tĩnh, một kỹ thuật phù hợp cho bài hát. Biên kịch bất giác nở nụ cười tự mãn. Mọi chuyện quá tốt rồi. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành mảnh vụ cản thực chất chúng ta đang rất cần nhân tố vụ cản. Và không phải may mắn quá sao? Mắt nhìn người của mình quá đỉnh. Mình chỉ tìm bừa cậu ta ngoài phố, nhưng cuối cùng mình lại có được một người đỉnh như thế này. Và vợ thứ hai cứ thế tiếp tục. giai điệu giống như ở phần đầu tiên, nhưng ác muốn đi đã xử lý theo một nhịp độ phức tạp kiểu khác. Sau khi qua đoạn bờ dít, đến đoạn điệp khúc cuối cùng, trước dấu hiệu của Hypnot, giọng cậu đẩy lên cao hơn không chút ngập ngừng. Hypnot cao vút đến réo rắt nhưng lại để lại một cảm giác tuyệt vời. Không quá mức, cũng không phải là thiếu độ, là một cao trào xuất sắc. Sau đó, cậu hát lại bờ từ câu đầu tiên, và bài hát kết thúc. Tôi luôn hồi tưởng về một bản thân mà tôi đã từng biết. Thí sinh này hoàn thành xuất sắc cho đến tận cuối cùng. Ngay khi âm nhạc kết thúc, ác mùn đi cúi đầu. Và cậu nói một cách lơ đễnh: cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe. Một khoảng lặng trôi qua. Biên kịch siết chặt bút. Không thể loại cậu ấy được, phải giữ cậu ta lại. Trong khi người phụ nữ đang âm thầm sửa lại vai trò của ác mùn đi, các giám khảo đã nói vào mịt rô với sự phấn khích. Cha cha, mùn đi sơ si. Vâng. Bạn biết rằng bạn làm tốt đúng không? Em đã luyện tập rất chăm chỉ để hát được bài này à? Một giám khảo khác đã nhận xét trên bảo. Không hề, đây là tài năng bẩm sinh mới đúng. Bạn rất tài năng đấy. Người nói là một biên đạo nhảy nổi tiếng vì tính cách thẳng thắn. Anh ấy đang cười đến híp mắt lại, tỏ vẻ anh ấy rất thích thí sinh này. Anh ta nói hơi quá lên một chút vì đang quay truyền hình, nhưng cũng không phải là anh ấy không có ý đó. Ác mùn đi cúi đầu xuống, trong lòng thì vui mừng như điên. Các giám khảo liên tục dành cho cậu những lời khen ngợi. Đặc biệt ca sĩ xuất hiện tại đây với vai trò huấn luyện viên thanh nhạc mù ỉ nhìn cậu với ánh mắt rực sáng cùng lời khen ngợi. Thứ nhất, giọng hát của em rất tươi mới. Và âm lượng của em cũng tốt, tôi cũng có thể nghe rõ hơn màu giọng của em đúng nhỉ? Tôi có cảm giác như giọng cậu ấy cứ quanh quẩn bên tai tôi vậy đúng vậy. Các giám khảo đều đồng tình. Mù ỉ gật đầu công nhận và nói nhanh, ngoài ra, giọng hát của em không chỉ phù hợp với một thể loại nhạc, đây là yếu tố rất quan trọng để trở thành một idol. Khi em hát tôi cũng không thấy bất kỳ thói quen xấu nào, tôi rất mong đợi biểu hiện của em trong tương lai. Cố lên nhé. Cảm ơn giám khảo ạ Mùn Đi Sơ Si, bạn chưa bao giờ làm thực tập sinh trong một công ty giải trí trước đây, đúng không? Trước đó bạn cũng nói rằng bạn không có kinh nghiệm, nhìn vào hồ sơ của bạn, tôi cũng có thể thấy điều này. Dạ vâng. Em vẫn chưa. Một nam giám khảo trẻ đang nói. Anh là một thần tượng nổi tiếng. Nhóm của anh đã mất đi hai thành viên trong đợt gia hạn hợp đồng cách đây không lâu. Vậy là bạn cũng chưa bao giờ nhận bất kỳ đào tạo chuyên sâu nào trước đây. Đúng ạ, không có. Thậm chí ở lớp thanh nhạc cũng không. Ác Mùn Đi im lặng lắc đầu. Vị giám khảo đưa ra câu hỏi cảm thấy ấn tượng dù vẻ mặt có đôi phần nghi ngờ. Mù ỉ thì cười tươi và tiếp lời, có khi chờ thời, đợi điều tốt đẹp nhất đến còn hơn là cứ vào bừa một công ty giải trí nào đó. Tôi chắc chắn em sẽ nhận được một offer tốt từ một công ty lớn thôi. Cảm ơn vì những lời động viên của chị ạ. Biên kịch mới nhớ ra công ty quản lý của Mù ỉ đang chuẩn bị ra mắt một nhóm nhạc nam mới. Đúng rồi, cô ấy có cổ phần trong công ty quản lý của mình mà. Người phụ nữ nhìn thí sinh đang cúi đầu lịch sự, có vẻ chả có gì làm cậu ta ấn tượng cả. Rồi lại nhìn những vị giám khảo đang đồng thanh khen ngợi thí sinh, cô có một cảm giác là lạ. Có cảm giác như cô đã rơi vào cái bẫy nào đó. Rõ ràng, việc tìm kiếm những người tham gia tài năng cho show sẽ là một điều tốt, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy khó chịu. Sau khi ngồi chống cằm nhìn mịt rô trong tay của Park Moon đi, biên kịch ngay lập tức nhớ ra. Rốt cuộc thì cậu ta cũng không thật sự nhảy. Tất nhiên, Park Moon đi cũng thực hiện vũ đạo cho bài thi. Tuy nhiên, vì bài hát này không dùng để quảng bá nên nó chỉ giới hạn ở những vũ đạo đơn giản. Khi các đàn sở thực hiện vũ đạo cùng ca sĩ, chuyển động của họ sẽ cũng chỉ bao gồm tay duỗi thẳng và chân di chuyển theo nhịp. Trong trí nhớ của mọi người, họ cũng sẽ chỉ nhớ đến hình ảnh của buổi biểu diễn ban đầu có các đàn sở với cái vũ đạo đơn giản. Thí sinh cũng có thể lấp liếm việc nhảy không tốt bởi vì tôi đang diễn ý như bài trình diễn ban đầu, cậu ấy đang làm giống ý như các đàn sở. Và nhất là khi giọng hát của cậu ấy hay đến thế kia. Và đây là một bài hit của một thần tượng hàng đầu, chỉ với khả năng thanh nhạc của mình, cậu ấy đã tránh được thể loại câu hỏi như muốn đi sơ si, liệu bạn có thực sự muốn trở thành một idol không? Kết luận, đây là bài hát hay nhất để lựa chọn trong tình huống của Ác Mùn Đi. Không thể chỉ dựa vào linh cảm tốt, mà rất có thể cậu ấy là một người có kinh nghiệm. Cảm giác bị lừa dối, biên kịch nhìn Ác Mùn Đi với một ánh mắt không hài lòng. Và như thể đọc được suy nghĩ của biên kịch, một giám khảo khác, nãy giờ chỉ nhìn các giám khảo khác khen ngợi, giơ mi cờ rô lên. Thành viên nhóm nhạc nữ đã từng nụ cụ, trở nên nổi tiếng nhờ một phen cảm biểu diễn nhào lộn với nụ cười tươi trong mưa gió. Cô ấy là giảng dìn của Sen Thư. Trình độ vũ đạo của bạn hầu như không thể hiện được gì qua phần thi vừa rồi, bạn có thể cho chúng tôi xem một đoạn nhảy khác được không? Biên kịch rất muốn vỗ tay hoan hô cô ấy. Tất cả đều theo đúng dự định. Tuy tôi chán ngấy việc phải hát bài này liên tục để thăng cấp trong mấy ngày hôm nay, nhưng nó xứng đáng. Tôi đã thêm tất cả điểm vào vũ cản. Kết quả là cửa sổ trạng thái hiển thị xếp hạng vũ cản của tôi bây giờ là A. Đây là một lựa chọn hiển nhiên. Thứ nhất, ở Hàn Quốc, ca sĩ hay idol mà không hát nổi sẽ bị hủy hợp đồng. Không biết nhảy có thể cải thiện thông qua luyện tập, nhưng nếu không thể hát điều đó sẽ lộ rõ ràng khi bạn hát live, kể cả khi có bật bản thu đẻ. Vụ này thì tôi không đồng ý lắm. Hơn nữa, trong đội hình một nhóm idol, có ít người cạnh tranh vị trí mảnh vũ cản hơn là vị trí mảnh đáng sợ. Vì vậy, nếu hình tượng mảnh vũ cản được ấn định ngay từ đầu thì cơ hội có được một suất trong nhóm đỡ tụt cũng sẽ tăng lên. Tiếp theo là cách tôi chọn bài hát thi vòng đánh giá xếp hạng. Tôi nghĩ cách làm của tôi là đúng, vì không có quá nhiều phản hồi tiêu cực. Phương pháp của tôi là lọc ra những bài hát bằng cách tiên đoán trước những gì giám khảo có thể chỉ trích tôi dựa vào những điểm yếu tôi có và tôi chỉ việc loại bỏ tất cả các bài hát sẽ dẫn đến điều đó. Có chuyện quái gì xảy ra với vũ đạo của em thế? Loại trừ tất cả các bài hát có vũ đạo quá khó. Em thậm chí còn không nhảy tí nào cả. Không hát nhạc bạ lạ. Bạn hát rất hay. Nhưng nó không mang lại cho tôi cảm giác đây là sân khấu của một idol. Loại bỏ tất cả các bài khác, chỉ lấy nhạc của idol. Bài này liệu có phải hơi quá sức để một mình em hát không? Loại bỏ các bài có từ 3 người trở lên, vì tôi không thể biên soạn lại bài hát và tôi cũng không định liệu. Cha, em sẽ bị so sánh khá nhiều với ca sĩ hát gốc đấy. Loại trừ tất cả các bài hát đã phát hành trong vòng 3 năm trở lại đây. Chết, hát nhạc mới nổi gần đây thì dễ bị so sánh hơn so với hát nhạc cũ. Sau cùng, trong số tất cả các bài hát còn lại, tôi chỉ việc chọn một bài hát có thứ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Hừm, nghĩ lại, đó là một cách làm khôn ngoan phết. Tôi đang nghĩ rằng mình sẽ có thể âm thầm qua cửa, nhưng tất nhiên, bao giờ cũng có ít nhất một người có cái đầu lạnh, không để bản thân bị bầu không khí cuốn đi. Mắt tôi bắt gặp ánh nhìn của vị giám khảo đang cầm micro. Tôi nhận ra cô gái này. Cô ấy là idol đầu tiên khiến tôi biết rằng mình có thể kiếm nhiều tiền như thế nào chỉ bằng cách chụp ảnh thần tượng. Nhờ cô ấy, tôi đã có thể trang trải học phí cho cả năm thứ nhất đại học. Người đó cũng đã đạt được hình ảnh chăm chỉ từ video nhào lộn trong mưa và thu được khá nhiều tiếng vang, vì vậy cả hai chúng ta đều cùng có lợi. Chết. Nói cách khác, cái phản cảm khiến chị này nổi tiếng là do nam chính quay, nhưng tôi không nghĩ có gì hay khi chúng tôi lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi biết rằng bạn chưa từng được đào tạo trước đây, nhưng vì đây là lần đánh giá đầu tiên, chúng tôi cũng nên kiểm tra kỹ năng cơ bản của bạn đúng chứ. Tôi tin là một thí sinh cho buổi audition, bạn có sự chuẩn bị nhiều hơn thế này. Nếu tôi trả lời rằng em không có bất cứ chuẩn bị nào ở đây, chắc mọi người sẽ nhìn tôi như thằng điên. Thế thì thà tôi im còn hơn. À, nghĩ ra rồi. Chắc bài này sẽ ở đó. Một trong những nhân viên nhanh chóng đến gần sân khấu và ra hiệu cho tôi lại gần phía anh ta. Tôi đến gần và nói ra tên bài hát mà tôi nghĩ đến trong đầu. Máy quay đã theo dõi chúng tôi và thậm chí còn quay được cảnh khuôn mặt nhân viên đang nào đúng. Tôi đang cố gắng để bản thân không bị hệ bị edit. Và nhìn tình huống thì có vẻ việc đó khá khả thi. Và sau đó trường quay tràn ngập tiếng nhạc đệm vui vẻ và sôi động. Tim chúng mình biết quảng cáo bổ bụt sẽ khiến quý độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo bổ bụt trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quý độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https lì tật nổ bẹo vn chuẩn ra mặt hay ra gì chủ ổng không muốn fan thi cua các muốn đi 13 trường 05, khả năng đặc biệt là cái quỷ gì. Chết và edit gắt 1128 bản dịch phi lợi nhuận chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ụt gạ 2811, không gì ụt dưới mọi hình thức, đoạn nhìn trộm mà tất cả mọi người trong nước đều đã quá quen thuộc lướt qua và giọng hát sôi động dội thẳng vào tai. Tôi bắt đầu bằng cách tạo dáng ỏ sờ ý cổ nịp nhất của bài hát mà tôi nhớ được. Một giám khảo trợn phun ra một ngụm nước anh ấy vừa uống. Ồ, tôi cũng vậy. Tôi cũng thích em, cảm giác tim đập rộn rã. Giống như của con. Nhịp điệu bùng nổ trái tim tôi đang tràn ngập cảm giác này. Giang Dìn, người yêu cầu tôi nhảy, là người duy nhất gật đầu nghiêm túc, theo dõi chăm chú những động tác chân đơn giản. Có vẻ như cô ấy là người chuyên nghiệp duy nhất ở đây. Thời đó thì hầu hết bạn bè đồng lứa với tôi đều có thể nhảy được một đoạn của bài hát này. Em là bột còn của tôi OHZ ạ. Bột còn OHZ ạ. Trái tim của tôi, con kiểm soát nó. Cần trôn, là đoạn điệp khúc của, trình bày bởi Mạ Lảng Đảng Cộm. Bài hát được phát hành cách đây 10 năm có thể làm rung động màng nhĩ một cách mạnh mẽ. Từng bị gọi là bài hát cấm cuộc sắt, nó là thủ phạm chính trong việc phá hỏng bài kiểm tra lì tẹn mại ỉn của học sinh năm đó vì ca từ và sự gây nghiện ngập điên rồ của nó. Nhất điện, lúc đó tôi cũng phải thi sặc, nhưng tôi không thể thi lại vì nghèo. Còn, nó cũng nổi tiếng vì rất nhiều người đã ủ tợ loạt các bạn có vợ dancer, và cũng vì vũ đạo không khó lắm. Nói cách khác, nó ở lẹ mẹo mà ngay cả trẻ em lớp mẫu giáo cũng có thể nhảy được. Tôi hẳn sẽ bị chửi rủa nếu như tôi nhảy nó vào lúc bài hát còn đang ở đỉnh cao của xu hướng 10 năm trước. Nhưng tôi đã chọn bài hát này vì tôi nghĩ rằng tôi có thể biến nó thành một bài chỉnh sửa ký ức và biến nó thành một tình huống hài hước. Chết, ký ức bị chỉnh sửa, có nghĩa là những hoài niệm làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn. Ví dụ, bạn sẽ nhớ nhung và mong coi lại bộ phim tệ hại mà bạn đã xem khi còn nhỏ. Tất nhiên, tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc trong khi đang nhảy. Ngay cả khi những người khác đang nhìn và coi màn trình diễn này như trò đùa, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi phải cười như các thí sinh còn lại. Tôi phải tạo ấn tượng rằng dù không giỏi, nhưng tôi đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho việc nhảy. Tất nhiên là tôi đã làm việc rất chăm chỉ, bởi vì tôi đã nâng lệ của mình lên trong khi tập nhảy bài này. Với thành tựu và các giám khảo vỗ tay và cười lớn, có vẻ tôi đã làm sai ở đâu đó nhưng tôi không quan tâm. Họ sẽ đưa ra nhận xét cho tôi sau. Tôi ngừng nhảy sau khi thực hiện động tác cuối cùng của câu đầu tiên. Khi tôi cúi đầu chào và lấy lại hơi, tiếng reo hò bùng nổ như thể tôi đã tỉnh lại. Em cảm ơn. Giang Dìn là người đầu tiên cầm micro, nhưng biên đạo nhảy đã phát biểu trước. Anh ấy đã cười nhiều đến mức mắt đỏ hẳn lên, cười ra cả nước mắt. Cha tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện ở đây. Hình như muốn đi sở xỉ mới 10 tuổi khi mà con được phát hành nhỉ. Đừng nói là em đã bắt đầu chuẩn bị cho mấy chương trình tìm kiếm tá lần từ lúc đó nhé. Chết và edit gắt 1128 bản dịch phi lợi nhuận chỉ ụt đặt trên đoạn mặt và đỏ liền nhờ ụt gạ 2811, không gì ụt dưới mọi hình thức. Không phải ạ, em chuẩn bị vì em là một fan hâm mộ của Mạ Lảng Đạn Cộm Sùn Bê Nìm. Chết, Sùn Bê Nìm tiền bối là một người có kinh nghiệm hơn nhiều trong cùng trường học, công ty hoặc nhóm. GFF, ha ha ha. Thông tin thêm, album gần đây nhất của Mạ Lảng Đạn Cộm được phát hành cách đây 4 năm. Tôi chợt nhận ra không hề bình thường chút nào khi nói một thanh niên 20 tuổi là fan hâm mộ của một nhóm đã qua thời kỳ hoàng kim. Nghe có vẻ hơi xu nịnh một chút. nhưng quá muộn để bảo chữa rồi. Cũng vì tôi không thể nói lý do thật sự là tôi muốn được đỡ tụt bằng mọi giá rồi. Biên đạo đã hỏi tôi câu hỏi này lại cười phá lên. Hẳn rồi. Bên cạnh anh ấy, Mù Y lẩm bẩm một cách thích thú. A, dễ thương quá, bạn đã làm việc chăm chỉ. Đầu tiên, tôi phải công nhận sự nỗ lực của bạn. Nam thần tượng giám khảo đã đỡ lời. Khuôn mặt anh ấy không còn sự nghi ngờ nào nữa. Anh ấy đã tin kinh nghiệm của tôi chỉ là con số 0. Sau đó rằng gì mới mở miệng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đã làm tốt. Tôi biết vụ này sẽ xảy ra mà. Họ sẽ làm một phân cảnh với các góc nhìn cận cảnh, hiệu ứng âm thanh tạo cảm giác căng thẳng nữa. Ngoài ra, dòng du dung có thể sẽ xuất hiện, dòng cạm tion màu đỏ thì lớn hơn 3 lần. Tôi đại khái đã đoán được cách họ chỉnh sửa cảnh này. Tôi đành im lặng chờ nghe nốt lời nhận xét. Đầu tiên, ngay khi bạn bắt đầu tôi đã thấy được là bạn nhảy hoàn toàn không có kỹ năng. Mặc dù bạn có thể nhận được đánh giá tích cực cho bầu không khí hiện tại của chúng tôi, nhưng các nhiệm vụ trong tương lai của bạn sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục như vậy. Em sẽ đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra theo cách của em. Không phải tôi, mà là cửa sổ trạng thái. Không quan tâm đến mấy lời đãi bôi của tôi, Giang Dìn gật đầu một cách trầm trọng. Tốt. Và cô ấy nói thêm với một biểu cảm thoải mái hơn, dù sao thì tôi đã nhìn thấy nỗ lực của bạn. Tốt lắm. Cảm ơn giám khảo ạ, tôi nghĩ hôm nay tôi đã nói cảm ơn 10 lần. Đây có phải là điều mà tôi sẽ thường xuyên phải làm trong tương lai không? Sau đó, các giám khảo đang trao đổi ý kiến mà không qua micro, vì vậy tôi không thể nghe thấy họ nói gì. Tại thời điểm này, một luật tàn khốc khác của chương trình được tiết lộ. Ban đầu, tất cả các thứ hạng được liệt kê từ 1 đến 77 trong lần đánh giá đầu tiên. Sau đó, họ sẽ xếp hạng thí sinh theo thứ tự của bảng xếp hạng. Hơn nữa, sau khi được xếp hạng, không có nghĩa là thí sinh đã an toàn ở vị trí đó. Thứ hạng có thể bị đẩy lùi và thí sinh sẽ buộc phải rời khỏi ghế để nhường chỗ cho người thi sau nhưng thể hiện tốt hơn. Thứ hạng tạm thời này cũng sẽ được sử dụng cho vòng tiếp theo ngay sau khi chúng được công bố. Ngoài ra, điểm đặc biệt của chương trình này là quay lại khoảnh khắc các cấp bậc thấp hơn bị đẩy khỏi ghế, sau đó ngồi ở ghế hạng chót và khóc lóc suy sụp. May mắn thay, tôi không ở trong tình huống như vậy. Xếp hạng của tôi là có lẽ là top 24. Xếp hạng của Park Moon Đi là vị trí thứ 17. Họ đã nâng thứ hạng của tôi lên khoảng 5 bậc để cố quay một cảnh mà thứ hạng của tôi bị đẩy xuống, có nghĩa là thứ hạng thực tế của tôi gần như đúng với những gì tôi dự tính. Mình lên được 4 hoặc 5 bậc có lẽ vì bầu không khí mình tạo ra. Tôi không chắc liệu các giám khảo có bị phân tâm bởi bầu không khí này lâu hay không, nhưng thời gian qua đi, họ có lẽ sẽ đẩy tôi ra để ghế cho mấy đứa nhóc trung học. Theo ý tôi hiểu thì nam chính nghĩ hạng mình cao do các giám khảo thích cách ổng nhảy bài kia siêu hài, nhưng khi mấy tờ S trẻ hơn, tài giỏi hơn xuất hiện thì ông sẽ bị mấy giám khảo quên bén đi và đá đít khỏi vị trí này. Tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười khi nghĩ đến tình huống đó. Tôi cúi đầu, em cảm ơn ạ, tôi sẽ nghiêm khắc chỉ dạy cho bạn, bạn sẽ xếp hạng cao hơn vào lần tới thôi. Biên đạo cười nói, nếu mà tôi không khá hơn, tôi sẽ bị thay thế ngay lập tức, nhưng mà xin lỗi nhé, trong tay tôi có hệ thống. Hy vọng họ sẽ lấy cảnh biên đạo nhảy hứng thú với màn thi của mình. Tôi cúi đầu chào một lần nữa và đi đến vị trí xếp hạng của mình. Những chiếc ghế có ghi các cấp bậc trên đó. Hạng càng cao, ghế càng nhiều màu sắc hơn và mềm mại hơn. Sự khác biệt thứ cấp đã bắt đầu lộ dần ra, tuy nhỏ nhưng đủ rõ ràng. Ghế ở vị trí thứ 17 mà tôi ngồi là một chiếc ghế da, cái loại mà mấy ông giám đốc điều hành công ty sẽ ngồi ấy. Khi tôi ngồi xuống, người tham gia ngồi ở vị trí thứ 15 ở phía đối diện chào tôi. Cậu ta có vẻ bằng tuổi Park Moon Đi, có vẻ ngoài làm người ta khá ấn tượng. Xin chào, xin chào. Cậu hát siêu hay luôn. Cảm ơn. Tôi cũng thấy cậu làm rất tốt vậy hả? Ha ha ha. Tôi không thể nói gì hơn vì không xem kỹ màn trình diễn của cậu ta, nhưng theo đánh giá theo cấp bậc của cậu ấy, thì tất nhiên bài thi của cậu ấy ổn. Thí sinh nọ cười lớn và chỉ vào bảng tên trên ngực mình. Tên tôi là Lee Se-jin. Thầm thở dài, tôi đáp lại với vẻ mặt dày nhất có thể. Tên tôi là Park Moon Đi. Mong được chỉ giáo nhiều hơn. Tôi cũng vậy. Hãy giúp đỡ tôi trong thời gian tới nhé. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện một cách tự nhiên và nhìn về phía trước, vừa hay thí sinh tiếp theo ra sân khấu. Nhưng tâm trí tôi cứ quay cuồng về cái tên mà tôi vừa nghe thấy. Lee Se-jin. Là tên của một người đã ra mắt chính thức thông qua show. Có nên nói rằng đây là người đã được hứa hẹn một suất đỡ tụt qua quan hệ. Nhưng rồi có một sở căng đa lớn. Một năm sau khi chương trình kết thúc, cậu ta vướng vào một vị bê bối nghiêm trọng. Cậu ta bị nghi ngờ là người vận chuyển chất cấm. Tôi đang làm việc ở một nhà hàng gục bạc gần đài truyền hình khi nghe thấy tên cậu ta được nhắc đến trên bản tin lúc 9 giờ. Lee Se-jin, cựu idol dần sợ tóc company, bị bắt vì nghi ngờ vận chuyển ma túy. Tốt nhất là đừng nên nói chuyện với cậu ta. Biết dừng đúng lúc rất quan trọng mà. Giờ chắc tôi nên tranh thủ thời gian để kiểm tra cửa sổ trạng thái nhỉ. Tên, Park Moon Đi, dài với Google, lẹ mẹo, nam tỉnh, không có bộ cản, A dancer, dễ bị dụ ẩn, C tá lần, C đặc điểm, tiềm năng vô hạn trạng thái bất thường, ra mắt hoặc chết điểm còn lại. Một trước hết, tôi đã kiếm thêm được một điểm do lên lẹ béo ngay lúc tôi đang ở trên sân khấu. Tôi nghĩ là nhờ đạt được thành tựu. Đối với các yếu tố vũ đạo và tài năng, chúng có vẻ như chúng được nâng cấp chỉ nhờ phần trình diễn của tôi. Trong lúc tôi tập thì không thấy gì cả, phải chăng nó cần có người xem công nhận thì mới bắt đầu kích hoạt? Tôi còn không biết các tiêu chí là gì đây. Dù sao thì, trong khi luyện tập tôi cũng có thể mơ hồ cảm nhận được rồi. Có vẻ như Park Moon Đi không có năng khiếu về vũ đạo. Trình độ nhảy của tôi lúc đầu là D, bằng với trình độ của một người bình thường. Nhưng nếu tôi đầu tư thêm 2 hoặc 3 điểm cho dancer trong tương lai, tôi nghĩ mình có thể làm được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra một điều mới trong phần ví dụ ảnh ở thanh trạng thái. Mặc dù tôi không thêm bất kỳ điểm nào cho vị dụ án, chỉ số của tôi vẫn được cải thiện vì tôi đã cẩn trọng hơn với bề ngoài của mình. Nói cách khác, tôi có thể tăng chỉ số của mình một cách độc lập mà không cần dùng điểm thưởng của hệ thống. Và đó là tín hiệu tích cực. Và một cửa sổ Hogwarts bất thường nữa xuất hiện. Một cái bé bé bên cạnh cửa sổ trạng thái. Trình diễn thành công. Bạn đã gây ấn tượng sâu sắc với đa số khán giả. Bốc thăm khả năng đặc biệt ấn vào đây. Chết, gà cả tai mẹ, lại xuất hiện ba cái thứ kỳ lạ rồi. Tuy nhiên, sử dụng cả mấy từ như thành công và ấn tượng thì cá là phần thưởng sẽ không tệ lắm. Tôi giả vờ chạm vào tóc mình rồi tranh thủ ấn vào. Sau đó, một thứ khá thú vị xuất hiện. Đó là hình ảnh của một thứ như vòng quay các lựa chọn màu bạc. Cần gạt cạnh đó đã được kéo nên giờ nó đang xoay khá nhanh. Rồi tốc độ dần chậm lại. Chẳng mấy chốc mà tôi đã có thể đọc được mấy cái lựa chọn. Chỉ một vài trong số đó là màu đồng, trong khi hầu hết đều có màu xám. Trái tim khỏe mạnh xóa bỏ vận rủi nước mắt cá sấu chờ chết rồi hăng ngủ nhìn tôi này. Này, sẽ tốt hơn khi để mấy cái tên mà người ta nhìn vào là hiểu đặc tính của nó, đúng chứ? Còn đây thì toàn ba cái tên tệ hại gì đâu, không tôi nhìn vào máy đánh bạc mà không có kỳ vọng gì. Dù sao thì nó cũng dừng lại sớm thôi. Rung rung rung. Nó dừng ở khe màu đồng. Khả năng đặc biệt, đạt được chờ chết rồi hăng ngủ, dê. Khi được kích hoạt, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi kể cả khi bạn không ngủ tí nào. Trải nghiệm của phần thưởng sẽ tăng đến 30 từ 0 giờ 1 phút đến 4 giờ. Kéo dài trong một tuần, chỉ sử dụng một lần. Thật không ngờ nha. Là một đặc tính có vẻ rất hữu ích. Tuy nhiên, cái tên của nó giống như trêu người tôi vậy. Dù sao thì, nó được gọi là bốc thăm, và quả đúng là trên mặt chữ, trò chơi may rủi. Tôi thấy cũng hay ho phết. Tự nhiên có yếu tố may rủi xuất hiện, tiểu đại loại như đen tôi đỏ thì hên quá tôi xác nhận đặc tính chờ chết rồi hăng ngủ, chưa kích hoạt, đã được thêm vào phần đặc điểm ở cuối của thanh trạng thái. Phải bình tĩnh coi coi khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng nó mới được. Thí sinh Cang Mịn Rộ vị trí thứ 56. Quá trình đánh giá vẫn đang tiếp tục. Ngoài cái vị bị bắt vì phân phối ma túy bên cạnh tôi, các thành viên sẽ đỡ tụt trong tương lai vẫn chưa thấy ra sân khấu. Tôi ngồi đó và quan sát khi người tham gia tiếp theo bước lên sân khấu. Một thanh niên có thân hình mảnh khảnh, tay chân dài miên man bước lên sân khấu. Tôi thấy cậu ấy chỉ lên có một mình, có thể là một thí sinh độc lập. Có thể nghe thấy những tiếng xì xào giữa những thí sinh khác ở khu vực ghế ngồi quen tôi. Tất nhiên, không phải do cậu ấy tham gia một mình. Ồ, đỉnh thế. Điều này là do thí sinh này rất đẹp trai. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng các giám khảo thán phục không hề giấu giếm từ phía dưới. Trông cậu ấy trông như một con mai ấy theo quan điểm của tôi, đây là một khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể được đỡ tụt thẳng luôn. Tôi còn nghĩ với cái lẻ béo đẹp trai này, cậu ấy còn không cần phải tham gia một chương trình sống còn ấy chứ. Tôi chắc rằng cậu ta sẽ có dồn liên hệ ngay sau khi chương trình này kết thúc thôi. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra bảng tên trên ngực cậu ấy, là một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe đến trước đây. Sẽ ổng ạ hỉ ùn nếu mà cậu ấy không thể đỡ tụt dù có khuôn mặt đẹp trai đó, hẳn là do cậu ta không có tài năng gì cả. Bởi vì cậu ấy còn có vẻ đẹp trai hơn hầu hết các nam thần tượng mà tôi đã từng bán dữ liệu. Thì nếu xét theo tiêu chí của cửa sổ trạng thái tất cả các chỉ số khác ngoại trừ vị dụ án, có lẽ là khoảng giữa cấp F và D giá mà mình có thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái của người khác thì ngon. Rồi bất chợt, ngay sau khi tôi vừa nghĩ đến điều đó, một cửa sổ thực sự xuất hiện bên cạnh thí sinh kia. Có nghĩa là tôi cũng có thể xem cửa sổ trạng thái của mấy người khác hả? Tên: C. Ông Hạ Hỉ Ùn Bộ Cản, B. A. Dancer, A. Vị dụ án, A. S. Tá Lần, B. A. Đặc điểm: ý chí, không hoạt động. Trạng thái bất thường, thiếu tự tin là một bảng trạng thái đỉnh cao. Đến mức tôi nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng lọt vào top 10. Giá trị trong vật liệu có phải là tốc độ tăng trưởng tối đa không nhỉ? Nếu đúng vậy thì cậu ta quả thật có một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Tuy nhiên, dòng cuối cùng làm tôi chú ý nhất hiệu ứng trạng thái, thiếu tự tin với khuôn mặt đó á. Nếu cậu ta có tật kiêu ngạo còn dễ hiểu hơn đó. Dù sao thì, nhìn thấy khả năng của người khác cũng là một lợi thế to lớn. Chỉ dựa vào khả năng này thôi thì sau này tôi có thể cọ sát với bất cứ công ty quản lý nào, chả lo chết đói. Nam chính nghĩ có thể dùng khả năng này để đàm phán với công ty giải trí, chọn ra những người tiềm năng có thể đỡ tốt, trong khi đang nhìn vào các chỉ số một cách thích thú, tôi nghe MC nói. Vâng, xin thí sinh vui lòng giới thiệu bản thân. Và sẽ ông A Hi Un cầm mì rô lên. Tay cậu ấy đang run rẩy. Ít, si, xin chào. Có vẻ cậu ấy không nói lắp vì lo lắng. Cậu ấy tự làm bản thân hoảng loạn vì cách nói chuyện bụng về của mình. Đó là một triệu chứng đặc trưng của chứng rối loạn ngôn ngữ. Ngoài ra, tôi thấy cậu ấy cũng rất ý thức về chứng rối loạn ngôn ngữ của mình. Tôi có nên đề cập rằng tôi thậm chí còn có thể cảm thấy sự lo lắng và bối rối tột cùng của cậu ấy không? Và đó hẳn là nguyên do. Tôi đã nhanh chóng hiểu ra tại sao cửa sổ trạng thái của Sẽ Ông A Hỉ Ùn lại như vậy. Họ hoàn toàn thể biên chứng nói lắp của cậu ấy thành một câu chuyện cảm động, cùng với hình ảnh và kỹ năng như thế kia, tại sao cậu ấy không được đỡ tốt? Đúng như dự đoán, chủ yếu vấn đề là từ mục hiệu ứng trạng thái sự thiếu tự tin. Nếu tôi có thể tìm hiểu thêm chi tiết thì tố. Thiếu tự tin tôi coi thường chính bản thân mình. Tất cả các chỉ số đều giảm 2 cấp. Đột nhiên, một cửa sổ Hogwarts lại xuất hiện. Tôi không ngờ mình có thể kiểm tra chi tiết chỉ bằng cách nghĩ về nó. Quá hữu dụng, tôi cũng cần kiểm tra lại hiệu ứng trạng thái của mình để xem mình còn bao nhiêu thời gian. A Hi Un, có phải bạn có chứng khó nói chuyện không? Em, khi em còn nhỏ, em đã gặp tai nạn A. Trên sân khấu, một câu chuyện bi kịch vừa mới bắt đầu. Nói chính xác hơn, thì là sẽ ông A Hi Un đang cố gắng giải thích tình trạng của mình, còn đội ngũ sản xuất thì đang cố gắng biến nó thành một cái cần câu điêu. Những phản hồi giả tạo cũng đang được thể hiện từ những thí sinh quanh tôi. Ví dụ như, cái anh chàng đang lắc đầu và biểu cảm buồn bã sẽ được quay cận cảnh và dùng cảnh đó như một cảnh dễ ạt. Làm gì thế hả trời? Họ không nên phản ứng theo cách này với một chủ đề nhạy cảm như vậy chứ. Ngược lại, nếu cứ tập trung chỉnh sửa theo hướng như vậy, thì có khác nào một tiểu bạo lực ngầm đâu. Chết, Nam Chín nghĩ nên bình thường hóa bệnh của A Hi Un, thay vì tỏ ra quan tâm quá hay tội nghiệp thương hại cậu ấy, nó sẽ chỉ làm cậu ấy thêm căng thẳng, sợ hãi, thay vì trở nên kích động, tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm về phía trước với biểu cảm tôi hiểu rồi. Sau khi nói đôi ba lời tốt đẹp, ban giám khảo cẩn trọng yêu cầu thí sinh bắt đầu sân khấu của mình vậy A Hi Un, chúng tôi có thể xem màn trình diễn của bạn không? V, vâng. Sân khấu của cậu ấy cũng không tệ như người ta nghĩ. Tổng thể coi như đạt chuẩn của một bài thi tốt. Nhưng như vậy có nghĩa là nếu cửa sổ trạng thái là chính xác, thì thực ra thí sinh này đang làm tệ hơn khả năng thực tế của cậu ta. Xe ông A Hi Un Gun đứng ở vị trí thứ 18. Đây là những gì sẽ xảy ra khi không có đủ EQ hoặc thậm chí là chiến lược rõ ràng. Cậu ấy được xếp hạng thấp hơn cả tôi ngay cả với cái bảng trạng thái tuyệt vời đó. Dù sao, đánh giá của giám khảo vẫn là tốt, có thể vì họ nghĩ rằng kỹ năng của cậu ấy đã đủ hoặc vì họ không muốn nói bất cứ điều gì tệ hại với thí sinh này. Làm tốt lắm, tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu lần tới. Ban giám khảo dành cho thí sinh những lời động viên nồng nhiệt. Một số người thậm chí còn giơ ngón tay cái lên đồng tình. Nhưng khuôn mặt của Sẽ ông A Hi Un tối sầm lại khi cậu ấy cúi chào thật sâu. Theo hướng dẫn của MC, cậu ấy rời sân khấu và ngồi xuống cạnh tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ nên chào họ. Sẽ ông A Hi Un nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của tôi nhưng không nói chuyện. Tôi cũng không muốn để cả hai rơi vào tình huống phớt lờ nhau. Nhưng nhớ mình nói chuyện làm vậy cậu ấy khó chịu thì sao? Nghĩ thế, tôi đành chỉ gật đầu chào. Sẽ ông A Hi Un ngạc nhiên và cúi đầu chào lại. Tiếp theo là năm thí sinh sẽ được đánh giá. Choi Jin Su, Hồng Sẽ ông, tôi thầm nhẩm đếm số người còn lại và thở dài. Còn cả một chặng đường dài phía trước. Chương 06, bài hát chủ đề Show Chance và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đỏ quyền nhờ ốc gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức, tôi mệt mỏi quá, mắt tôi bắt đầu thấy cay xẻ. Các sở tạm đã giữ các thí sinh lại trong sở tiêu đi ô suốt quá trình đánh giá 77 thực tập sinh. Ngay cả trong giờ giải lao, họ chia chúng tôi thành nhiều nhóm và chỉ cho phép chúng tôi dùng bê đúc cờ. Có lẽ vì quá khó khi phải quản hàng chục đứa nhóc đang tăng động, nhưng cũng vì thế mà sự kiên nhẫn của tôi ngày một ít đi. Tôi lướt qua cửa sổ trạng thái của những người khác vì thấy buồn chán. Tôi phát ngán vì xem những bản cọ vợ của các thần tượng mà tôi đã từng chụp ảnh trong quá khứ, ngoài ra những màn trình diễn của các thí sinh cũng chẳng ấn tượng cho lắm. Tất nhiên, có hai hoặc ba thí sinh đã gây ấn tượng với tôi. Tôi nhìn hai người đang ngồi trên mấy cái ghế lấp lánh bành trướng ở phía trên kia. Họ hiện đang ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Họ đến từ một công ty nổi tiếng, vì vậy màn trình diễn của họ cực kỳ xuất sắc. Cửa sổ trạng thái của họ cũng rất ấn tượng. Cả hai đều có suất trong đội hình đỡ tụt và một người trong đó đã giành được vị trí đứng đầu. Nếu tôi hợp tác với họ, tôi có thể tăng cơ hội đỡ tụt lên. Xem xét tuổi thực của tôi khá kinh hãi khi nghĩ đến việc phải chơi với những đứa trẻ tuổi teen. 10 năm trước thì may ra còn được. Tôi nên suy nghĩ kỹ về điều này trước khi vụ đấu theo team diễn ra. Và, may thay, buổi đánh giá đang dần đi đến hồi kết. Xếp hạng của giải Hữu Chi Âu Ngụ là hạng 9. Tôi đã bị đẩy xuống. Thí sinh cuối cùng đủ điều kiện đã ngồi vào ghế thứ 9, vị trí này trước đó thuộc về Limi Aet, người bây giờ sẽ chuyển sang vị trí thứ 10. Cứ tiếp tục như thế nên thứ hạng hiện giờ của tôi là thứ 22. Có 7 người đã đạp tôi xuống. Và họ cũng hơn tôi tất cả về chỉ số kỹ năng. Tôi sẽ phải cố gắng cải thiện kỹ năng của mình nhiều hơn nữa trong tương lai để giám khảo không nghĩ rằng họ đã đánh giá quá cao tôi. Em cảm ơn ạ. Cựu đại diện đội tuyển quốc gia môn bắn cung tươi cười rời sân khấu. Tôi nghe nói rằng cậu ấy đã giành được huy chương vàng trong Thế vận hội vừa qua, mà tôi cũng không chắc lắm. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy đã đỡ tụt ở sâu này. Dù sao thì cậu ấy cũng là một thanh niên tài năng mà các công ty giải trí muốn có vì cậu ấy được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mặc dù nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ quốc gia nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Kể từ Thế vận hội London 2012, Hàn Quốc đã ban hành sắc lệnh rằng bất kỳ vận động viên nào mang huy chương, dù là gì, hoặc vì hành động đại diện cho Hàn Quốc trên trường quốc tế, sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Mà khoan, nghĩ lại thì tôi có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Trước đây, đánh giá sức khỏe của tôi là cấp 4. Tôi cũng phải tạm nghỉ học để phục công tác xã hội ở tòa thị chính thành phố. Tất cả nam giới đều có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên không phải người nào cũng có đủ điều kiện nên phải tham gia kỳ thi đạt yêu cầu và được chia thành các nhóm. Cấp 4 là những người có sức khỏe thể chất hoặc tâm lý không đủ để rèn luyện nhưng họ vẫn có khả năng tham gia nhập ngũ bổ sung hoặc dịch vụ công dân thứ hai, dựa trên trình độ của họ cũng như tuổi và cấp bậc. Trong trường hợp của Giang Quân Vũ, tiền kiếp của nam chính đã làm thư ký hoặc trợ lý tại tòa thị chính, ngay khi tôi chuẩn bị mường tượng một vấn đề đáng sợ chưa từng xảy ra thì việc quay phim cuối cùng cũng kết thúc. Cảm ơn vì sự chăm chỉ của các bạn. Các thí sinh, giờ thì hãy di chuyển ra ngoài. Vâng ạ, có tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán ở khắp mọi nơi. Tôi đã chóng mặt vô cùng khi đang di chuyển theo nhân viên hướng dẫn để ra khỏi đài truyền hình. Quá trình quay phim kết thúc, tôi cũng cần phải xem thử cách cư xử của Park Moon Din nên là thế nào với kết quả đánh giá của cậu ấy. Các bạn sẽ được di chuyển theo thứ hạng nhận được của mình. Chỗ ở chỉ cách phim trường 10 phút đi bộ. Tiếp nối thành công của phần 1, một tòa ký túc xá mới đã được xây dựng tại khu vực đồi núi ngay sau đài truyền hình. Tuy nhiên, họ vẫn sử dụng phương tiện di chuyển với lý do quá rõ ràng, họ muốn nhiều cảnh trò sâu hơn. Các phương tiện vận chuyển cũng khác nhau tùy vào phân loại. Các thí sinh top 10, nhanh lên, lối này ổ, lý mục kìa. Vậy, đỉnh thật sự luôn. Thật luôn kìa. Đối lập với hội top cao đang ngồi trong con lì mụ xín màu đen và đang giơ tay chữ V với máy quay, là các thí sinh top 10. Tất cả các thực tập sinh từ hạng 51 đến hạng 77 sẽ phải đi bộ. Họ cố gắng giả vờ tích cực và hành động hài hước, nhưng tôi thấy tất cả họ chỉ đang cố nén sự buồn bã và tránh rơi nước mắt. Các máy quay liên tục theo sát những người tham gia để ghi lại tất cả các khoảnh khắc của họ, bất kể đó là tốt hay xấu. Thành thật mà nói thì nó hơi bị dị. Ồ, tốt phết nghề. Đối với những thực tập sinh ở từ vị trí 11 đến 25, một chiếc xe buýt cao cấp đang đợi chúng tôi. Ly sẽ dìn mỉm cười và lên xe buýt trước. Vì không muốn ngồi cùng cậu ta, tôi đợi một lúc trước khi lên xe. Có người vội vã đuổi theo sau đó rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Là xe ông Ahiun. Ủa tại sao? Thôi, không quan trọng. Thật tuyệt vì cậu ấy chỉ im lặng. Chúng tôi đang ở trong ký túc xá, và cũng giống mùa trước, lần này chúng tôi cũng sử dụng các phòng khác nhau dựa trên xếp hạng của mình. Ký túc xá sẽ được xếp hạng lại khi chúng tôi được giao nhiệm vụ nhóm. Đối với vị trí từ 11 đến 25, 3 phòng rộng rãi cho 5 người đã được bố trí. Vì phải ở theo xếp hạng, tôi may mắn không ở cùng phòng với Ly Sẹ Dìn vì cậu ta vừa hay đứng thứ 20. Tuyệt! Tôi chọn giường này. Ngay khi tôi bước vào căn phòng bao gồm 2 giường tầng và 1 giường đơn, một cậu nhóc đã nhảy lên chiếc giường đơn. Tôi đoán cậu ta muốn mình trông tinh lịch và vui vẻ khi lên hình. Tôi chọn giường tầng thấp hơn, mà Sẹ Ổng Ạ Hi Ủn cũng nhanh chóng đặt hành lý của mình lên tầng trên của giường. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Tại sao tôi cảm giác như có kẹo cao su dính dưới giày vậy? Cậu ấy lại làm điều tương tự khi chúng tôi thay bộ quần áo tập mà chúng tôi nhận được và leo đeo theo tôi đến sảnh tập trung. Suy nghĩ kỹ thì, có lẽ cậu ấy đã rất áp lực bởi sự thương hại và ủng hộ mà những người khác dành cho mình khi tham gia đánh giá, vì vậy cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn với tôi, một người phản ứng khá bình thường. Tôi cũng tỏ ra mình là một người tương đối dễ ở chung. Tôi không nghĩ cậu ấy ở cạnh tôi thì có vấn đề gì, nhưng tôi cũng nên tránh thân thiết quá. Kẻo đến lúc cả hai chọn cùng một đội thì cậu ta sẽ nhận ra tôi có gì đó sai sai lúc tranh cãi mất. Từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nghiêm túc, bắt đầu lớp học điều chỉnh. MC đang cường điệu giới thiệu một hệ thống đào tạo mà mọi người đều đã biết. Dựa trên kết quả mà các bạn nhận được từ ban giám khảo, các bạn sẽ được đào tạo về bộ can và dancer. Nhớ thứ hạng của mình chứ? Có ạ. Mỗi lớp được chia thành các trình độ, cơ bản, trung cấp và cao cấp, mỗi cấp sẽ giúp cải thiện kỹ năng của các bạn thông qua đào tạo riêng biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống vẫn tương tự như các mùa giải trước. Vấn đề sẽ là và bạn có thể thay đổi thứ hạng của mình bất cứ lúc nào. Tất cả phụ thuộc vào sự chăm chỉ và cống hiến của bạn. Ví dụ, nếu bạn đột nhiên tiếp thu ngon lành bài giảng của lớp vũ cản trung cấp như một miếng bọt biển, sau đó bạn sẽ được chuyển qua khóa đào tạo vũ cản nâng cao. Đồng nghĩa là nếu trong lớp bạn không phát huy tốt, bạn sẽ bị hạ cấp lớp. Sau 10 ngày học và luyện tập, việc phân loại cuối cùng sẽ được thông qua bằng bài đánh giá cá nhân với ca khúc chủ đề mà họ sẽ đưa cho chúng tôi. Điều đó có nghĩa là họ sẽ đốt cháy trạng thái tinh thần của bọn trẻ một cách không thương tiếc để có được những cảnh quay đủ kịch tính cho sâu. Thí sinh tiếp theo nhận huy hiệu là Hát Bùn Đi. Vâng, đúng như mong đợi, tôi đã nhận được một huy hiệu cho lớp vũ cản nâng cao và một huy hiệu cho đàn sở cơ bản. Hơi lúng túng khi đeo một chiếc huy hiệu bằng vàng sáng bóng bên cạnh chiếc bằng đồng xỉn màu trên vai, chúng quá đáng trái ngược nhau, quá gây chú ý, đến nỗi trông cứ rẻ tiền sao ấy. Có một số thí sinh không nhận được huy hiệu nào. Trên internet, những trường hợp này được gọi là dùng một lần. Dùng một lần nghĩa là họ sẽ sớm bị loại khỏi chương trình nếu họ không thể hiện điều gì đó thú vị hoặc cải thiện kỹ năng của mình. Nếu bạn không có huy hiệu điều đó có nghĩa là bạn không thuộc bất kỳ cấp lớp nào. Các bạn sẽ cùng nhau tham gia lớp học dành cho người mới bắt đầu, nhưng đồng thời các bạn cũng phải tham gia khóa đào tạo đặc biệt bổ sung vào ban đêm. Thú thật, những người đó đang ở vị trí thuận lợi hơn khi dễ thu hút sự chú ý từ các máy quay, vì những câu chuyện kịch tính của họ có thể khiến khán giả xúc động. Tuy nhiên, nếu bạn là một người trong cuộc, bạn sẽ có quan điểm khác. Một ví dụ điển hình là thí sinh trước đây từng là diễn viên nhí, tay của cậu ta đang run. Nghe đồn, cậu ta đã đóng trong một bộ phim kinh dị mà có tận 10 triệu lượt xem 10 năm trước, nhưng cậu đã không thể duy trì sự nghiệp diễn xuất của mình do nhiều lý do không mong muốn thí sinh này thậm chí còn không có huy hiệu cho cả hai lớp vì kỹ năng của cậu ta kém hơn cả trình độ cơ bản. Như tôi thấy trong cửa sổ trạng thái của cậu ấy, điểm chỉ số chỉ toàn là F và D, có lẽ cậu ta tham gia chương trình này chỉ như một bước đệm cho sự trở lại của mình với showbiz, thay vì cố đỡ tụt với tư cách là một thần tượng. Tôi có chút ngạc nhiên khi biết rằng tên của cậu ta cũng là Ly Sẹ Dìn. Tôi đã không biết cũng có một người khác có cùng tên, mặc dù tôi nghĩ cậu ta chắc chắn không phải là người đã đỡ tụt. Tại sao tôi nghĩ cậu ta sẽ không đỡ tụt? Vì chỉ cần nhìn vào cậu ta là có thể hiểu rằng cậu ta giống như một quân bài sẽ bị lợi dụng và vứt bỏ ngay trong vòng đấu đầu tiên. Mặc dù cả hai cậu trai đều có tên giống nhau và được đánh vần giống nhau, nhưng diễn viên nhí cũ sẽ được đặt tên là Ly Sẹ Dìn, với chữ Di viết thường, để phân biệt cậu ấy với cậu bé muốn đi nghi ngờ dính tin đồn liên quan đến ma túy tên là Ly Sẹ Dìn, viết hoa Di. Diễn viên nhí cũ Ly Sẹ Dìn đã 22 tuổi trong chương này và Ly Sẹ Dìn khác. Cậu bé đã nói chuyện với Moondy trong chương trước, 20 tuổi, bằng tuổi Moondy. Sẹ Dìn không ngần ngại bày tỏ sự buồn bã và tức giận của mình. Này sẽ làm team sản xuất hài lòng lắm. Khi tất cả huy hiệu của các lớp được phân phát, màn hình lớn phía sau sáng lên. Bây giờ, bài hát mà các bạn sẽ dùng để luyện tập trong 10 ngày tới sẽ được tiết lộ. Hãy cố gắng hết sức để làm chủ bài hát và trình bày nó cho các cổ đông của. là một bài hát sẽ được bật ở khắp mọi nơi cho đến năm sau. Ngay cả tôi, người đang ôn thi công chức và ngừng sử dụng mạng xã hội, cũng vẫn nhớ động tác của phần điệp khúc. Nó không cùng lẽ mẹo với popcorn, tuy nhiên vẫn là một bài hát đáng nghe. Bài hát của mùa này có tên là Sinning Star. Ít em biết khá cả tờ y ca từ hiện đại và vui vẻ cứ thế bắt đầu. Tôi đang đứng trên sân khấu, mặc dù bạn chưa biết đến tôi, ánh sao sáng trong tim tôi Star Lita. Vì vậy, như một tia sáng, tôi sẽ đến bên bạn. Đạn sở xuất hiện trên màn hình và nhảy vũ đạo của bài hát. Tiếng cảm thán và rên rỉ âm thầm khắp nơi. Tôi cũng nhận ra rằng khó khăn dành cho các thí sinh sẽ rất lớn. Để bài hát trở nên phổ biến, nó có vẻ dễ hát, nhưng thực ra vũ đạo lại phức tạp kinh khủng. Tôi còn không nghĩ mình sẽ học thuộc nổi nó. Vờ một cứ thế trôi cái mèo. Rồi điệp khúc nổ ra. Chính tôi là người tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Phải, ngôi sao sáng mà bạn tạo ra, Shining Star, tôi đây. Cuối cùng tôi cũng thức tỉnh và tỏa sáng. Hãy nhìn tôi, ngay bây giờ, người tỏa sáng nhất chính là tôi. Có thể tìm nghe bài hát chủ đề nã này ạ của tờ rỗ đủ sờ 101SS2, vì bệ và lì dịch khá tương đồng với bài hát trong truyện. Nhìn vũ đạo của nó, tôi biết chắc là mình sẽ bị vấp vài lần khi luyện tập, vì vậy, ngay lập tức, tôi đưa ra quyết định. Cửa sổ trạng thái. Bây giờ thì đừng mong ngủ nghe gì nữa, kích hoạt chờ chết hãng ngủ. Còn lượng calo nữa, tôi cũng phải tính toán cho tốt lượng calo của mình. Nói cách khác, tôi cần nhận thức được là lượng calo tôi tiêu thụ sẽ rất cao khi tôi cứ luyện tập và không thèm ngủ. Tôi thậm chí còn sắp phát điên lên vì quá đói sau khi thức cả đêm ngày đầu tiên. Cờ cái này, cờ cậu muốn một ít không? Xe ổng ạ hì ùn đưa cho tôi một thanh sô cô la. Tôi chân thành cảm ơn cậu ấy và không sử dụng kính ngữ, không có vấn đề gì khi gọi cậu ấy như vậy vì cậu ấy bằng tuổi bác bùn đi. Đúng hơn thì, tôi cảm thấy như trẻ lại khi nói chuyện với cậu nhóc này. Chết, nam chính có lẽ đã nói chuyện với ạ hì ùn bằng kính ngữ, loại được sử dụng nhiều nhất với những người mà bạn không biết hoặc không thân với họ. Xe ổng ạ hì ùn sơ si, nhưng lần này cậu ấy không muốn thêm hậu tố sợ sỉ nữa bởi vì việc ạ hì ùn quan tâm và cho nam chính ấy ăn gì đó thể hiện mong muốn được gần gũi hơn. Kể từ hôm đó, tôi cố ăn đủ 3 bữa một ngày và uống nhiều nước nhất có thể. Cơm thì nó có vị như chấm ấy, nhưng tôi khá thích vì họ không giới hạn số lượng cơm mà tôi có thể ăn. Chấm bạc là bữa ăn trong quân đội. Ngày thứ hai, tôi đã ghi nhớ xong vũ đạo từ đầu đến cuối. Việc luyện tập cả đêm mà không thấy mệt chắc đã có hiệu quả. Ngoài ra, tôi đã có thể lên 2 level trong thanh trạng thái của mình. Tên: Bác Mundi, Giải Mới Ungu, Lẹ Mèo, Bảy Tỉnh, Không Có Bộ Cản, A Đan Sở, D Bị Dụ Ản, C Sở Kỳ Hiệu, C Đặc Điểm, Tiềm Năng Vô Hạn, Chờ Chết Hắn Ngủ, D Trạng Thái Bất Thường, Ra Mắt Hoặc Ra Đi Điểm Còn Lại, 3 Chance và Edit, Gắt 1128 và Hi 1364, Bản Dịch Phi Lợi Nhuận, Chỉ Út Đặt Trên Đoạn Mặt Nhờ Ốc Gà 1128, Không Gì Út Dưới Mọi Hình Thức, Có Nhiều Thành Tựu Có Thể Làm Đi Làm Lại Tận 500 Lần Lận, Khá Tốt. Nhưng tôi chưa muốn phân phối số điểm còn lại của mình, vì sẽ không có nhiều thay đổi lớn nếu tôi đổi điểm bây giờ. Tính đến hôm nay 5 người đã lên lớp. 5 thí sinh đã được thăng cấp từ lớp dancer cơ bản lên dancer trung cấp. Rất ít người có thể cải thiện đáng kể kỹ năng nhảy của mình chỉ sau vài ngày đào tạo, vì vậy hầu hết họ đều đã thất bại trong bài kiểm tra đầu tiên và chỉ cố gắng mà học nhảy. Ngay cả khi tôi thể hiện một số tiến triển, rất có thể tôi sẽ được xếp vào nhóm những thí sinh đã tiến bộ hơn và máy quay sẽ không chú ý nhiều đến tôi. Vì vậy, tôi không dùng điểm đổi bây giờ. Tôi muốn đợi đến đúng lúc có thể thể hiện rõ hơn việc kỹ năng của tôi đã cải thiện một trội, vì vậy tôi sẽ có thêm những cảnh quay đáng để dùng cho sâu. Tôi làm thế vì biên đạo nhảy đã phê bình tôi ngay ngày đầu tiên. Làm lại. Dùng chân trái đi chứ. Tại sao em lại vung vẩy cánh tay như thế? Khép tay lại. Ngay học đầu tiên, ngay từ khi bắt đầu, biên đạo nhảy đã thẳng tay chỉ trích thí sinh khiến không khí càng lúc càng nặng nề. Cuối tiết học, vị biên đạo gọi tôi vào nói chuyện. Bác muốn đi này. Vâng ạ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ không thể qua trong bài thi xếp hạng tiếp theo đâu. Tôi nghĩ mình không đặc biệt tệ đến thế trong cái lớp này. Đầu tiên, thì đó là một lớp học đàn sờ cơ bản. Nếu tôi phải mô tả về mình, thì tôi hẳn là một người ở mức độ trung bình. Là trình độ của một người bình thường không giỏi nhảy dù đã rất cố gắng ấy. Nhưng trong số tất cả học sinh của lớp này, tôi lại là người có thứ hạng cao nhất, vì vậy vị biên đạo ấy càng thêm kỳ vọng vào tôi. Đúng như tôi đoán, biên đạo nhảy đang nói những lời tương tự như anh ấy đã nói với các thí sinh khác trong mùa trước. Có lẽ là tôi đã sai khi cho em điểm quá cao. Ngay từ đầu em đã không đủ trình độ để có được thứ hạng đó. Vậy đó. Anh ta biết, nhưng anh ta vẫn làm vì thêm kịch tính cho sâu. Học cho nghiêm túc vào, ok. Nếu em cố gắng hơn, em sẽ làm được. Vâng ạ, hầu hết các thí sinh sẽ không thể đột nhiên phát triển các kỹ năng cơ bản mà họ không có trong 10 ngày đào tạo, trừ khi họ gặp may, nhưng tôi có thể, vì vậy tôi gật đầu như thể tôi sẽ quyết tâm luyện tập hơn. Mấy lời chỉ trích và khuyên nhủ chỉ để nói cho cô thì tốt nhất đừng nói ra, lại còn khiến người nghe tổn thương. Mặc dù nó có vẻ như một lời chế rêu xúc phạm tôi, nhưng tôi buộc phải coi đó là một sự khích lệ. Tôi chỉ cần đợi thêm một vài ngày nữa thôi. Cảm ơn thầy đã làm việc chăm chỉ. Ừ, đừng bỏ cuộc nhé. Biên đạo gật đầu chào những thí sinh đang ướt đẫm mồ hôi và sau khi kiểm tra các nhân viên đang lắp đặt máy quay, anh ta nhìn điện thoại của mình và rời khỏi lớp. Đây là cách lớp học đàn sở cơ bản kết thúc sáng nay. Sau bữa trưa, tôi sẽ có lớp bộ cản nâng cao. Bữa trưa gồm có bún cô dực và canh rong biển. Tôi cố ăn nhiều nhất có thể và sau khi tắm xong, tôi đi đến lớp học hát. Chips, bún cô dực là một món ăn của Hàn Quốc, thường bao gồm thịt bò được tẩm ướp và nướng lên. Mặc dù thịt gà cũng được sử dụng tuy nhiên không phổ biến bằng thịt bò. À, giờ thì có điều tôi muốn thú nhận. Vậy thì, muốn đi hát đoạn này coi. tôi làm gọi cái lớp bộ càng này ngon lành. Chết, mới có thêm một bạn cùng chèn với mình. Chương này là bạn ấy chèn suốt, mình chỉ edit lại thôi. Nói là thêm người chứ cũng không chắc là tụi mình sẽ nhanh thêm được là bao, vì giờ mình sẽ bắt đầu khá bận. Chương 07, đánh giá ca khúc chủ đề giám khảo mù ý là huấn luyện viên cho lớp bộ càng nâng cao. Cô ấy cho tôi một số điểm cao trong lần đánh giá đầu tiên, và cô ấy cũng hay khen ngợi những thí sinh khác. Vì vậy, trong lúc lên lớp cũng không khó để nghe được những lời khen. Tất nhiên, không có nghĩa là cô ấy không bao giờ tức giận. Vườn chịu a, không phải thế. Hạ ạ. Thí sinh này lại sai cùng một nhịp lần thứ 5 trong ngày túi gặp mặt. Cậu ta đang cố gắng che giấu sự tức giận của mình thay vì hối lỗi, nhưng ai mà quan tâm cậu ta thấy sao? Điều quan trọng là cậu ta cứ lặp đi lặp lại một lỗi mà không có cải thiện khi đặt cậu ta lên bàn cân với những thí sinh khác trong lớp. Điều này quá đủ để làm một huấn luyện viên bình thường rất tốt phải thay đổi sắc mặt. Và rồi huấn luyện viên kêu tên tôi. Mù đi a, em có thể hát thử phần này không? Dạ. Tôi đi lên trước, và piano bắt đầu chơi phần dạo nhạc. Sau đó, tôi bắt đầu hát phần tờ dễ có rụt với nhạc đệm. Tôi mở ra một tương lai như một ngôi sao băng. Trong khi huấn luyện viên gật đầu hài lòng với giọng hát rõ ràng và nhịp điệu hoàn hảo, thí sinh hát sai trước đó lo lắng gì gì chân. Đúng vậy. Tôi có thể hát bài này một cách hoàn hảo ngay từ đầu. Khác biệt giữa người đã biết bài hát này nên hát như thế nào hơn xa những người không biết. Tôi còn không thèm nghe bản demo, nhưng tôi đã nghe toàn bộ bài hát hoàn chỉnh, chết, ở kiếp trước. Chỉ cần hát dựa trên những gì tôi nhớ là được. Hơn nữa, giọng của tôi hoàn toàn phù hợp với bài hát này, và huấn luyện viên hài lòng với cách tôi hát. Một số người thì thầm khi họ nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mụ Ý. Cậu ấy hát quá tốt. Biết mà. Mặc dù các thí sinh khác trong lớp bộ cản ạt vạn sở đã trên cơ tất cả các thí sinh ở lớp khác, và vì họ được chèn bài bản ở những công ty lớn, tiêu chuẩn cho họ vẫn cao đến bất thường, nhờ công của anh chàng vô danh nào đó vô tình được cắt ngoài đường. Cũng còn may là thí sinh này chỉ hát hay. Theo như đánh giá xếp hạng lần trước, chỉ có hai thí sinh duy nhất có bộ cản hạng A mùa giải này. Và cả hai bài thi nhảy của họ đều dưới hạng C tất cả mọi người còn lại, kể cả tôi, đều ở trong tình trạng bấp bênh với phần vũ đạo. Thực tập sinh Choi Quẩn Chịu, người hiện đang bị mắng, là một trong hai người được xếp hạng là bộ cản A. Điều buồn cười hơn là cậu ấy cũng chính là cậu học sinh cấp 2 đã cố gắng bắt chuyện với tôi trước khi đi hình. Tuy nhiên, thực ra cậu ta là một học sinh lớp 10, chứ không phải là học sinh cấp 2. Đang trong độ tuổi mà lòng tự trọng cao ngất trời, cậu tư có quyền buồn bực vì cứ phải nghe đi nghe lại mấy câu phê bình suốt mấy ngày nay. Chưa kể cậu ta còn bị đem so sánh với người mà cậu ta đã lờ đi trong ngày đầu chính xác, phải hát như thế. Ngay sau khi tôi hát xong phần tờ dễ có ruột, huấn luyện viên gõ gõ vào phím đàn, có vẻ cô ấy đang cảm rất hài lòng. Ngay cả khi nghe thấy tiếng huấn luyện viên, Choi Quẩn Chịu vẫn không buồn ngẩng đầu lên. Quẩn Chịu, em nên hát nói như thế này, được chứ? Với khả năng của cậu ta, tôi không nghĩ cậu ta lại mắc nhiều sai lầm như vậy. Nhưng tôi nghĩ sau khi tôi học được chọn bài hát sau ngày đầu tiên, cậu ta bắt đầu gây sự, và rồi kết quả là tinh thần cậu ta bắt đầu có vẻ bất ổn hưởng. Để tôi cho mọi người xem ngày đầu tiên của chúng tôi như nào. Em rất vui vì anh lại được khen ngợi vì giọng hát đó, thì ông Nim. Anh cũng phải cố lên và cố thoát khỏi lớp dancer cơ bản nữa nhé. Em nghĩ anh rất hợp với bài hát này vì anh cũng là dân nghiệp dư mà. Chết, ý là bài hát có nội dung về một người vô hình, không nổi tiếng đang trên đường đi tìm kiếm sự ủng hộ. Ý thằng này là mình cũng là đứa vô danh a mà tự gọi như thế. Cậu ta thường nói những lời khen mơ hồ như thế, những điều dễ khiến người khác buồn chồn và lo lắng. Nó ẩn giấu lưỡi dao một cách khéo léo, nếu đối phương nổi điên, cậu ta sẽ giả vờ ngơ ngác và bày tỏ hối lỗi như thể ý của tôi không phải thế, tôi chỉ muốn tốt cho cậu ngoài ra, tất cả được nói với Mikazo được bận. Có vẻ cậu ta không chịu được khi thấy mình bị khiển trách ở thứ cậu ta giỏi. Anh may mắn lắm luôn. Em ghen tị với anh lắm đó. Hát tốt là yếu tố quan trọng nhất trong ngành này mà. Giá mà anh cũng may mắn như thế với Vũ Đạo nhỉ, tiếc thật. Nhưng dù vẫn còn thời gian mà, cố lên. Đúng là lạ kỳ, em vẫn nghĩ đúng là sẽ có những người may mắn sẽ đứng trên cả những người nỗ lực. Ai ở đây cũng đều tuyệt vọng về số phận của mình. Nhưng dù như nào thì anh cũng được đánh giá tốt luôn đấy. Chết, ý là mình chỉ may mắn có giọng hát hay chứ không hề nỗ lực, nhưng lại luôn được khen, cậu ta càng ngày càng quá trớn. Nhưng rồi cậu ta cũng tự cảm thấy ngượng khi cứ cố ý gây hấn, còn đối phương thì chỉ việc bơ cậu ta đi. Thì, ngoài công kích bằng ngôn ngữ ra, cậu ta chẳng thể làm gì khác. Mà chắc cậu ta quên, tôi cũng chỉ là đứa nay mai có thể bị loại chưa biết ra sao. Bình tĩnh nhé em, đừng quá lo lắng, chúng ta hãy thử lại một lần nữa nào. Chết, huấn luyện viên đang nói chuyện với Choi Quẩn Chịu, vâng. Choi Quẩn Chịu đã cố gắng hát lại một lần nữa, nhưng sau đó cậu ta lại mắc lỗi. Quá tệ. Cho đến khi kết thúc lớp học thanh nhạc ngày hôm đó, tôi đã nhận được những lời khen ngợi từ huấn luyện viên và những cái nhìn sắc bén từ một số thực tập sinh, trong đó có cả Choi Quẩn Chịu. Ngày hôm nay khá mệt, lần đầu tôi thấy như thế kể từ ngày tôi đạt thứ hạng này, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Tôi nghĩ nếu như với bảng trạng thái ban đầu của Park Moon-ji, chắc tôi không thấy căng như vậy đâu. Chết. Với trạng thái ban đầu của Park Moon-ji, có lẽ hai kỹ năng sẽ ở lớp có bảng, chứ không chênh lệch tận trời và đất như hiện tại. Mình thấy mệt vì mọi người đang tạo áp lực lên ông. Sau cùng, ngày huấn luyện cuối cùng kết thúc với việc cả hai lớp của tôi vẫn y nguyên, các thành tựu luyện tập cũng không ngừng tăng lên. Vào sáng ngày cuối cùng, các thực tập sinh lớp bộ cản nâng cao đã thu âm cho bài hát chủ đề. Dù sao thì cũng là một bài hát nhóm, và tên của họ sẽ không được nhắc đến nên cũng chẳng có nghĩa ly gì mấy. Thay vào đó, ta nên tập trung vào buổi chiều. Buổi đánh giá xếp hạng được chờ đợi từ lâu đã đến. Đèn trên phim trường được bật sáng. Mọi người thế nào rồi? À mấy hôm nay quá khó. Em đã đánh một giấc ngon lành vì quá mệt mỏi. Các huấn luyện viên hẳn rất nghiêm khắc với mọi người nhỉ? tất nhiên rồi ạ. Em hy vọng hôm nay mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, các giám khảo ngồi ở ghế và chúng tôi chào hỏi họ cẩn thận. Mặc dù chúng tôi đã chào họ trong phòng chờ vào buổi sáng nay, nhưng cuộc trò chuyện này là phân cảnh mở đầu cho chương trình. Phim trường được set up trông giống như một phòng phỏng vấn cá nhân. Chết, có nghĩa là nhiều người sẽ phỏng vấn bạn trong một căn phòng riêng. Những thí sinh khác sẽ không phỏng vấn cùng bạn, khung cảnh này được chế lại, ý gì như mùa trước, chẳng qua sau đó họ sẽ thêm một số hiệu ứng đặc biệt để làm màu thôi. Các giám khảo, những người được yêu cầu phải thể hiện phản ứng càng nhiều càng tốt, giả vờ như không biết điều gì và đang nói chuyện cách tự nhiên. Giống ghê, cứ có cảm như mình sẽ có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng vậy. Thì tất nhiên đây là một cuộc phỏng vấn quan trọng rồi, là cuộc phỏng vấn đánh giá xếp hạng đó. Ngay sau khi các giám khảo nói chuyện xong, đèn trên bàn trước nơi họ đang ngồi bật sáng. Cha cha, dòng chữ Sun Yi Ho U Z S ta được viết bằng chữ thảo đầy màu sắc trên bàn làm việc. Khẩu hiệu mang tính đặc trưng của mùa này cũng xuất hiện đầy hoành tráng và các giám khảo bắt đầu vỗ tay như họ đã làm trong các mùa khác. Nhưng lần này có sự khác biệt, bức tường bắt đầu di chuyển. Hả? Cái gì vậy? Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của ban giám khảo, bức tường của phòng phỏng vấn đã bị kéo xuống. Bức tường sau đó biến mất, để lộ toàn bộ phần mở rộng phía sau. Giám khảo quay đầu lại vừa lúc tiếng MC vang lên, với mục đích tái niêm yết công ty cổ phần thần tượng mùa mới. Vòng đầu tiên sẽ là đánh giá công khai toàn bộ. Wow! Lớp kín sau lưng giám khảo là các hàng ghế được sắp xếp như trong các nhà hát. Và các hàng ghế trước cũng đã chật kín các thí sinh, những người tưởng đây chỉ là chỗ ngồi tạm thời để đợi vào phòng thi. Tất cả đều sốc cho đến khi MC tiếp tục nói, 77 thực tập sinh, dùng cùng một bài hát, sẽ đánh giá lẫn nhau với tư cách là khán giả. Trên thực tế, những thí sinh này đều đã theo dõi những sân khấu của người khác trong lần đánh giá đầu tiên. Biểu cảm của mọi người đều cứng đờ vì họ không biết rằng họ sẽ được tham gia đánh giá công khai những người tập cùng với mình cùng một bài hát trong cùng một khoảng thời gian như một khán giả. Trong mùa trước, thí sinh sẽ bước vào phòng một mình và nhận được sự đánh giá riêng tư. Trong buổi đánh giá này, thứ tự biểu diễn sẽ dựa trên thứ hạng lần trước. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ hạng thấp nhất. Vị trí thứ 77, Chu Sệ Ổng Gugun, mời lên sân. Thí sinh được gọi lên sân khấu trông như sống dở chết dở. Mọi người nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy thương cảm và xì xào bàn tán, còn Hắc Mún Địt thì vẫn không nói một lời. Bởi vì cậu biết rằng, sự đồng tình, qua sự ẻ đi tài tình có thể bị biến chất, giống như buổi đánh giá xếp hạng đầu tiên của Sệ Ổng Á Hỉ vậy. Đó là kinh nghiệm xương máu đến từ việc phải thường xuyên tìm kiếm các cộng đồng phẹn đùm để báo giá cho những dữ liệu quay chụp. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn giám khảo ạ. Hẳn nhiên rồi, thí sinh số 77 đã bỏ lỡ gần hết đoạn đầu tiên và đã làm hỏng hoàn toàn phần thi đánh giá của mình. Người tiếp theo lên sân khấu trong bầu không khí lạnh lẽo và căng thẳng. Sau khi đánh giá 5 hoặc 6 người theo cách này, các giám khảo không thể giấu được sự khó chịu trên khuôn mặt của họ. Việc bắt đầu từ dưới lên quả là một sự sắp đặt tàn nhẫn với các cậu nhóc, nhưng đội ngũ sản xuất không còn gì để mất cả. Dù sao nếu họ không làm thế, họ cũng sẽ phải tạo ra một số cảnh có tính kích động để kích thích tinh thần thí sinh, để mỗi tập đều có một số cá nhân bị đưa ra làm điểm nhấn. Cũng không phải tự nhiên mà tụi nhỏ bị coi như hàng một lần, nhưng sự tàn nhẫn này cũng chỉ do những vấn đề mà thí sinh buộc phải thích nghi và vượt qua. Có những thực tập sinh bị xếp ở vị trí cuối cùng, mặc dù tinh thần dẻo dã, nhưng đã thể hiện rất tốt dưới áp lực. Ngoài ra còn có những người khác đã cho thấy sự thay đổi đáng kể chỉ trong khoảng thời gian ngắn này. Cũng có những suy đoán rằng những người ở hạng thấp, nhưng được đánh giá là đẹp trai hoặc là đã từng nổi tiếng trước đây sẽ tìm mọi cách thu hút sự chú ý về mình dù chỉ bằng những kỹ năng ít ỏi hoặc gần như không có gì của mình. Điều thú vị là cũng có những người sở hữu cả hai đặc điểm trên, cộng thêm sự nỗ lực nữa. Lee Sejin, bạn hẳn là đã tập luyện rất chăm chỉ. Bạn đang làm rất tốt. Em cảm ơn. Là Lee Sejin, người từng là một diễn viên nhí. Cậu ấy đã cố gắng biểu diễn bài hát đến tận cùng, dù là với khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở thoi thóp, không bỏ sót một nhịp nào. Tình huống khá bối rối, các giám khảo không rõ liệu có thể gọi đây là một bài thi tốt hay không. Nhưng giữa những người cùng cấp bậc đó, đã lên biểu diễn trước và cả sau cậu ta, thì màn trình diễn này rõ ràng là ổn hơn nhiều. Hắc Mún Địt thoáng nghi ngờ. Cậu ấy liệu có phải là Lee Sejin sẽ đỡ tụt không nhỉ? Tất nhiên, cậu không thể biết chắc chắn, vì vậy cậu đã bỏ không nghĩ nữa và ngay lập tức đưa Lee Sejin này vào danh sách coi chừng. Tốt hơn hết cứ tránh đi. Mình không muốn dính líu đến những kẻ buôn bán ma túy. Và phần đánh giá nhàm chán của thứ hạng tầm trung đang dần qua. Bài thi của những thí sinh dần dần trở nên tốt hơn và thậm chí còn có một số khá nổi bật. Nhưng thật khó để không cảm thấy mệt mỏi khi mà cứ phải nghe cùng một bài hát hơn 40 lần. Sau khi tâm trạng căng thẳng lúc bắt đầu lắng xuống, mọi người đều thể hiện hết khả năng của mình, các giám khảo lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Hmm cũng được, tôi nghĩ nó ổn. Khi sự buồn chán lên đến đỉnh điểm, đến lượt của Park Moon Dee. Sẽ ổng ạ hi ủn dơ nắm đấm chiến thắng về phía Park Moon Dee với vẻ mặt cứng đờ. Cậu ấy trông bơ vờ và ủ rũ vì vừa mới thi xong, mặc dù cậu ấy đã thể hiện khá tốt. Xê cờ cố lên. Hả, à ừ, sao đột nhiên cậu lại nhiệt tình vậy? Park Moon Dee rất ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại. Cậu chậm rãi bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu trên đầu cậu cùng với không khí trường quay đang khiến cả người cậu dấy lên cảm giác phấn khích. Thí sinh thứ 22, Park Moon Dee. Vâng. Thái độ của giám khảo trở nên hờ hững. Cậu ta hát hay đấy, nhưng cậu ta không thể nhảy. Sau vài ngày cố gắng, kỳ vọng của biên đạo nhảy dành cho Park Moon Dee đã biến mất. Anh ta còn nghĩ thẳng thừng. Phiền chết, được phần thi đánh giá bắt đầu. Khúc dạo đầu quen thuộc vang lên. Park Moon Dee bắt đầu động tác đầu tiên. Là một động tác mà cậu phải có hai tay lại và xoay một vòng lớn. Người đầu tiên cảm thấy sự khác biệt là biên đạo nhảy. Lực nhảy sao lại khác thế? Cho đến buổi học cuối cùng chỉ hai ngày trước, Hắc Mún Đi vẫn không hề có cái gọi là lực nhảy, là cảm giác có lực theo từng động tác, cái nào nên mạnh, nên nhẹ, tạo ra điểm nhấn cho điệu nhảy. Nếu đó là tiêu chuẩn để đánh giá giữa biên độ và nhịp điệu thì Hắc Mún Đi rõ ràng chỉ được gọi chuyển động đúng nhịp. Rõ ràng là như vậy, nhưng tại sao đột nhiên giờ lại nhảy giỏi như thế? Chương 08, đánh giá bài hát chủ đề Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụp đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụp dưới mọi hình thức, Hắc Mún Đi nhảy không phải là quá xuất sắc. Cảm giác như cậu ấy không muốn trở nên quá nổi bật. Nhưng tiềm năng tiến bộ vượt bậc đủ để trở thành một phần của G giúp dancer của cậu đã tạo cho biên đạo nhảy một niềm vui bất ngờ. Em ấy có thể đỡ tụt với bài hát này ngay bây giờ. Anh không nghĩ sẽ có người khiến anh kinh ngạc. Nhưng cậu bé đó đã có sự tiến bộ đáng khen. Biên đạo nhảy phấn khích trước tình huống bất ngờ, nhưng anh sớm bình tĩnh lại. Em ấy không thể tiến bộ một cách đột ngột như vậy chỉ trong 2 ngày. Có lẽ em ấy cũng biết điều đó và lên kế hoạch tạo ấn tượng bằng cách thể hiện sự tiến bộ của mình ở đầu bài hát. Rồi sớm muộn gì em ấy cũng sẽ làm nhịp. Nhưng không. Hắc Mún Đi nhảy đoạn cò rụt vẫn tốt như phần mở đầu. Không, đúng hơn, cậu ấy thậm chí còn có thể kiểm soát tốc độ của mình tốt hơn. Cách cậu chuyển động không yếu ớt như những thí sinh khác trong lớp cơ bản. Không hẳn là một điệu nhảy với các khớp huyền chuyển, nhưng vẫn dùng lực đủ. Chính tôi là người sẽ tỏa sáng trên sân khấu hôm nay. Hơn nữa, Mún Đi hát tốt tới mức không bỏ sót hay bỏ qua một đoạn nào của bài hát. Chưa tới mức chuyên nghiệp, nhưng âm vang nghe rõ ràng mà không có bất kỳ nốt phô hay lạc điệu nào. Bên cạnh biên đạo nhảy là giám khảo Mũ Y, người đang gõ nhẹ bút trong vô thức. Cô ấy thực sự thích màn trình diễn. Ngay cả đối với anh ấy, Chess, biên đạo nhảy là người không biết nhiều về bộ cản, Hắc Mún Đi vẫn là người giỏi nhất trong số các thí sinh tính tới thời điểm hiện tại. Hãy nhìn tôi, ngay bây giờ, người tỏa sáng nhất chính là tôi. Phải nói là lẹ của cậu ấy tăng tiến vượt bậc mới đúng. Các nốt cậu ấy hát rất cờ lìn, phải nỗ lực đến mức nào để một dân nghiệp dư có thể nhảy và hát tốt và ổn định như vậy chỉ trong 2 ngày? Biên đạo nhảy vừa nghĩ vừa khâm phục. Anh luôn đối xử với những người làm tốt, thưa hẹn có tiềm năng khác hẳn với những người không có những thứ kia. Và giờ đây, đối với biên đạo nhảy, đánh giá dành cho Hắc Mún Đi, người trước đó bị hạ điểm vì khả năng vũ đạo kém, đã được thay đổi. Vì thế mạnh của Mún Đi là ca hát nên hẳn em ấy đã vội vàng học vũ đạo vì lo rằng sẽ không thể hát ổn định trong khi nhảy. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu kỳ lạ vẫn không tiêu tan, nhưng vẫn quá khó để có thể nhảy khá chỉ với 2 ngày. Mún Đi hoàn thành bài hát mà không bị hụt hơi hay sót nhịp cho đến cuối của vở 2. Phía bàn giám khảo là một sự im lặng. Dù có những nghi ngờ, trong tâm trí biên đạo nhảy bây giờ chỉ trào dâng những cảm xúc tích cực. Màn trình diễn vừa rồi đáng được khen ngợi. A ha, em cảm ơn. Ngay sau khi kết thúc bài hát, Hắc Mún Đi thở hổn hển, mặt đỏ bừng như thể đã dùng hết sức lực của mình. Khác với lần đánh giá đầu tiên, khi cậu mạnh dạn lựa chọn bài hát với vẻ mặt vô cảm, thì lần này, gương mặt cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết. Đó là khuôn mặt khiến bạn nhận ra rằng cậu ấy đã rất nỗ lực. Sự khác biệt khiến người xem không khỏi muốn khóc. Ngồi bên cạnh biên đạo nhảy, Mũ Ý nhìn Mún Đi như thể cô ấy sẽ tuôn ra vô số lời khen có cánh bất cứ lúc nào. Biên đạo nhảy nghĩ các giám khảo khác cũng sẽ như vậy, dù có thể không quá lôi như cô ấy. Nhưng anh chắc rằng trên sóng truyền hình, không ai có thể bị có phản ứng như anh, người đã dạy nhảy cho Mún Đi và thấy cậu tiến bộ vượt bậc một cách thầm lặng chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng. Vì vậy, biên đạo nhảy vợ như không thấy Sở Tạp đang ngầm yêu cầu giảng dịn đánh giá đầu tiên, anh ấy giật lấy micro. Mún Đi sơ si. Dạ, có. Em làm tốt lắm. Quả là một lời khen đơn giản đến thô bạo. Hắc Mún Đi mỉm cười thay cho câu trả lời. Một nụ cười tự tin khiến cậu trông tinh lịch, tạo ấn tượng khác hẳn với người luôn thờ ơ hoặc im lặng của những ngày trước đó. Chiến lược có hiệu quả rồi. Mô típ của mấy chương trình xuống còn. Dù hụt hơi và tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn bao giờ hết vì phản ứng quá tốt từ ban giám khảo. Oh, amigos, thật tuyệt vời. Mún Đi sơ si, em không hề mắc lỗi gì luôn, không có chỗ nào để chê luôn á. Có cảm giác như mình mới một bước cách xa ra khỏi việc chết đột từ vậy. Mình đã dành 3 điểm để đầu tư vào phần vũ đạo 2 ngày trước buổi đánh giá. Bây giờ, cấp độ của tôi trong mục đàn sở là C, nói thật, hiệu quả của 3 điểm thật đáng kinh ngạc. Ngay lập tức, tôi học được những thứ cơ thể tôi không thể làm được trước đó dù tôi đã thuộc lòng các bước và biết rõ mình cần phải làm gì. Cảm giác đột nhiên có thể sử dụng các cơ mà trước đây không thể sử dụng rõ ràng đến mức cả cơ thể tôi đều cảm thấy sảng khoái. Có lẽ điều này cũng tương tự như cảm giác của những người thuộc lớp dancer trung cấp, dù họ không thể lên tới cấp độ cao cấp. Trong tuần đầu tiên, tôi đã dành hết tâm trí để học thuộc vũ đạo, thậm chí còn không ngủ, để có thể thành thạo chúng đến mức xuất sắc. Nếu chỉ so sánh các kỹ năng biểu diễn của bài hát, có lẽ tôi giỏi hơn hầu hết những người thuộc lớp dancer trung cấp. Tôi đã đánh bại tất cả bọn họ dù thuộc dancer sơ cấp. Nếu bài dự thi của tôi không bị chỉnh sửa, chắc chắn tôi sẽ vượt qua vòng loại đầu tiên, vì tất cả các dấu hiệu trong chương trình sống còn đều cho thấy tôi đang làm tốt. Tiếp theo là những câu hỏi. Nhưng mà Mún Đi à, rốt cuộc 2 ngày qua em đã làm gì thế? Biên đạo nhảy nhanh chóng làm rõ câu hỏi. Sao tự nhiên lại nhảy được như vậy? Rõ ràng 2 ngày trước em còn không nắm bắt được cảm giác cơ mà. À, đó là do. Tôi nín thở và cố ý bứt tóc. Hẳn lúc này nên tỏ ra hơi xấu hổ. Em đã hỏi một người bạn nhảy rất giỏi ạ là ai thế? Vâng, là Sê Ông A Hi U Nạ tất nhiên. Đó chỉ là một màn tung hòa mù. Điều này quá đáng nghi, cho nên tôi cố gắng khiến nó trở nên hợp lý bằng cách lợi dụng sự đồng cảm. Tình bạn đẹp giữa các thực tập sinh là một lựa chọn không tồi. Trùng hợp hơn là bạn cùng phòng của tôi, Sê Ông A Hi U Nạ, thuộc lớp dancer cao cấp. Tiến bộ nhờ nhận được những lời khuyên thực tế từ thí sinh nhảy tốt là chuyện bình thường, vì vậy tôi tận dụng điều đó để có một lý do tốt nhất. Cậu có thời gian giờ không? Vâng. S sao thế? Ừm, xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi. Ồ là được. Thờ tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn nhé. Nói thật là tôi rất may mắn khi được sẽ ông A Hi Un giúp, dù cậu ấy rất nghiêm khắc. Cậu ấy dạy tôi tỉ mỉ tới mức tôi sẽ rất hối hận nếu tôi không tiến bộ. Tôi hơi xấu hổ vì cậu ấy chăm chú dạy tôi từng động tác một trong gần 2 tiếng đồng hồ, trong khi tôi chỉ cần một số mẹo để nhảy đẹp hơn. Dù sao thì, hình ảnh sẽ ông A Hi Un sẽ tốt hơn trong mắt người xem vì đã giúp đỡ thí sinh khác. Có thêm nhiều cảnh quay sẽ tốt hơn, phải nắm chắc tình thế trong tầm tay. A Hi Un rất tốt bụng A Y A. Em nói thế thì tôi thành cái loại gì hở? Biên đạo nhảy lập tức la lên. Khuôn mặt anh vui vẻ nở nụ cười tinh nghịch. Anh ta đã làm tốt thật. Bầu không khí giữa các giám khảo và thực tập sinh trở nên ấm áp hơn hẳn so với lúc đầu. Em còn nhớ tôi đã nói gì trong lần đánh giá đầu tiên không? Giám khảo Giang Dịn, từ nhóm nhạc thần tượng Sen Đú nhẹ nhàng hỏi. Có vẻ không phải một câu hỏi mà là bước đệm cho cuộc trò chuyện. Vâng, cô nói vì em không thể nhảy nên sẽ rất khó để đạt kết quả tốt trong tương lai. Giang Dịn cười nhẹ. Tôi nghĩ tôi đã sai. Bác muốn đi sở sĩ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình dù chúng có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Cảm ơn ạ, tôi thực sự thích phần trình diễn của em. Tôi hy vọng em sẽ làm tốt hơn nữa trong tương lai. Em sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không có chuyện tôi có thể thả lỏng chỉ với những lời khen như vậy. Dù sao thì, tôi đã thành công. Tôi đã nhận được đánh giá cao từ các giám khảo, sự kỳ vọng của họ dành cho tôi là có lý. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được vàng. Giống các chương trình sống còn khác, trên công ty cổ phần thần tượng, bài hát chủ đề sẽ là nội dung đầu tiên được biểu diễn trước công chúng. Và, đương nhiên, phần lớn thời gian xuất hiện trên camera sẽ thuộc về những người giỏi. Và, đó cũng là tiêu chuẩn xác định triển vọng của thí sinh. Như bạn có thể đã đoán được từ huy hiệu phân chia lớp, cao cấp, trung cấp, sơ cấp được phân thành thứ tự vàng, bạc và đồng. Những thí sinh không đạt được hạng đồng sẽ bị loại. Chắc chắn tôi không thuộc nhóm đó nên không có gì phải lo lắng cả. Và bạch kim một hạng đặc biệt công ty cổ phần thần tượng đã trở lại với một diện mạo mới. Ai sẽ nhận được xếp hạng bạch kim trong mùa tái niêm yết này? Trên internet, mọi người đã từng sử dụng rất nhiều mẩm về thứ hạng này như một cách tận dụng, từ các trò chơi cần thăng cấp lẹ mẹo liên tục cho đến các trò chơi cần sự cho phép của cha mẹ để chơi. Chết, có lẽ là những game cần nạp tiền, thật lòng tôi thở phào khi đội ngũ sản xuất không phóng đại đến mức đặt tên cho thứ hạng đó là kim cương. Dù sao thì, tất cả các thí sinh khác đều căng thẳng chờ công bố kết quả. Mỗi người được phát một hộp kim loại tối màu chứa phù hiệu tượng trưng cho cấp bậc. Tôi đã đoán được lớp mới của mình. Vì vị trí của tôi nằm trong số 25 người đầu tiên, tôi sẽ không nhận huy hiệu bạc vì nó bắt đầu từ vị trí thứ 26. Tôi cũng không thể lấy được bạch kim vì nó chỉ giới hạn cho top 10. Vì vậy, chắc chắn tôi sẽ đạt được vàng. Các thực tập sinh, hãy cùng mở hộp ra xem nào. Tôi cẩn thận mở chiếc hộp ra mà không để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực. Nhưng rồi mặt tôi cứng đơ lại. Bên trong hộp là một huy hiệu bạch kim sáng bóng đang phản chiếu hình ảnh 3 chiều. Là huy hiệu hạng bạch kim. Trong khi tôi đơ ra vì quá bất ngờ, Sê ông A Hi Un đang cầm huy hiệu vàng, nhưng người nhìn chiếc huy hiệu, thốt lên ngạc nhiên. Vê đút ngào. Có chuyện gì hả? Ngào, được. Và, giỏi quá. Lee Se-jin, trước đó, đứng thứ 20 cũng đang cầm trên tay chiếc huy hiệu vàng, đã hét lên khi nhìn thấy thứ nằm trong hộp của tôi. Cậu ta vỗ vào lưng tôi rồi tiếp tục hét lên đầy phấn khích tuyệt vời. Của cậu là bạch kim nè. Sao tự nhiên tên này lại giả vờ thân thiết với mình vậy? Không phải chúng ta chỉ mới chỉ chào hỏi nhau thôi sao? Dù cậu ta là người bắt chuyện còn tôi thì miễn cưỡng trả lời. Sau khi hít thở sâu, tôi lấy huy hiệu trong hộp ra. Những thí sinh khác có thể nghĩ tôi đang quá xúc động, nhưng thực ra là tôi đang rối rắm. Sao mình lại được hạng bạch kim nhỉ? Tôi nhớ rằng trong 2 mùa giải đầu tiên, thứ hạng cao nhất đã được trao cho 2 hoặc 3 thí sinh dựa trên sự tiến bộ và cải thiện của họ chứ không dựa trên kỹ năng. Nhưng tôi không nghĩ là mình đã làm được đến mức đấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, thứ tự xếp hạng. Do thứ tự đánh giá đột ngột thay đổi nên những người ở vị trí thấp hơn đã bị mất tinh thần và không thể bật lên được. Tôi lại quen với vũ đạo của bài hát nhờ vào việc học thuộc động tác và tập luyện nhiều đêm không ngủ, đó là lý do trạng thái của tôi tốt hơn những người khác dù cùng cấp độ đan sở. Ừm. Tôi nhìn vào huy hiệu trên tay. Tôi chắc chắn đã gây ấn tượng tốt với ban giám khảo, nhưng sau cùng tôi vẫn cảm thấy lạ lùng. Nếu tôi mắc sai lầm, tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi không biết chương trình sẽ edit kiểu gì nếu tôi mắc lỗi trong nhiệm vụ tiếp theo. Trong mùa giải đầu tiên, một người tham gia đồng cảnh ngộ với tôi đã bị loại ngay sau khi người xem những chỉnh sửa đã bị cố ý làm cho lệch lạc. Không, không cần phải đợi đến lần đánh giá tiếp theo. Chỉ cần cái đoạn tôi được hạng bạch kim này được lên sóng, thêm chút để edit là kiểu gì cũng có một đống người vừa vào công kích tôi cho mà xem. Ví dụ, tôi sẽ là con mồi béo bở nếu họ phỏng vấn Choi Won Chiu, người đang nhìn tôi chằm chằm đầy oán giận. Cậu ta rất có thể sẽ nói điều gì đó như thật sự, tôi không thể hiểu anh ta đã đạt được thành tích và vị trí đó bằng cách nào. Nếu làm ầm chuyện lên theo kiểu đó thì đúng là đầu óc bị điên. Thôi thì, cứ nghĩ tích cực lên nào. Tôi từ từ cài huy hiệu của mình. Khi quay đầu lại, tôi thấy những thí sinh có huy hiệu bạch kim khác. Như dự đoán, huy hiệu bạch kim thuộc về 2 vị trí đầu. Ngoài ra, hầu hết những người đã ngồi vào những chiếc ghế phía trên top cũng đã nhận được huy hiệu bạch kim. Trong số 10 thí sinh dẫn đầu có một số ít thí sinh rớt xuống hạng vàng. Tôi là người duy nhất ở top 20. Chết tiệt thật. Vì thế, sẽ có rất nhiều camera chú ý tới mình. Không, đó là điều tốt. Mình sẽ có rất nhiều sự gì tìm. Các thực tập sinh luôn có một trận chiến vô hình trong việc giành được càng nhiều sự gì tìm càng tốt cho đến khi các phèn cảm biểu diễn được đăng tải. Chết, nhiều người làm rất tốt nhưng sự gì tìm lại ít đến đáng thương. Vì thế phèn cảm luôn là con bài hữu dụng nhất để thu hút nội phản. tôi đang dần tiến gần hơn đến mục tiêu đỡ tốt trong vòng 1 năm nên tôi phải tránh bị loại trong giai đoạn đầu của chương trình. Chỉ cần không bị ghét quá là được rồi. Phải giảm thiểu hết mức việc bị người khác đới lông tìm vết. Tôi sẽ tập luyện như điên để lên lẹ mèo, để cải thiện khả năng hát và nhảy. Các thí sinh hạng bạch kim, hãy lên sân khấu. Trước tiên, tôi cần né hết những người đạt hạng A đàn sở trên sân khấu. Bởi vì sẽ rất tệ nếu tôi bị so sánh với họ. Chương 09, công chiếu ca khúc chủ đề trên sân khấu bài hát chủ đề, những thí sinh tham gia được sắp xếp đứng theo hình dạng cánh quạt, với nhóm hạng bạch kim ở trung tâm. Tất nhiên, lớp càng cao thì càng gần trung tâm. Bên cạnh đó, có những hạng mà chỉ nhóm bạch kim mới có thể biểu diễn, vì vậy càng cho thấy thứ bậc quan trọng ra sao. Mọi người cũng chú ý đến cấp bậc của người sẽ đứng bên mình, vì chỉ cần có sự dính tím trong màn trình diễn này có thể thay đổi thứ hạng ban đầu. Chết, đúng là các camera sẽ tập trung vào lớp bạch kim hơn, nhưng khi lên MV, các trẻ nhỉ khác cũng sẽ có mỏ mẹn riêng trong dây lắt nên họ phải thể hiện hết khả năng, thần thái và nụ cười của mình, tất cả để chiếm được cảm tình của người xem. Có sự ủng hộ của công chúng mới có thể nhận được sự ủng hộ, giúp họ tiến sâu vào các vòng trong của show mặc dù có thể sở kỳ không quá cao. Các thực tập sinh có suy nghĩ rằng nếu người kế mình được hạng vàng hoặc bạch kim, biết đâu có thể ké chút khung hình. Bên cạnh đó, team The Zer, Chess, từ giờ tôi sẽ gọi team sản xuất là The Zer cho gọn, và huấn luyện viên luôn nghiêm trọng hóa vấn đề điểm số như thể nó có ý nghĩa quan trọng, khiến những thí sinh trẻ tuổi bị cuốn theo. Những người xếp hạng thấp thì tìm mọi cách tận dụng cơ hội. Nói cách khác, số người nói chuyện với tôi đã tăng gấp 5 lần kể từ khi tôi nhận được huy hiệu bạch kim. Là một người chưa bao giờ ở đỉnh kim tự tháp khi ở trung học, tôi hơi hoang mang nghi ngờ. Cái không khí này, rồi đến cuối sâu khi nhóm đỡ tụt được thành lập thì tính xử sự với mấy đứa nhỏ như nào. May mà team đỡ giờ cũng có ý tưởng chỉ đạo riêng. Những ai đạt hạng bạch kim và có trình độ nhảy từ A trở lên thường sẽ nổi bật hơn, vì họ ở phía trước hoặc là trung tâm nhóm, trong khi những người khác nhảy kém hơn hát hoặc là xếp hạng thấp hơn thì xếp ở rìa. Hiển nhiên tôi là trường hợp sau. Sau lưng tôi là các thực tập sinh hạng vàng. Tôi có thể thấy Sẻ Ông A Hi Ùn và Ly Sẻ Dìn gần như ngay cạnh tôi. Nghĩ lại thì, diễn viên nhí Ly Sẻ Dìn đã đạt hạng bạc. Nếu chỉ đánh giá từ giả tìm, tôi đang nghĩ liệu có phải cậu ấy sẽ ra mắt không? Cậu không thấy buồn chút nào hả? Cách cậu ta nói chuyện với tôi làm như chúng tôi rất thân thiết vậy. Vì tôi đang bận nghĩ về việc cậu trai kia có vẻ khả nghi hơn làm bức tường phòng bị cậu ta trong tôi có chút lung lay. Cũng không hẳn. Tôi bình tĩnh trả lời. Tôi nghĩ ý của cậu ta là vị trí sân khấu này không quá tốt đối với một hạng bạch kim như tôi. Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ? Ngược lại, tôi nghĩ cậu xứng đáng ở đằng trước hơn. Sao cậu nghĩ vậy? Bởi vì cậu nhảy giỏi đàn sở của Ly Sẻ Dìn là A. Bộ cắn là C, và nếu cậu ấy không lạc giọng ở các nốt cao, cậu ấy hẳn có thể đã nhận được hạng bạch kim thay vì là tôi. Ừm, cảm ơn. Dù sao thì Ly Sẻ Dìn cũng mỉm cười thật tươi như thể cậu ấy đang cảm thấy vui hơn. Rồi một giọng nói khác cất lên. Anh không nhảy được à? Đó là thí sinh hạng bạch kim đứng ở vị trí center hàng đầu tiên. Vẻ mặt tạo ấn tượng rằng người này khi có NG có ác ý nào với tôi. Vấn đề là cậu ấy là người đứng nhất trong cuộc đánh giá xếp hạng đầu tiên. Và theo như tôi biết, cậu ấy vẫn tiếp tục dẫn đầu cho đến tận cuối cùng. Tên cậu ấy là Cha Dù Dìn, chết, tên trong hẹp tùn là Cha ở Trình, tụi mình sẽ để tên Dù Dìn theo nổ bèo. Cậu ấy nổi tiếng đến nỗi tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy trên TV vô số lần khi đi ăn ở nhà hàng Bà Hệt Bằng lúc tôi còn là gọ sĩ cổng. Chết, Bà Hệt Bằng có thể hiểu đơn giản là một thực đơn đầy đủ của cơm, súp và các món ăn kèm. Gọ sĩ cổng là một thuật ngữ tiếng Hàn dùng để chỉ những người thi công chức. Tuy nhiên, cậu ta lạ lùng hơn tôi tưởng. Làm thế nào cậu ta có thể hỏi một điều như vậy khi cả Mizo đang còn bật và tất cả camera đều đang ở đây? Với tính cách thiếu cẩn trọng như vậy, thế mà cậu ta vẫn giành được vị trí center. Tất nhiên, các chỉ số của cậu ta trong cửa sổ trạng thái và trong các đánh giá đều tuyệt đỉnh. Rất có khả năng đoạn này sẽ không có review edit, tôi nghĩ không nên lãng phí cơ hội sử dụng một tài nguyên tốt như này. Chết, em để là mạ tờ gì ô đề cập đến câu hỏi nguyên gốc của Dù Dìn và sự tương tác mà các tờ tờ S sẽ có. Là tài nguyên có thể được các biên tập viên lựa chọn và phát sóng rộng rãi cho công chúng. Vì vậy, tôi đã cố ý cười. Cậu không xem phần biểu diễn của tôi hả? Vẻ mặt của cậu ta trở nên chua ủ rũ. Tôi đoán cậu ta là tuýp người dễ thấy cắn dứt lương tâm chúng em cũng phải chuẩn bị cho màn trình diễn của mình lúc đó. Vì vậy, em cũng không thực sự để ý lắm. Vậy thì, hãy xem tôi biểu diễn lần tới và tự mình đánh giá xem. Được ạ, Cha Dù Dìn gật đầu, quay người lại và nhìn về phía trước. Ly Sẻ Dìn cười với vẻ hoang mang. Cách cậu ấy nói chuyện hơi lạ. Chắc vì cậu ấy ở nước ngoài ha. Chết, Dù Dìn là người Mỹ gốc Hàn, sống ở California, chắc vậy. Cuộc trò chuyện không đi xa hơn vì Ly Sẻ Dìn thấy có máy quay. Thay vào đó, tôi đã quan sát các nhân viên ở ngoài sân khấu. Có vẻ họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ buổi diễn tập sẽ bắt đầu. Một nhân viên hét lớn sau khi sân khấu đã được set út xong. Tôi nín thở. Chờ đợi một dự án lớn mà mình có phần trong đó được thông qua rất mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tự mình sẽ trải nghiệm điều đó trước đây cả. Bây giờ mới là 6 giờ sáng. Nhưng thực tế buổi quay chính thức bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Có vẻ như tôi sẽ có một ngày dài đầy khó khăn đây. Hiện tại là 8 giờ tối, việc quay phim đã hoàn thành. Làm tốt lắm. Như tôi đã dự đoán. Có rất nhiều khó khăn. Ha ha ha, chắc tôi chết mất. Hết người này đến người khác ngã xuống sàn, phát ra âm thanh đổ dầm liên tiếp. Người nào người nấy cũng mồ hôi nhễ nhại. Tôi cũng ở trong tình trạng như những thực tập sinh khác, nhưng không có chỗ nào để ngồi vì những khác đã ngã tràn khắp sàn. Trông mấy đứa như này hải đê. Mình cũng không còn tí sức nào luôn. Chúng tôi đã duyệt đi duyệt lại cả buổi sáng cho đến khi kiệt sức. Sau đó, chúng tôi được cho nghỉ một lát rồi ăn trưa. Thứ duy nhất trong menu là bạc được bọc trong giấy bạc. Họ sợ chúng tôi lên cân chỉ vì một bữa ăn no trước giờ quay hay gì. Sau giờ nghỉ trưa, một nhóm stylist đã đến phim trường để thực hiện công việc của mình. Dạ, tôi không có tí chỗ nào để đặt đồ mà kẻ cả nghiêng đầu về phía này. Chị sẽ cố làm nhanh thôi. Mặc dù rất khó chịu vì điều kiện tồi tệ ở bãi đất trống đang được sử dụng làm phòng chờ, họ vẫn trang điểm và làm tóc cho các thí sinh thành thật mà nói, không có sự thay đổi đáng kể cho bất kỳ ai, nhưng thế này là đủ ổn để lên sóng rồi. Sau đó, chúng tôi mặc đồng phục mà mình được phát lúc này, một chiếc camera tiến về phía tôi. Em có thích trang phục của mình không? Có ạ, có đứa nào ở đây dám nói không thích ạ? Em thích nó ở điểm nào? Vì thiết kế được lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh, em nghĩ rằng chúng em có thể sử dụng nó để tạo ra nhiều concept khác biệt. Thâm tâm tôi nghĩ quá là nhàm chán vì 77 người đang mặc y xì nhau. Tôi không thể nói mình đang thấy ghê hết cả người vì cảm giác phải quay trở lại thời trung học được. Ngay sau khi tôi nói xong, camera chuyển hướng sang thí sinh đứng cạnh tôi. Em thích ở điểm có thể kết hợp với các loại phụ kiện khác nhau, nó cũng phù hợp với cái huy hiệu nữa ạ. Có thể sẽ chỉ có một hay hai cảnh được xuất hiện trong show, nhưng tất cả mọi người đều rất hào hứng. Thành thật mà nói, đây, tôi cũng không biết họ sẽ edit như nào nữa. Làm lại trời ơi! Chúng tôi có lẽ phải nhảy đi nhảy lại đến 30 lần, ở một cái nơi nóng không chịu được, các động tác của những thí sinh xung quanh cũng đủ làm tôi hoa mắt vào đầu. Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy đâu đó những lời khen, cà phê bình và những nhận xét nhằm mục đích động viên các thí sinh, nhưng tất cả đều mờ nhạt trong tâm trí tôi. Tâm trí tôi đang mơ hồ. Tôi không biết được họ định sử dụng bao nhiêu cảnh quay từ 30 lần quay mà chúng tôi đã thực hiện. Tôi lắng nghe tờ giờ nói và cố gắng tỉnh táo lại. Mọi người ơi, các bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Tờ giờ chính, người không biết từ đâu xuất hiện ở cuối sân khấu chính, thoạt đầu chỉ đưa ra những lời khen ngợi xuông, nhưng cuối cùng anh ta đã chịu đưa ra một số thông tin hữu ích. Và màn trình diễn này sẽ lên sóng vào thứ sáu tới, trong show âm nhạc nịu dịch bằng. Các bạn cũng sẽ bắt đầu quay tiếp vào hôm sau đấy. Vậy nên cho đến lúc đó, hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng bao giờ quên rằng đây là cơ hội không dễ kiếm dành cho các bạn. Các bạn phải nắm chắc lấy cơ hội. Chỉ nghe những lời này thì ai cũng có niềm tin là chỉ cần mình đủ chăm chỉ thì sẽ nắm chắc được cơ hội đợt tụt. Những thí sinh nhiệt tình đáp lại với bờ giờ. Hãy cố gắng nỗ lực chăm chỉ, dù cho bạn mệt chết đi được. Vâng ạ. Vậy hẹn gặp lại vào tuần sau. Làm tốt lắm. Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ. Với sức lực còn lại của mình, mọi người reo hò và vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay theo dù tay đang run lẩy bẩy. Tôi nghĩ mình nên tăng cường mấy cái cơ của mình trước tối thứ sáu tới đã. Một tuần trôi qua trong chớp mắt. Kế hoạch tăng cường sức lực của tôi chỉ thành công một nửa. Sở dĩ như vậy là vì sau lần quay đầu tiên, tôi đột nhiên bị sốt, ba ngày sau đó, tôi chỉ nằm bẹp trong chăn và uống thuốc có vẻ như cơ thể của các mún đi không thể chịu đựng được vài tuần vất vả cực nhọc như vậy. Dù sao thì, sau khi tôi thức dậy sau ba ngày, tôi đã ăn nhiều hơn, tôi cũng bắt đầu tập nhảy và rèn luyện sức bền của mình. Bây giờ thì tôi đang tập tại trong khi đợi đến giờ xem show âm nhạc. Và vì tôi đã nỗ lực, nên coi như kế hoạch thành công khá khá đi. Sion, anh có thích sân khấu trở lại của sở lược cùng với bạn ERM sôi động không? Tất nhiên, Sion rất phấn khích đến mức tim đập bum bum này. Chết, bạn MC này đang xưng hô ở ngôi thứ ba, anh đang trêu tôi hả hù ồ ồ trên màn hình, cặp đôi idol đang vui vẻ dẫn chương trình. Họ dường như chỉ đang đọc kịch bản trên mấy tờ cặt mà họ đang cầm, nhưng ngữ điệu họ thêm vào cho câu nói lại tạo cảm giác hài hước dễ chịu. Sion sơ si. Chúng mình phải dừng đùa giỡn thôi, giờ thì cùng nói về sân khấu tiếp theo nào. Đúng rồi. Cô có nghe tin tức gì không, dùn gì sơ si? Tin gì cơ? Thông tin mà các cổ đông đang háo hức chờ đợi. Show tuyển chọn đã trở lại với mùa mới tên là tái niêm ấy đó. Và màn biểu diễn sắp bắt đầu. Tôi đặt quả tạ xuống và cầm điện thoại lên để xem trang web mà tôi đã đăng nhập trước đó. Là một phỏ dùm lớn được tạo ra bởi một cổng thông tin uy tín, đây là nơi tốt nhất để theo dõi phản ứng của công chúng trên Internet. Vì không phải là tuần các ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng có mẹ bật nên hiển nhiên phỏ dùm này đang bị chủ đề công ty cổ phần thần tượng thống trị. Tôi kịp về nội dung của nhiệm dịch bấm tuần này. Vừa mới nói là tái xuất hay tái niêm ấy ta. Thật luôn. Lại sắp có mấy đứa rất náo rồi. Vậy, sắp có mùa bạc kìa. Đừng có mơ mị xem y gì cờ. Mị gạch nó khỏi lìn sâu như thoát rồi. Gì? Có chuyện gì mà xôn xao thế? Easy cờ sắp ra mắt mùa mới á bùa ơ y à thế à, chắc có mình tôi đến để đọc cờ mở tờ thôi nhở. Ừ thì, lúc ra thông báo mùa mới thì mấy cái phản ứng kiểu này tôi cũng lường được rồi. Mỗi lần tôi loạt lại tây, lại có thêm mấy kiểu chế rêu mới xuất hiện. Có vẻ như bình luận đến từ người qua đường hóng hớt nhiều hơn là mấy người xem định kỳ của show âm nhạc, và tổng hợp lại từ các thể loại comment, mọi người đều cho rằng mùa 3 sẽ chẳng thể đi xa và cầm chắc thất bại. Vì mùa 2 đã tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng mọi người về sự tự hủy của nó nên không lạ gì khi có các sự chế rêu hướng đến mùa 2. Lần này là trai với trai à? Định bành trướng tình đồng chí ở Hàn Quốc hay gì? Hàn Quốc chưa cho phép hôn nhân đồng giới, chắc kẹo là không thể đánh bại thành tích bất bại của mùa 2 đâu. Mẹ tiếp tôi cười chết mất có một lý do duy nhất vì sao mùa 2 lại bị chửi bới dữ dội như vậy vì đây là show sống còn hỗn hợp dành cho thần tượng, với cả nam và nữ tham gia. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi mới thấy đây là một ý tưởng kỳ cục. Không biết đội ngũ sản xuất đã suy nghĩ ngớ ngẩn gì. Nếu mùa 2 là cho nam, chắc sẽ chẳng có mấy kiểu phản ứng thái quá như bây giờ vì theo đúng thứ tự thì mùa 3 sẽ là cho nữ. Đáng nhẽ cứ làm thế là ổn, vậy mà họ lại quyết định làm show hỗn hợp và rồi, tôi chịu luôn á nhỡ lại có mắm nào lại ăn kem trước cổng rồi thì thành huyền thoại tiếp theo của các thể loại show sống còn thì sao? Thế thì là hai mùa liên tiếp gặp dấp rồi ba ơi, nghĩ lại thì cười trẻ mở thiệt, nhưng mà lúc đó thì tôi giàu gần chết. Mấy tên khốn điên rồ, tại sao các người lại có thể cho cái sâu đó tiếp tục nếu nó chọc giận mấy người xem vô tội như tôi cơ chứ? Lợi nhuận trên tất cả mà và tôi thì vẫn không thể thoát khỏi ba cái sâu giải trí ư thì, nó không có giải trí cho lắm chúng ta còn bị bảo thêm mớ tiền nữa. Mà giờ tôi vẫn thấy da gà da vịt đầy người khi nhớ lại cái sâu đó đã ra sức đi a, câu chuyện ngôn lũ của thế kỷ như thế nào a. Vâng, mùa 2 có một sở căng đan đi vào huyền thoại khi có người có bầu trong khi chưa kết hôn. Thậm chí là mang thai trước khi kết hôn vào thời điểm mà ngay cả khi cả hai đang hẹn hò cũng có thể gây to gió lớn rồi ấy chứ. Chết, hẳn nó căng ba vụ này lắm, nếu mà hai người đang yêu nhau mà nhớ có bầu thì sẽ phải tổ chức đám cưới lẹ lẹ rồi sau đó có thể bảo em bé sinh non, sở căng đan nổ ra giữa các thực tập sinh. Vấn đề lớn nhất là người mang thai đó lại là một trong những thí sinh nổi tiếng đang đứng tốt mùa 2. Vì nhóm sản xuất không thể chuyển rời sự chú ý của mọi người vào việc đỡ tụt nhóm nữa. Họ nghĩ tốt hơn hết là nên lợi dụng triệt để sở căng đan này, sau đó thì loại các thí sinh gây ra vụ việc một cách từ từ thay vì đuổi thẳng cổ họ khỏi sâu ngay lúc đó. Đó có lẽ là lý do tại sao họ đã làm mọi cách để chỉnh sửa phần còn lại của sâu thành một chương trình thực tế lãng mạn. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, xong rồi mẹ bóc phốt là cái tên đó bắt cá hai tay, lừa dối mẹ qua lại với đứa con gái khác dù mẹ đang bụng mang dạ chửa. Cái lũ đó bị dồ hết rồi, đáng ra tụi nó không nên ở lại trong sâu. Nhờ đó mà Easy cờ thành huyền thoại hạ hạ. À đâu, mấy cái đứa thực tập sinh trong cái sở căng đan đó mới thành huyền thoại quả thật, thí sinh nam kia đang qua lại với một thí sinh nữ khác. Thí sinh nữ có bầu đã được an ủi và được hứa hẹn về tương lai sự nghiệp của mình, nhưng sau khi cô ta thấy sâu chiếu những cảnh hai người kia hẹn hò hưng phấn, cô ta mất hết bình tĩnh và quyết định tung hê mọi thứ với truyền thông. Sau đó thì, mọi thứ thật khủng khiếp. Các cụm từ về vụ việc đều lên top tìm kiếm trên cổng thông tin, các trang tin tức giải trí và cả phương tiện truyền thông, mọi thứ đều như một mớ hỗn độn. Tôi chỉ nhớ rằng Easy cờ mùa 2 thậm chí còn không có chung kết và buộc phải kết thúc sớm. Và nhờ vậy, chỉ cần vụ lùm xùm này vẫn còn đọng lại trong tâm trí người xem, thì bất kể sinh mùa 3 chúng tôi có làm gì ở giai đoạn đầu chương trình, chúng tôi đều sẽ phải chịu sự chế giễu. Tôi thôi không suy nghĩ về quá khứ nữa và quay qua màn hình TV. Trái ngược với những bình luận đang cuồng loạn, các MC show vẫn đang tươi cười. Cổ phiếu thần tượng tiềm năng đang chờ những cổ đông đầu tư. Xuyên rủa sở ta. Và sau cùng là câu khẩu hiệu nổi tiếng. Bây giờ, hãy đầu tư vào những thần tượng sắp bay cao nào. Đột nhiên số lượng bình luận trong tờ tăng lên gấp 3. Bay cao. Người ghi bản đôi cánh ảo diệu mũi tên Tây Bắc phở lì hịt mũi tên Đông Bắc đó là lời một bài hát mà ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet vì nó đã từng rất nổi tiếng. Tôi nghĩ nó thường được sử dụng khi một ai đó được cho là rất tài năng nhưng lại có biểu hiện yếu kém. Thực ra, đây là phần mở đầu của bài hát For The One Diệu Lớp, phần mở đầu chính thức bằng tiếng Hàn của ạ niềm vua trò chơi phở tỷ ghi hãy ụt. Bài hát này bắt đầu được sử dụng như một mầm từ nhiều năm trước và họ sử dụng nó vì cách phát âm nhất định của các từ trong lời bài hát ở phần đầu giống với những từ có ý nghĩa xúc phạm thường bị mạng xã hội chặn. Lời bài hát thường được sử dụng khi muốn buộc tội một điều gì đó hoặc ai đó đã leo lên vị trí cao hơn bằng cách thao túng thông tin hoặc là đi cửa sau. Trong số các bình luận, có một số người đang dùng những cụm từ đó, nhiều đến mức mà chỉ đọc lướt qua thôi cũng gặp, họ lại tiếp tục nghĩ ra mấy cái thứ này tiếp à, ai nghĩ ra câu khẩu hiệu thế? Thông minh phết. Ê, trông có giống mấy lao giả cổ hủ cố tỏ ra mình sành điệu không cơ chứ? Đừng có bắt sỉ ẩn nhỉ của tôi phải nói mấy cái thứ đó, mấy tên tờ giờ điên rồ tôi cười chua chát. Nhưng mà cậu ta nói rồi còn đâu? Nhìn vào cũng rõ họ đang tìm mọi cách bêu xấu chúng tôi. Nhưng vẫn tốt hơn hàng trăm lần với sự thờ ơ vì chắc chắn rằng những người qua đường ban đầu này sẽ giúp chúng tôi được quảng bá rộng rãi, có lẽ còn lên cả mục đầu của mấy tờ báo. Tôi là người biết rõ mùa 3 sẽ thành công như thế nào rồi cơ mà. Đến cuối cùng khi mà sâu đi đến tập cuối, sẽ có những fans hâm mộ bỏ tiền đầu tư vào chúng tôi, khóc vì chúng tôi khi nhìn thấy chúng tôi chật vật tìm đường đỡ tụt. Tất nhiên sẽ không được như vậy ngay từ giai đoạn đầu tiên rồi. Tôi khá háo hức khi nghĩ về những phản ứng trái ngược bây giờ sau này. Sau khi MC giới thiệu xong, một vài giây sau, màn hình TV chiếu sân khấu. Giang Dìn đang đứng giữa sân khấu. Ánh sáng được sệt để tạo ra những bóng đổ ấn tượng làm nổi bật những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt cô ấy. Thì, ban đầu như một chương trình giải trí hài hước và đen tối hạng B, nhưng có vẻ như họ đang cố gắng thay đổi hình ảnh của mình một chút sau sở căng đan. Bây giờ họ định hướng sâu theo hướng nghiêm túc và cảm động hạ. Tất cả các cổ đông, các bạn có còn nhớ tới lần hủy niêm yết trước đó không? Họ đập tan dự đoán của tôi ngay khi Giảng Dìn mở lời. Mọi người, vì đã biến cổ phiếu của các bạn thành những tờ giấy lộn, tôi vô cùng xin lỗi. Rồi họ cho một cạm tỷ hòn lớn xuất hiện phía trước mặt Giảng Dìn, người đang hét lớn. Đây là lời xin lỗi từ đội ngũ sản xuất chúng tôi. Chứ rằng gìn vô tội ạ, chúng tôi vẫn đang tiếp nhận các yêu cầu bồi thường thiệt hại trên trang web của mình. Mấy người xem không biết đã phát rồ lên chưa ta? Chương 10, phản ứng của nợ tỷ dần về sâu trên và edit, gắt 1128 và hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức. Trong suốt buổi phát sóng đầu tiên mấy người này không hề nhắc gì đến mùa thứ nhì, nhưng tôi không ngờ chương trình lại có thể tung quả bom đó ra vào lúc này. Làn đạn đầy những bình luận tiêu cực. Nhưng MC Giảng Dìn vẫn giữ nguyên sắc mặt tiếp tục nói. Chết, làn đạn là khu bình luận chạy liên tục ứng với thời gian thực, ai quen dùng bê chạm của chúng chắc không lạ gì, để không gây ra thảm họa lần nữa, team sản xuất sẽ trao toàn bộ quyền quyết định cho các cổ đông. Đèn sân khấu bừng sáng, chiếu rọi Giảng Dìn đang trả lời những câu hỏi mà đa số khán giả sẽ quan tâm. Có được lựa chọn thành viên không? Có thể. Đội hình đỡ tụt gồm bao nhiêu thành viên? các cổ đông sẽ quyết định. Có thể thành lập nhóm biểu diễn cho mỗi vòng không? Các cổ đông có thể thành lập các nhóm. Và điều gì sẽ xảy ra nếu đèn bắt đầu nhấp nháy tạo hiệu ứng sân khấu? Bạn cảm thấy thành viên nào đó không ổn? Cứ trực tiếp loại luôn cũng được. Đội ngũ sản xuất bị điên rồi à? Một bình luận trực tiếp thu hút sự chú ý của tôi. Trong khi đó, Giang Dìn kết thúc bài phát biểu dưới ánh đèn nhấp nháy. Tính mạng của công ty chúng tôi đều phụ thuộc vào các quý vị cổ đông. Công ty cổ phần thần tượng chính thức bắt đầu. Cả mẹ giờ lia lên trên. Sân khấu giống như một ngôi sao khổng lồ cùng với luồng sáng lấp lánh như dải ngân hà. Tôi có thể nhìn thấy bóng lưng 10 người đứng dưới ánh đèn ở giữa sân khấu. Là những thí sinh hạng kim. Khi khoảng cách giữa máy quay và các thí sinh giảm bớt, ống kính máy quay đóng khung một cách hoàn hảo một sân khấu dường như chỉ có 10 người đó. Ngay khi máy quay dừng lại, đoạn dạo đầu của bài hát vang lên. Camera lia tới từng người một và bắt chọn chuyển động của họ. Đoạn mở đầu chỉ có các thành viên hạng bạch kim chính là một lợi thế chỉ có mình họ có, nhưng thật ra, nhà đài làm rất tinh vi vì thời gian phỏ cật của mỗi người chưa đến một giây. Mình vẫn thích chỉ một center như mùa trước hơn. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi nhìn sự dình tìm của mình. Những động tác tôi thực hiện trông ổn thật sự, nhưng tôi biết kỹ năng nhảy của tôi kém hơn những người khác. Có vẻ khả năng kiểm soát cử động chân tay của mình đã được cải thiện. Sau phần dạo đầu, bài hát bắt đầu và các thí sinh hạng vàng xuất hiện xung quanh hạng bạch kim. Nhờ sức mạnh của chỉnh sửa, hình ảnh các thực tập sinh đã gắn kết với nhau một cách tự nhiên. Trước khi bước vào đoạn tờ rễ có rút, ánh đèn thay đổi, các thí sinh hạng bạc xuất hiện từ cả hai phía và ở phần đầu của dàn hợp sướng, các thí sinh lớp đồng tham gia từ phía sau. Về phần vũ đạo nhóm UII, thật đáng nể. Các editor đã sử dụng nhiều cảnh quay và ghép chúng lại với nhau tinh tế đến mức chuyển động vũ đạo của tất cả thí sinh gần như hoàn hảo. Phần bình luận cũng nhẹ nhàng như có, dù hầu hết những người này đều đang ngượng vì cái sự thật là họ thích thú màn biểu diễn này. Sao bài đó nghe hay vậy trời? Easy cờ vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng sao lúc nào họ cũng chọn được mấy cái bài hát chủ đề ngon lành thế nhờ? Lãng phí bài hát vãi nhái. Tôi sẽ tìm cớ khác để ném đá dị thế thao tất nhiên, họ không quên đánh giá các thí sinh. Nhìn làn da cậu ấy kìa. Gà tổ thế thao, cậu ấy khiến tôi bật cười khi bị bấp. Mọi người thấy đoạn đó không? LOL, cậu ta xấu suy ra cậu ta bất tài. SL đừng có mà thế. Mấy con mực nó buồn đó thế thao. Chết, ở Hàn thì mực đồng nghĩa với những người xấu xí, chợt nhớ tới kim đỏ dạ quá ạ cười mịn. SL có kỹ năng tốt, nhưng vẫn chê vì xấu. SL hê cái tên khốn nạn này, thiệt tình SL cũng có những bình luận trầm trồ. Vào cậu này đẹp trai ghê, khuôn mặt đáng giá thế này cơ sao lại xuất hiện ở Easy cờ cơ chứ? Chương trình tìm được cậu ta kiểu gì vậy? Nếu tôi được đẹp trai như cậu ấy, tôi sẽ không ở đấy đâu. Hầu như tất cả những bình luận như vậy đều xuất hiện khi họ nhìn cận cảnh những chàng trai có ví dụ ăn từ mức B trở lên. Ô hát, xe ông A Hi Un vừa lướt qua. Máy quay đã focus vào cậu ấy với góc độ đẹp nhất có thể. Mà khoan, tôi quay lại phần bình luận để so sánh phản ứng của những thí được focus trước đó. Mình mắc sai lầm ở đâu rồi? Có quá nhiều bình luận khiến chiếc điện thoại tội nghiệp của tôi cứ liên tục phát ra các thông báo. Thường, bỏ bộ cản với đan sờ qua một bên, có khi mình nên nâng mục vị rủ ản lên á nhỉ? Nếu bạn có vị rủ ản hạng A, thì chỉ cần bạn xuất hiện trên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề thôi cũng đã đủ để tạo thành một chủ đề rồi. Ngoài ra, nếu có một master niềm chú ý tới các thực tập sinh, họ sẽ chụp màn hình lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Chết, hay hố mịp master là người đứng đầu của một fan của thần tượng, thường là người chụp ảnh. Cũng hay được gọi là master fan site. Nếu có một số lượng người hâm mộ tương đối vào thời điểm hiện tại, về cơ bản những thực tập sinh này sẽ không bị loại ngay trong vòng đầu. Tôi đã từ bỏ cách này vì biết trước chương trình sẽ bùng nổ sau buổi phát sóng đầu tiên dù cho bây giờ nó có bị chế giễu. Tôi quên rằng chê bai hay chế nhạo cũng là một loại thể hiện sự quan tâm. Chết, ý ổng là từ bỏ việc thăng cấp vị dụ án để được chú ý lúc đầu, tôi dần bình tĩnh lại và nhìn màn hình sân khấu. Trước khi tôi nhận ra, bài hát đã gần kết thúc. Ngay cả ở cuối cũng có một vài cảnh quay cận cảnh, trong đó nổi bật nhất là diễn viên nhí Lee Se-jin. Tôi cảm giác là sở tạp sẵn sàng làm đủ thứ chỉ để cho cậu ấy xuất hiện dù chỉ vài giây. Nghĩ lại thì, hầu hết các thành viên tôi biết sẽ đỡ tôi hiện tại đều có cấp độ từ B trở lên trong cửa sổ trạng thái của họ, khuôn mặt cũng phù hợp với tiêu chuẩn công chúng. Tôi sẽ gặp vấn đề lớn nếu họ chỉ tập trung vào những thí sinh có ngoại hình đẹp. Tác muốn đi có ngoại hình khá, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay khi tôi chuẩn bị sửa đổi chiến lược vì hơi mất tự tin, hình ảnh hiển thị trên màn hình TV đột nhiên thay đổi. Đó là một quảng cáo. Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Công ty cổ phần thần tượng đã quay trở lại. Đây phải là lúc xuất hiện treo lơ hay đoạn tỉ ạ lẹ đầu tiên của tập 1 không nhỉ? Đã hơn một tuần kể từ khi quay xong, vì vậy tôi nghĩ họ để thời gian cho chúng tôi ngủ bù trong khi nhóm biên tập hoàn thành công việc của họ. Tôi tập trung vào đoạn tỉ ạ ghẹ vì tôi tò mò liệu có bất kỳ manh mối nào về hướng edit của sâu hay không. Mỹ hy vọng sẽ có nhiều bé có tài. Tự nhiên tôi hóng ghê á. Là, biết, thật luôn. Mấy đứa chắc là căng thẳng chết mất. Chết, biết có nghĩa là tiếng biết được dùng để che giấu điều gì đó đang được nói, giống như một sự kiểm duyệt nhưng cũng được sử dụng để tăng sự tò mò của công chúng vì họ không biết người nói đang đề cập đến ai hay đang nói gì. Đó là cảnh các giám khảo nói chuyện. Hình như họ cố tình nói những lời thường hay xuất hiện trong mấy cái treo lơ. Phần trình bày của các thí sinh được đánh giá cao cũng xuất hiện chấp đoán. Thật tuyệt, em đã làm rất tốt đó. Không hề, đây là bẩm sinh mới đúng. Bạn rất tài năng đấy. Wow. Trước nay em đã ở đâu vậy? Ồ, họ cũng chiếu vài giây đánh giá của tôi. Điều này đã làm giảm sự bận tâm của tôi về cách họ chỉnh sửa. Đôi vai căng thẳng của tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Vì đây là lần đầu tiên tôi lên sóng trên các phương tiện truyền thông, nên tôi nghĩ tôi đang phản ứng hơi quá. dù có sớm đến đâu thì bạ tổ tim thường diễn ra ở tập thứ tư, vì vậy tốt hơn hết là tôi không nên quá lo lắng và bình tĩnh bổ sung thêm vào chiến lược của mình. Khác với tôi, người đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, các giám khảo xuất hiện trên màn hình bất ngờ nghiêm mặt và đưa ra những lời chỉ trích gay gắt. Cái này, tôi không thể gọi nó là một sân khấu. Bạn biết đó chỉ là một cái cớ thôi đúng không? Có vẻ như em đã chuẩn bị không đủ tốt. Bạn không cảm thấy xấu hổ sao? Trước những nhận xét gay gắt, biểu cảm nhợt nhạt và căng cứng của các thí sinh lần lượt hiện lên. Nhìn nó, tôi nhớ lại những biểu hiện tương tự của mình khi gặp khó khăn trong quá trình luyện tập vũ đạo vì quá mệt mỏi. Cuối cùng, một đoạn cắt xuất hiện như một tình huống bất ngờ. Bíp sơ si. Bíp sơ si. Làm ơn chờ đã đợi chút. Thí sinh đột ngột rời khỏi ghế, cận cảnh diễn viên Nhí Ly Sẻ Dìn rơi nước mắt đột ngột xuất hiện. Câu chuyện của cậu ấy là gì? Và khi màn hình tối đi, logo công ty cổ phần thần tượng xuất hiện một cách lộng lẫy. Ở phần cao trào của nhạc nền, logo biến mất và giọng nói của MC cất lên. Vị trí đầu tiên của phần thi đánh giá sơ bộ thuộc về Bíp Sơ Si, trong công ty cổ phần thần tượng. Đoạn thì ạ đẹp kết thúc với cảnh các thí sinh che miệng bị sốc. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại của mình và thấy khung bình luận cứ nhảy lên không ngừng. Cũng dễ hiểu. Đêm đó, khung bình luận trên các web tin tức giải trí trên internet bị đảo lộn. Sau khi tập thể dục, tôi đăng nhập vào cổng thông tin điện tử trong khi hâm nóng bữa tối và vào mạng. Tiêu đề của các bài báo hiển thị trên trang chủ làm tôi chú ý thì cờ xin lỗi các cổ đông. Mùa mới thông báo sẽ ra mắt một nhóm nhạc thần tượng nam. Tái Niêm Yết đã công chiếu sân khấu đầu tiên của mình có tên Shining Star. Các cổ đông, hãy sẵn sàng bầu chọn cho 77 thực tập sinh tham gia công ty cổ phần thần tượng, mùa mới. Tiêu đề trung lập ở mức độ vừa phải với điều kiện tôi không đọc phần bình luận. Có hơn 12.000 phản ứng với biểu tượng cảm xúc tôi thấy thật vô lý. Chết, từ có thể có nghĩa là vô lý, được cười hoặc xấu hổ. Rõ ràng, mọi người không ghét nó, vì không ai dùng biểu tượng cảm xúc nó khiến tôi phát bực thứ chứng tỏ dư luận đang phát cáu. Nhưng vẫn có những bài như thế này. Công ty cổ phần thần tượng, slogan cho tự do hay thao túng hãy đầu tư vào tôi, các thực tập sinh đã trở thành cổ phiếu. Xem thử những bài đó nào. Đây thậm chí không còn là hãy bình chọn cho tôi nữa. Một chương trình yêu cầu người xem mua cổ phiếu để các thí sinh có thể thành thần tượng, các thí sinh không còn được đối xử như con người nữa. Thật tàn bạo khi tồn tại hay bị loại bỏ đều do công chúng quyết định, tôi đoán là tôi không cần đọc thêm nữa. Hầu hết các bài báo chỉ trích chương trình được đăng tải trên internet và mạng SNS, tụi chó đó không hề biết hối lỗi luôn. Từ mùa đầu tiên là bọn cờ hờ đó đã ba hoa về mấy cái cổ phần rồi chúng nó để cho người xem quyền lựa chọn, và giờ thì tụi cờ hờ đó quay lại như chẳng hề gì thích làm tiền bằng việc bán mấy đứa nhóc lắm hả. Tái Niêm Yết đúng là bọn lừa đảo chuyên nghiệp, nhưng họ chủ yếu chỉ trích team sản xuất chứ không nhắm tới các thực tập sinh. Sự thất bại của mùa thứ hai là do bê bối của những thí sinh nổi tiếng cùng nội dung dở tệ và bên biên tập cố tẩy trắng nhưng không thành. Tới mùa này, chương trình đã bóp méo hình ảnh của mình một cách tàn bạo và biến đội ngũ sản xuất thành những kẻ hút máu khi lợi dụng các thí sinh. Dù sao thì, sản xuất chương trình sống còn nào cũng sẽ khó khăn trăm bề cả. Đứng dưới góc độ một thí sinh, tôi nghĩ cũng tốt khi có thứ thu hút sự chú ý tới sâu. Nhờ độ hot của chương trình, các bài đăng liên tục xuất hiện. Tóm tắt thứ hạng bạch kim trong Easy Cờ Ba, tôi đã xem màn trình diễn của họ trên Nhịu Dịch Bấm rồi. Tôi thấy thật tội nghiệp cho mấy đứa trẻ có thực lực, xin đừng chửi bới tụi nhỏ nữa. Dù hầu hết các bình luận nói tới những thí sinh đẹp trai hoặc những người có biểu cảm tốt, vẫn có vài người nhắc tới cái tên Park Moon thì khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Thường thì họ chỉ nhắc tới những cậu trai dễ thương hoặc nổi tiếng. Tôi đã xem lại sân khấu vì Park Moon thì quá đáng yêu, nhưng máy quay đã không focus vào em ấy lâu. Sau khi xem thì Age, tôi nghĩ em ấy đã làm rất tốt trong phần đánh giá xếp hạng đầu tiên, nên là tôi dự định sẽ xem toàn bộ chương trình. Tôi thấy thật là lạ. Lần đầu tiên trong đời, có ai đó bày tỏ sự hứng thú đến tôi một cách rõ ràng như vậy. Tôi đã lờ mờ cảm nhận được điều đó khi tôi bán dữ liệu các ý đồn khi còn ở đại học. Tôi đã rất ngạc nhiên vì có nhiều người tiêu tốn thời gian và tiền bạc chỉ vì họ thích một ai đó dù họ không thực sự biết rõ về người đó. Tôi không chắc lắm, có lẽ vì tôi đã sống một cuộc sống không có thời gian và tiền bạc. Nhận ra mình có thể trở thành mục tiêu tiềm năng của những người hâm mộ trong tương lai, tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng cảm giác này không tệ chút nào. Lần tới mình nên làm gì đây nhỉ? Trong giây lát, tôi cảm thấy như được khích lệ. Sau khi xem xét phản ứng của công chúng đối với các thí sinh, tôi quay qua làm một lượt cắt chỉ số cần được ưu tiên để thêm điểm cho cửa sổ trạng thái của mình. Đột nhiên, một thông báo nhảy lên. Bắt đầu con đường thành danh. 1.000 người đã thấy sự tồn tại của bạn. Lựa chọn, bốc thăm đặc tính cơ bản cơ lạc. Tôi nhận được một thông báo. Tôi đọc nội dung trên cửa sổ mới hiện lên. Lựa chọn, cảm giác tương tự với lần thăng cấp trước. Tôi bấm vào và chiếc vòng quay xuất hiện ngay lập tức. Tôi nhìn thấy tiêu đề màu vàng và bạc. Hy vọng nhận được đặc tính cho phép tôi thăng cấp nhanh vị dụ ản hoặc kỹ năng của mình. Tôi chờ đợi cái vòng quay dừng lại với niềm hy vọng gấp bội lần trước. Ngay khi nó sắp dừng, một cửa sổ khác đột nhiên xuất hiện. Rút thăm đại thành công. Bạn nhận được một đặc tính đặc biệt dành riêng cho nhân vật chính. Chương 11, chọn team cho vòng bạ tổ 1 chance và edit, gắt 1128 và hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, ánh sáng bỗng nhiên phát ra từ vòng xoay và nó vòng xoay cũng dừng lại và một dòng chữ màu bạc hiện ra. Thường ngay khi nhìn thấy từ đại thành công tôi đã có một linh cảm tốt rồi. Liệu lần này có xuất hiện các đặc tính hiệu quả hơn không? Nếu được, tôi mong là cái gì đó giúp tôi cải thiện kỹ năng khi biểu diễn trên sân. Đạt được thuộc tính đặc biệt, nghe hay đấy, C. Gây xúc động mạnh ở người nghe. phạm vi kích hoạt cơ bản là 35 cái này rõ là phù hợp với mấy đứa thích thả thính tán tỉnh hơn mà. Bảo tôi chấp nhận dùng nó như thế nào giờ? Ít nhất thì nó cũng nên giúp dư luận trên internet hứng thú hơn với tôi chứ. Không, không phải vậy, mô tả đã nói rõ rằng nó sẽ được kích hoạt với người nghe. Suy nghĩ kỹ thêm nào. Khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ đó là một đặc tính khá tốt. Do tính chất của chương trình, có những lúc các thí sinh sẽ phải giao lưu trực tiếp với khán giả, có thể là thông qua bài phát biểu cá nhân, hay cũng có thể là ở tập công bố thứ hạng. Đặc tính này giúp người xem không thể lơ tôi đi, ngoài ra, người nghe cũng có nghĩa là nó có tác dụng cả khi họ nghe tôi nói hay nghe tôi hát. Ngoài ra, khi biểu diễn trên sân khấu, họ sẽ dễ chìm đắm trong cảm xúc bởi giọng hát của tôi. Tuyệt, có một đặc tính ngon lành như này còn hơn ba cái lăng nhăng khác. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái. Nam, bắt mùn đi, giải mưu vui ủ, lẹ mèo, tám tỉnh, không có bộ cản, A đang sở, C vị dụ ản, C tá lần, C thuộc tính, tiềm năng vô hạn, nghe hay lấy, C, tình trạng bất thường, ra mắt hoặc ra đi điểm còn lại, một điểm có được nhờ thành tựu khi sân khấu thềm xong và tỷ ạ rẻ của tôi được lên sóng. Và chỉ còn 3 tập nữa là thành tích sẽ thành. Hôm nay tôi sẽ cố lên lẹ mèo và nhận thêm một điểm nữa, sau đó thì thêm điểm cho các thuộc tính ưu tiên nhất là nâng cấp cái mặt tiền nào đã đến lúc lên lẹ mèo bê rồi. Không do dự, tôi điều chỉnh lại chỉ số cửa sổ trạng thái. Hy vọng số lượng bình luận nhắc đến mình sẽ tăng lên từ mấy tập tiếp theo. Tôi suy nghĩ miên man và chuẩn bị đi ngủ sớm. Việc quay phim sẽ bắt đầu trở lại vào ngày mai vào sáng sớm, vì vậy tôi nên tiết kiệm sức lực của mình từ bây giờ. Dựa trên thứ tự chồng trình mà tôi nhớ, ngày mai bọn tôi sẽ bắt đầu chia team thi đấu và quay video quảng bá cá nhân sẽ tiếp tục ngay bây giờ. Thực tập sinh, các bạn nghỉ ngơi tốt chứ? Tốt ạ. Các chàng trai vẫn còn phấn khích lắm. Tôi nhìn quanh trường quay và thấy một số người đang trả lời MC một cách hăng hái. Chúng tôi đang ở hội trường, cùng một nơi với chỗ họ cho chúng tôi xem video bài hát chủ đề chính, nhưng lần này họ đã đặt các khu vực khác nhau trên sân khấu được phân chia bởi những chiếc cột với các bảng chữ. Nhìn cái này thì bất cứ ai đã theo dõi các mùa trước đều hiểu rằng trận bạ tổ giữa các team sắp diễn ra. Ngoài ra, tôi cũng quan sát thấy có một số thực tập sinh đã chú ý và đang trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi không chắc liệu có được phép chỉ định ai đó để cùng team hay không, nhưng đó cũng không phải là một ý tưởng tồi. Tôi có nên chọn một người để cùng chung nhóm không? Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi chả thân thiết với ai trong số mấy người ở đây đến mức đó. Thôi thì, để coi MC nói gì. Sân khấu mà mọi người sẽ phải chuẩn bị cho ngày hôm nay là team bạ tổ. Không ngoài dự đoán, mọi người đều phản ứng như thể rất kinh ngạc. Chắc hẳn có một số người trong các bạn muốn lập team với nhau vì đây là trận chiến đầu tiên của mình, đúng không? Khi cái kiểu nói này xuất hiện, cá chắc câu sau sẽ bắt đầu bằng từ nhưng. Tuy nhiên, một thần tượng cần thể hiện tinh thần đồng đội bất kể họ có gặp ai đi chăng nữa. Trong lần đánh giá này, không ai có thể tùy ý chọn đồng đội hết trong mùa đầu tiên của chương trình. Các thực tập sinh phải tự dàn dựng vũ đạo cho team của họ và các nhóm được thành lập với những thực tập sinh không hề quen nhau trước đó. Team tờ giờ cố tình để các cô gái chia cắt khỏi bạn bè mình. Tuy nhiên, cách này đã giúp năm thí sinh trở nên nổi bật vì là người biết xử lý tình huống và đã làm rất tốt với nhóm của mình. Vậy các bạn sẽ thành lập đội của mình như thế nào đây? Trước hết, mỗi người hãy chọn một quả bóng từ chiếc hộp này. Tôi hơi sợ. Lee Se-jin, huy hiệu vàng, đứng sau lưng tôi thì thầm. Cậu ấy là người duy nhất nói chuyện với tôi lúc này, nhưng tôi cho là cậu ta muốn có vài giây ghi hình vì có biểu cảm đặc sắc. Tôi biết rằng máy quay sẽ xoay qua và lấy cảnh từ các góc khác nhau, nên tôi không thể lơ đi được. Tôi gật đầu và theo sau người đằng trước để lên lấy một quả bóng ra khỏi hộp. Số 12 tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ lập team theo số thứ tự hoặc cũng có thể là ngẫu nhiên vì có khả năng có những người khác bốc cùng một số với tôi. Người có số 1 là ai? Xin giơ tay lên. Tôi hát, là Lee Hồng Sụ. Một cậu hạng bạc lúng túng giơ tay lên. Sau đó, MC chỉ lên sân khấu với những tấm biển được dựng trước mặt mọi người. Các bạn có thể chọn lựa đề mục trên biển khi đến lượt mình. MC mỉm cười và làm động tác giới thiệu giờ thì, tiết lộ nội dung của các tấm biển thôi nào. Đỉnh sau đó, các từ xuất hiện trên mỗi tấm bảng. Sức mạnh của công nghệ hiện đại, nhưng mà nội dung của tấm bảng quan trọng hơn. Mỗi tấm biển đề tên các công ty giải trí nổi tiếng. Đây là tên của các công ty giải trí đứng đầu showbiz. Bạn có thể chọn một trong số các công ty này. Sau đó hãy xếp hàng phía sau bảng hiệu đã chọn, nhưng một công ty chỉ giới hạn 14 người thôi. MC giang tay ra. Còn nữa, nếu vượt quá hạng ngạch, thí sinh có thứ hạng cao hơn có thể đẩy thí sinh có thứ hạng thấp hơn để thay thế. Vậy, quy tắc gì mà nhẫn tâm dị Ly sẽ dịn hạng vàng lại nói chuyện với tôi và than phiền ầm lên, nhưng mà nhỡ hai chúng ta cùng chọn một nơi thì cậu đừng đẩy tôi đi nhé. Tôi nhảy giỏi lắm á. Cậu là hạng mà. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người có hạng cao như cậu ta lại nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng loại cậu ta ra khỏi nhóm. Nhưng Bạch Kim có thể đẩy vàng đi mà. Tôi sẽ không đẩy cậu đi. Họ hó nghe xong thấy an tâm hẳn. Thôi, tôi vẫn cứ là không dính líu gì đến tên này thì hơn. Có tất cả 5 công ty ở đây. Làm một con tính đơn giản, chỉ có 14 người cho một công ty, sẽ có 7 người bị đẩy ra và bị xếp đứng riêng một góc, có nghĩa là họ không có team riêng. Tôi cá họ sẽ phỏng vấn các thực tập sinh cảm nghĩ về đoạn này rồi chèn vào nó quá đáng sợ luôn. Trận chiến một mất một còn là đây. Vậy hãy bắt đầu với thực tập sinh Lee Hồng Sụ, người có trong tay số 1. Người đầu tiên đến chỗ tấm biển có tên một công ty nổi tiếng vì sở hữu các nhóm nhạc nam đình đám. Số của tôi là 12, còn khá sớm. Chưa đến mức phải loại ai cả. Tuy nhiên, khá khó vì tôi không thể biết trước được các thành viên trong team. Vì chất lượng sân khấu và hướng edit cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc thành viên trong team là ai. Ngoài ra, tôi không nhận ra bất kỳ ai trong số 11 người được gọi trước tôi. nghĩa là họ không phải tim đỡ tụt. Tôi cần phải động não. Người tiếp theo, mời bước lên trước. Tôi quyết định đi đâu sau rất nhiều suy nghĩ. Tôi đi về phía công ty mà nãy giờ có kha khá thí sinh có thứ hạng cao lựa chọn. Dù sao thì mỗi công ty đều có những bài hát nổi tiếng của riêng mình, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ không gặp khó khăn nào với việc lựa chọn bài hát. Chọn các thành viên trong nhóm quan trọng hơn chọn công ty. Những người có tài năng sẽ tự làm cho sân khấu tốt hơn, nên hãy cứ xoay sở với 11 người trước tôi đi. Trước tiên cứ đến chỗ có mấy đứa có thứ hạng cao đã. Hai học viên hạng vàng chào đón tôi một cách vụng về khi tôi bước về phía họ với quả bóng trên tay. Hai người này đến từ cùng một công ty. Họ có vẻ hơi lúng túng nhưng sau khi chào tôi xong, cả hai có vẻ thở phào ôi y mẩn bộ cạn đây rồi. Anh cảm ơn hai chú vì câu nói trên nhé. Và may là hai cậu này đều mạnh về mảng đàn sở. Vấn đề là sau đó cơ. Tiếp theo thí sinh Lee Se-jin. Diễn viên nhí Lee Se-jin cũng chọn công ty này. Lee Se-jin, giữ số 15, tiến về phía chúng tôi với vẻ mặt đơ như tượng và đứng sau tấm biển. Hai nhóc hạng vàng đang cố gắng chào mừng Lee Se-jin, nhưng không được. Cậu ta quay đi chỗ khác và đứng sau lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía sau vì Lee Se-jin ở ngay bên cạnh, đồng nghĩa với việc tôi phải chào cậu ta. Tôi quay lại nói nhỏ, Lee Se-jin gật đầu đáp lại, nhưng tôi vẫn có thể thấy vẻ mặt không thoải mái của cậu ta. Lee Se-jin có thể không ổn tí nào, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai đến thay thế cậu ta nữa đâu. Vì sau Lee Se-jin, một thực tập sinh hạng đồng gia nhập với chúng tôi, còn thấp hơn cả hạng bạn, vì vậy khả năng Lee Se-jin bị thay thế trở nên cực kỳ thấp. Chết tiệt. Và sau đó là các số từ 30. Sẽ ông Ah Hee-un, người đang giữ số 33, bước lên và có vẻ lo lắng. Nếu có nhiều hạng vàng hơn thì tốt. Cậu ấy là một người dễ ở chúng tôi hơi vẫy tay để chào cậu ấy, rồi gương mặt Sẽ ông Ah Hee-un đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên. Có hơi chút xấu hổ. Pha thêm người ấn tượng tiếp theo cho team là Giải Chi Ông Ngôi Ủa, xếp hạng Bạch Kim. Cậu ấy là cựu tuyển thủ bắn cung quốc gia, là một trong những thành viên ra mắt mà tôi biết. Giúp đỡ nhau nhé. Giải Chi Ông Ngôi Ủa mỉm cười khi đứng xếp hạng với tư cách là thành viên thứ 13. Chỉ còn lại một người. Thật không may, top 1 và top 2 mà tôi biết chắc sẽ đỡ tụt đã chọn hai công ty khác nhau. Là công ty mà thực tập sinh số 1 đã chọn, một công ty nổi tiếng với các nhóm idol nam của họ. Vì công ty này quá hot, người tham gia đã vượt quá chỉ tiêu và chắc kẻo có người sẽ bị đẩy ra. Nhóm này có kha khá người đã nhận được rất nhiều sự chú ý sau sân khấu chủ đề, như thực tập sinh top 1 cha dụ gìn là một ví dụ. Vậy nên hạng bạc có bị loại ra cũng không lạ. Rất xin lỗi. Thí sinh hạng bạc bị đẩy ra khỏi nhóm chỉ có thể gật đầu chấp nhận và bước tới bảng chỉ dẫn khác. Trông cậu ta rất tội. Cho mọi người biết, tên đó là Choi Bẩn Chịu. Cậu ta đã chiến hết mình nhưng lại không làm tốt ở phần đánh giá xếp hạng, vì vậy cậu ta đã rớt xuống hạng bạc. Tuy nhiên, có vẻ như tâm lý của thằng bé đã hỗn loạn không thể kìm lại được nữa. Dù chỉ là cảm giác của tôi, nhưng tôi nghĩ thằng bé ấy lừa tôi. Cha cha. Bây giờ các bạn phải đẩy một hai đó khác ra khỏi nhóm thì mới có chỗ vào nhóm. Tất cả các nhóm đều đủ 14 người rồi chú ơi. Hai người đầu tiên trong hàng, đều là những người hạng vàng, gật đầu đồng tình. Tự nhiên tôi thấy hơi lo lắng về các thành viên của team này. Còn gì tồi tệ hơn việc tên nhóc dở hơi kia, Lee Se-jin, bị đẩy ra khỏi nhóm khác và cậu ta quyết định chạy vào nhóm tôi sẽ đẩy Dung Hì Eo, Dung, thí sinh hạng đồng ra. Thực sự xin lỗi. Lee Se-jin hạng vàng đã chọn team của tôi. Lee Se-jin, người đang túi đầu xin lỗi, là người đầu tiên đẩy một thí sinh khác ra khỏi nhóm để có thể thế chỗ. Có lẽ vì cậu ấy cứ mãi xin lỗi, mọi người cũng không phán xét cậu ấy nữa. Muốn đi cậu sẽ làm mảnh bộ cản cho nhóm đúng không? Tất nhiên, ai phù hợp nhất thì làm thôi. Wow, nghe đỉnh thế, ai phù hợp nhất thì làm thôi. Nếu ở đây không có camera tôi sẽ vung nắm đấm vào mặt cậu ta. Tôi nhìn Lee Se-jin không nói gì. Còn cậu ta thì cười toe toét rồi vỗ vào lưng tôi trước khi di chuyển vào hàng. Tôi cảm giác cứ sai sai ở đâu đó. Mọi người ơi, các bạn đã chọn được công ty mà mình muốn chưa? Sau nhiều lần thay đi đổi lại, cuối cùng việc xếp team đã kết thúc. Ở công ty mà tôi đã chọn, thay đổi duy nhất sau khi Lee Se-jin gia nhập là một thí sinh đạt hạng bạc thế chỗ một thí sinh hạng đồng khác. Và đây là các cấp bậc của những người tham gia, hai người hạng bạc kim, 5 hạng vàng, 5 hạng bạc và 2 hạng đồng. Nhìn chung, trừ đội đầu bảng ra thì đây là team tốt nhất. Có vẻ như các thành viên cũng hài lòng với team mới. Tất nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Tôi đoán mọi người đang muốn chọn bài hát hay nhất nhỉ? Vâng. Vì chúng tôi có 14 người, không có cách nào để chúng tôi lập thành một nhóm được cả, quá khó rồi. Nên họ chia chúng tôi thành hai team 7 người. Bản thân tôi cũng có những người tôi muốn tránh và những người khác tôi muốn làm việc cùng. Tôi quay lại và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Giải Hữu Chi Âu Ngôi Ủa, cậu ấy khẽ gật đầu với tôi. Có vẻ như cậu ấy cũng lên kế hoạch thành lập một team với các thành viên có thứ hạng cao. Tuyệt! Bây giờ thì làm sao để người khác không có nghĩ mình vô địch, nhưng trước khi chọn bài hát những người đầu tiên lựa chọn các biển báo bạn đang đứng, làm ơn giơ tay lên. Những người ở đầu hàng đều giơ tay. MC mỉm cười và tiếp tục, với các bạn đang giơ tay, làm ơn hãy nhấn cái nút trên bảng chỉ dẫn. Hả? Trên bảng hiệu á? Có nút bấm à? Ồ. Có một hình vuông trồi lên, chắc là nó á, những thí sinh thì thầm với nhau, và họ đều tìm thấy một nút bấm ở trên cùng của tấm biển và nhấn vào nó. Đột nhiên, nội dung của biển báo bắt đầu nhấp nháy và sau đó thay đổi. Ủa gì thế? Có phải là quay sổ số không? Trên màn hình ký hiệu, có hai hàng, mỗi hàng 7 số. Trông cũng giống như biển hiệu cũ. 4, 7, 12, 15, 33, 37, 62, 17, 24, 27, 38, 41, 59, 72. Mọi người có nhìn thấy số trên bảng hiệu không? Có. Em có thấy ạ? nếu các bạn mua vé số với mấy con số này, hạ hạ, tôi đổi đó. Những con số đó, các bạn sẽ lập team theo chúng. Mọi người có nhớ số trên bóng mình đã rút ra không? Các con số đại diện cho mỗi thí sinh và mọi người sẽ lập team của theo thứ tự hiển thị trên màn hình. Và các bạn sẽ có bạ tổ với team khác đến từ chính công ty các bạn chọn. Ngay lập tức, trường quay ồn ào hẳn lên. Vã, này, tôi là số mấy ấy? Số 5 á? Thử cái quỷ gì vậy? Vậy là chúng ta sẽ không cùng team sao? Tình hình trong nhóm công ty của tôi cũng không khác là bao so với các nhóm kia. Khi cậu hạng vàng đứng đầu bấm nút, cậu ấy đã ôm cậu hạng vàng phía sau để khích lệ. Có vẻ như cả hai đã chọn cùng một công ty để được chung team. Quay xong, cậu ta quay lại nhìn tôi và hét lên đầy phấn khích hiệu nghiêm. Số 12 chúng ta ở cùng một đội nè. Vang ngon rồi. Có mảnh bộ căn rồi. Đột nhiên ai đó túm lấy tôi từ phía sau, ôm tôi và hai nhóc hạng vàng. Mấy cậu không nghĩ team mình lập ra hơi bị đỉnh hạ. Li Xe Jin, hạng băng, lên tiếng. Đúng, số của cậu ấy là 62, là cũng là một phần của team tôi. Tôi cố gắng nhìn còn ai khác trong ngoài ba cái đứa đang náo loạn hết cả lên với nhau này ra. Các số còn thiếu là 15, 33 và 37. Số 33 là Sệ Ông A Hi Un. Tốt rồi. Tôi quay lưng tránh khỏi ba đứa hâm dở kia, tiếng ồn ào của mấy đứa nó khiến tôi khó chịu đến mức tôi sắp phát cáo với tụi nó. Mong cậu giúp đỡ nhiều nhé. Sệ Ông A Hi Un gật mạnh đầu. Được rồi, các thành viên còn lại là ai? Tôi muốn có dạy hợp chỉ Âu Ngủ vì cậu ấy là hạng bạch kim và cậu ấy cũng sẽ ra mắt, hình như con số của cậu ấy là 37. Không, số 37 là Choi Bẩn Chịu. Rất là rõ ràng là vì thằng bé đó đang đứng nhìn tôi trong khi tay vẫn cầm quả bóng có hiển thị số của mình. Dạy hợp chỉ Âu Ngủ ở team khác đã tập hợp các thành viên trong đội của mình và họ đã bắt đầu thảo luận chết tiệt. Và số 15. Ôi trời ơi! Là diễn viên nhí Lee Se-jin. Cũng giống như Bẩn Chịu, cậu ấy đang nhìn ba đứa hạng vàng ồn ào với vẻ mặt u ám người sống chớ lại gần tôi mệt tim quá. Nhưng chắc cảnh này sẽ được ẹ đi thôi. Dù muốn dù không, team này có các thành viên có thứ hạng không hề tệ. Có lẽ vì vậy mà sẽ ông A Hi ủn vui vẻ nói. Thờ tôi nghĩ các thành viên trong đội mình rất giỏi luôn á. Chắc tôi cũng nên suy nghĩ tích cực lên thôi. Chương 12, lựa chọn bài hát thi đấu Chance và Edit, đặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn bạc nhờ ổ gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, IAAA nhóm mình đỉnh quá. Nhiều người giỏi với đẹp trai ghê Lee Se Jin hạng vàng cười nói. Nghe xong, mọi người đều ngượng ngùng gật đầu, cũng dễ hiểu vì chúng tôi không có đủ thời gian để hiểu rõ nhau và trở nên thân thiết hơn, nhưng tôi vui vì mọi người khá hòa đồng. Nhưng, Se Jin Hi Ung. Tên chúng ta giống nhau, cho nên. Hi Ung có muốn một biệt danh để dễ phân biệt không? Hả? Nghe hay đấy chứ? Tuyệt nhỉ? Vì Hi Ung là diễn viên nên. Bà ẹ Se Jin. Chết, là bà ẹ, đó là một họ nhưng trong trường hợp này, nó liên quan đến từ diễn viên, được viết là, bà ở ủ, và một mỉm cười nói tiếp. Vì cậu to con hơn Hi Ung ấy, cậu sẽ là Bít Se Jin. Tên Se Jin. Biệt danh đó nghe đỉnh thật sự. Anh thấy sao? Se Jin Hi Ung. Chết, thuật ngữ, tên, có nghĩa là lớn hoặc tuyệt vời. Diễn viên nhí Ly Se Jin cắn môi như thể cậu đang kìm nén ý muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cậu nói với tôn giọng trầm. Tôi thích tên thật của mình. À, em hiểu rồi. Bầu không khí trùng xuống trong chớp mắt, Se Jin hạng vàng đội nói. Không sao đâu. Nên là các đồng sện đáng yêu, từ nay hãy gọi tôi là tên Se Jin nhé, em thích nó lắm biệt danh hay á. Chết, đồng sện có nghĩa là em trai hoặc em gái. Đó là một cách gọi anh chị em nhỏ hơn một tuổi, người thân nhỏ hơn hoặc bạn bè nhỏ hơn, nhưng nó chỉ được sử dụng khi bạn tin tưởng họ, coi họ như anh em ruột, vì nếu không, bạn nên cứ gọi họ bằng hù bà ẹ hầu bối, một thuật ngữ khác để chỉ một người nào đó trẻ hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn, trong lĩnh vực lao động, dù có thể người đó lớn tuổi hơn bạn. Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt, các cậu trai vỗ tay thích thú. Sau khi kết thúc phần giới thiệu, MC cầm micro. Các thí sinh, các bạn đã làm quen với team rồi chứ? Làm ơn tiết lộ bài hát của tụi em cái. Một thành viên trong nhóm tôi tuyệt vọng lẩm bẩm dù tôi thấy không gấp đến vậy. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chọn bài hát nào? Vâng ạ, các bài hát sẽ được chọn ngẫu nhiên. Nghe vậy, mọi người xì xào với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. MC vẫy tay và tiếp tục giải thích một cách sôi nổi. Nghe nhé, các bạn sẽ chọn một trong những bài hit của ý đồn đại diện công ty đó. Đừng tỏ ra thất vọng như vậy chứ. MC đang bẫy tụi nhỏ bằng cách lôi các bài hit của các công ty ra, nhờ thế mà bầu không khí trở nên tốt hơn. Các bạn có thể thấy tiêu đề của những bài hát trên màn hình trước mặt. Tiêu đề hiện lên ngẫu nhiên với tốc độ rất nhanh, bạn sẽ phải nhấn nút để chúng dừng lại. Thí sinh đại diện, hãy chọn bài hát cho team của mình nào. Các thành viên team tôi ngay lập tức lùi về sau để vàng một trở lại đầu hàng và chấp hành hiệu lệnh. Khi ủng, em tin anh. Chọn bài hay nhất nhé, đó là cách duy nhất để chúng ta có thể giành chiến thắng. Hơ mơ mơ, đến lúc vận may của tôi có chỗ dùng rồi hả? Vàng một đến gần bảng hiệu cùng những lời động viên chúng tôi dành cho cậu ấy. Nào, chuẩn bị sẵn sàng. Nhấn nút. À vừa. Cậu ấy phát ra âm thanh kỳ cục và nhấn nút ngay lập tức. Bên cạnh vàng một là cần xe dịn, tôi sẽ gọi cậu ta như thế từ bây giờ, lẩm bẩm, không, cậu phải nhìn trước khi nhấn chứ. Chữ trên bảng chỉ dẫn từ chậm lại và chúng tôi có thể nhìn rõ được tên một số bài hát. King of the Moon, Big Light, Big Anh tới mạng song, Big Deep hiện là nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng nhất. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Làm ơn. Tôi nghe thấy Choi Bẩn Chịu lẩm bẩm một cách tuyệt vọng. Tôi chỉ im lặng chờ màn hình dừng lại. Và cuối cùng, màn hình cũng dừng. In the Universe, Soul Service. Một khoảng lặng đáng sợ tất cả thành viên trong team, chứ tôi, tròn mắt nhìn tấm biển hệ thống bị bạ. Vang một vừa ấn nút vừa kinh ngạc lẩm bẩm, nhưng phía giờ không ra dấu gì cả. Nghĩa là không có vấn đề gì trong quá trình lựa chọn tên bài hát. Nhiệm vụ còn bao gồm bài hát của nhóm nhạc nữ nữa á. Cậu đã biểu diễn bài hát của GG bao giờ chưa? Chết, GG viết tắt của GG rút, tương tự, GG viết tắt của Boy GG rút, tất cả thực tập sinh bằng hoàng. Dù phản ứng không mạnh mẽ như tim tôi. Các thành viên bắt đầu lẩm bẩm như kiểu họ đang bắt đầu khủng hoảng. Cồn xẹp tiên nữ á. Đó là bài hát đỡ tụt của họ ấy, HS. Indotenium là một bài hát trong sáng và mơ mộng đại diện cho một nàng tiên hoa. Ngoài ra, đây là bài hát đỡ tụt của nhóm nhạc nữ sộp sơ huy. Chết, ở chương 5, mình có để tên nhóm này là mạ lạng đặc cụm. Giờ mình xin phép đổi tên nhóm theo bản em cho dễ nhớ, nhưng bài hát không lọt tốt bất cứ bảng xếp hạng âm nhạc nào. Thêm nữa, trước khi trở nên nổi tiếng với công chúng bằng hình ảnh dễ thương trong con, cồn xẹp của nhóm là sự thanh thuần của thiếu nữ. Chết, các nhóm nhạc thần tượng phát triển một cồn xẹp làm hình ảnh thương hiệu. Dù họ muốn khái niệm đó tồn tại lâu dài, nhưng nếu công chúng không thấy nó hấp dẫn hoặc nổi tiếng, họ sẽ phải thay đổi cồn xẹp của mình cho lần phát hành album tiếp theo cho đến khi họ tìm thấy một khái niệm phù hợp với mình hơn và có lượng khán giả lớn hơn. Ví dụ, cồn xẹp siêu nữ tính, lãng mạn, ngây thơ và ngọt ngào đã phổ biến cách đây một thập kỷ ở K-pop, nhưng hiện nay, nó không thu hút nhiều sự chú ý như cồn xẹp gợi rụt, ngầu, thống trị và mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Tuyệt. Xung quanh tràn ngập tiếng reo hò như kiểu mấy tên nhóc đó đã chọn được một bài hát hay. Cũng dễ hiểu vì trên thực tế, các tấm áp phích chỉ toàn là tên các bài hát nổi tiếng. Và đỉnh điểm, phán quyết đến với chúng tôi. À, khi ủng. Khi ủng. Đối thủ của chúng tôi chọn được ca khúc King of the Moon Band của Tiếp. Theo quan niệm dân gian Hàn Quốc, người ta kể rằng từ xa xưa, một con hổ lớn có sức mạnh thần kỳ sống ở vùng đất phía đông. Mọi người gọi con hổ thần thánh là Sàn Chủ, nó là một cái tên được hiểu là vua của những ngọn núi, và tôn thờ nó vì vị vua bảo vệ trái đất và những con người sống trên đó khỏi những linh hồn xấu xa. Điều thú vị là người Hàn Quốc ngưỡng mộ loài hổ đến mức họ coi nó như một vị thần linh có sức mạnh to lớn, gần như ngang hàng với rồng. Bài hát đó là ca khúc chủ đề của album đã nhận được giải thưởng lớn tại lễ trao giải của trang web âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc 2 tháng trước. Là một trong những bài hát nổi tiếng nhất hiện tại, có lẽ đó là lý do tại sao các thành viên của team đó ôm nhau hạnh phúc. Dù thứ hạng của những thí sinh team đó khá thấp, tâm trạng của họ giờ tốt tới mức tôi tưởng như họ đã nắm chắc chiến thắng. Chúng tôi im lặng. Dường như mọi người chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Còn tôi, may mà tránh được nó. Tôi đặt tay lên ngực và cảm ơn Chúa. King of the Moon Band. Thực ra chúng tôi không thể biểu diễn mấy bài giống như King of the Moon Band được. Team tôi khá may mắn. Mình nghĩ bọn họ chưa nhận ra đâu. Tôi nhìn các thành viên trong team, mọi chuyện đang tốt hơn dự tính. Vì nếu khủng hoảng xảy ra, bọn họ sẽ chịu hợp tác hơn. Em không thể lên nốt cao. Quả nhiên lúc làm việc nhóm không thể tin được bố con tên nào cả. Nhìn xem, có vài đứa tôi muốn rút ra khỏi team lâu lắm rồi. Người tưởng chừng đã bỏ cuộc lại tiếp tục gây rối bẩn chịu, nếu em thử lại em đã thử nhiều lần. Em không nghĩ là mình có thể làm được. Choi bẩn chịu nghiêng đầu hờn rồi nói, vì nó vốn là một bài hát dành cho nữ, nên dù chúng ta có chuyển nó sang giọng nam, em không nghĩ nó sẽ hay. Em cũng không thể hát phần đó vì quá cao. Khi nói, cậu ta nhìn tôi. Ra là cậu ta muốn phần của tôi. Ngay từ đầu. Với sự ủng hộ nhiệt liệt của 3 thành viên hạng vàng nên tôi được đeo huy hiệu Mạnh Vô Cản. Mạnh Vô Cản là giọng ca chính, người hát nhiều nhất và là người được độc tấu nhiều hơn cả những câu cao trào của bài hát chỉ mình cậu ấy hát. Choi Bẩn chứ không phản đối, có lẽ vì thứ hạng của cậu ta, nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi lúc gắn huy hiệu lên áo. Thay vì khắc phục những điểm yếu của mình và phát triển bản thân, cậu ta chọn không làm gì cả. Tôi cười chua chát. Cậu có muốn đổi với tôi không? Tính theo tuổi thì muốn đi hơn Bẩn chịu 3 tuổi, nhưng cậu này xấu tính quá nên tê nghị xưng hô lịch sự là hợp lý. Tần Xe Dìn đánh vào đuổi tôi. Anh chàng này thực sự này, những lúc như thế này, cậu phải giúp cậu ấy làm được phần đó chứ. Không thì tôi biết phải làm sao. Tự nhiên cậu ấy nói với giọng điệu đùa cợt. Kể ra thì, tuy mặt hơi dày nhưng cậu ta nhạy bén phết đấy. Tôi giấu đi nghi hoặc và trả lời. Không sao. Đổi cũng ổn mà. Tốt hơn hết ta nên thay đổi sớm nhất có thể trước khi học vũ đạo. Thật sao? Ừ, chúng tôi nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Có vẻ Choi Bẩn chịu nghi ngờ ý định của tôi, nhưng cậu ta nhanh chóng gật đầu vì sợ tôi đổi ý vậy thì em muốn hát điệp khúc của vợ một được tôi. Đổi lại, tôi sẽ hát phần bờ rít của cậu. Dạ. Cậu nói cậu không làm được phần đó mà. Cậu không làm được thì để tôi đảm nhiệm phần đó chứ sao. Chết, Burgess thường thấy trong mọi bài hát K-pop. Đó là một phân đoạn trước đoạn điệp khúc cuối cùng, gần cuối bài hát, trong đó nhịp điệu của bài hát thay đổi và thường thì Mạnh Vô Cản sẽ solo phần đó. Choi Bẩn chịu miễn cưỡng gật đầu. Cậu ta có vẻ không muốn tôi hát phần mà cậu ta cho là không thể làm được. Cậu ta muốn phần của tôi nhưng lại không muốn từ bỏ phần của mình. Tôi nghĩ cậu ta hát không tệ đến vậy, có lẽ việc giáng hạng từ vàng xuống bạc đã ảnh hưởng đến cậu ta rất nhiều. Cảm giác hơi lạ. Sejin nhìn Bẩn chịu và tôi. Rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vậy thì cố định các mặt như vậy nhé. Sejin năng nổ nói tiếp để che giấu sự khó chịu của mình. Được rồi, chúng ta cần chọn mền đạn sờ múa. Vẫn chưa chọn mền đạn sờ. Tôi thấy lo vì cả 4 thành viên hạng vàng đều muốn nó. Bây giờ phải quyết định xem ai sẽ làm mền đạn sờ. Mền đạn sờ thường là người nhảy solo nhiều nhất và cũng là trung tâm của đội hình trên sân khấu. Người này thường là hình ảnh chính của nhóm. Trước khi cần Sejin kịp nói tiếp, tôi đã giơ tay lên. Ừm, tôi có ý kiến. Nghe, tôi muốn xác nhận cồn xếp trước khi chọn mền đạn sờ. Hả? Cồn xếp, dù nó là chủ đề quan trọng nhất nhưng mọi người đều vô thức tránh đề cập đến. Into the New là một bài hát nữ tính và trong sáng, và sự thuần khiết là một khái niệm khó diễn tả. Người ta thường nghĩ chỉ cần thể hiện làm sao để trông đẹp là được, nhưng không. Nó không phải là một khái niệm dễ gì mà nắm được. Để khiến khán giả thích thú và nhớ tới với một bài hát như vậy trên sân khấu của chương trình Sống Còn, chúng tôi phải thể hiện kỹ vô cùng tốt hoặc có tài năng đặc biệt. Có thể mấy đứa cũng nghĩ vậy, nhưng cái cách tụi nhỏ thảo luận về ý tưởng của mình về concept thật sự sao chúng ta không thay đổi lời bài hát cho nó dữ dội hơn, thay bịt mạnh hơn. Ừ, kiểu như một thế giới mới với nhiều khát vọng và hoài bão tích cực. Ý kiến của bạn một, chết, mình còn không thèm nhớ tên của bạn nhỏ, đấy. Cậu ta đang nghĩ mấy cái ý tưởng quá là quen thuộc trong sâu Sống Còn. Thay đổi bài hát 180 độ. Vấn đề là rất khó để tạo ra cảm giác có khát khao to lớn, như cậu ấy nói. Vì lời bài hát của Into the New gật như thế này này, kể từ khi nào tôi đã nhận ra trong khoảng thời gian không hoàn hảo ấy bên trong mê cung thời gian không thể đạt tới này. Cứu tôi với, tôi đang bị cuốn vào đó, tôi dần khô héo bên trong mê cung thời gian này, lịt lệ phờ lạc ở, lịt lệ phờ lạc ở, chờ ngày đóa hoa kia nở trở lại đến đây và tìm thấy tôi. Đó là vở một. Nếu mấy đứa muốn tỏ rõ sự tham vọng, thì phải thay đổi lời gần như cả bài. Lời bài hát tập trung hơn vào lời tự thuật của ca sĩ nên chúng tôi có thể thay đổi một chút, nhưng sau đó câu chuyện của bài hát sẽ trở thành một mớ hỗn độn từ phần tờ dễ có ruột. Vì phần điệp khúc của bài hát là những câu mời gọi người nghe hãy nhanh tới bên bạn, một bước, hai bước, âm thanh của người đi đến. Nó đang văng vẳng bên tai tôi. Đừng ngần ngại, hãy đưa tay đây, giờ đây tôi sẽ bước vào một thế giới mới. Đến với tôi còn to me, hãy cứu rồi tôi còn to me thật rực rỡ. Chốn thiên đường xinh đẹp và dạ đi sẽ đến với tôi còn to me, hãy cứu rồi tôi còn to me, giai điệu tình yêu dành cho em, mãi mãi, mẹ lo đi. Vậy thì ta cần sửa cái câu hay đến với tôi ở sau câu bước vào một thế giới mới nhỉ? Ta có thể đổi nó thành đến với em. Vang một gãi đầu lẩm bẩm trong lo âu. Tôi đoán cậu ấy đã nhận ra đó không phải vấn đề duy nhất. Nếu làm vậy, ta sẽ phải sửa mọi thứ từ cứu tôi với. Á, ừa. Đoạn điệp khúc nhắm tới đối tượng là người nghe hoàn hảo đến nỗi nếu chúng tôi sửa nó, phần còn lại của bài hát sẽ bị phá hỏng. Chẳng còn tí liên kết gì tới đoạn trước nữa. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đổi, ta sẽ phải viết lại toàn bộ bài hát đấy. Ừ, xong nếu chúng mình thay đổi quá nhiều, sẽ có phản ứng trái chiều kiểu như là không tôn trọng nhạc sĩ và ca sĩ gốc của bài hát. Và liệu các team khác hoặc team tờ giờ có chấp nhận sự thay đổi lớn như vậy không? Các thành viên không nói lên lời và bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng. Tần Xe Dìn nhanh chóng nhảy vào và thay đổi chủ đề. Tại sao chúng ta không nói với các huấn luyện viên về việc sắp xếp trước rồi quyết định sau? Tôi nghĩ nên học vũ đạo càng sớm càng tốt. Bạn thấy sao? Mùn đi. À, nó ổn. Quyết định vậy đi. Tôi đồng ý ngay đấy. Vốn dĩ chỉ ra vấn đề cồn xẹp là vì tôi muốn gây sốc cho họ. Bầu không khí càng tuyệt vọng thì càng ít người làm trái ý tôi khi tôi đưa ra ý kiến. Mà, kể cả khi tôi không đề cập đến nó, họ sẽ hiểu tình hình ngay khi họ xem video vũ đạo. Được rồi, chúng ta cùng xem vũ đạo nhé. Tần Xe Dìn phát video trên máy tính bảng, mọi người chụm đầu lại gần để xem. Chắc hẳn không thành viên nào trong team nhớ được chi tiết vũ đạo, nhiều nhất là nhớ rõ đoạn điệp khúc. Không ngoài dự đoán, 15 giây sau khi phát video, các thành viên đã chết lặng ở ý. Chương 13, tập luyện trong mơ hồ Chance và Edith, gắn 1128 và Hi 1364. Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn bạc nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức. Này hình như là múa mà phải không? Ngay từ đầu vũ đạo của A Hồ Lệ Lưu Hật đã có sự kết hợp giữa múa ba lê và nhảy hiện đại. Chúng tỏa ra nét dịu dàng, thanh bình và đầy mộng mơ. Về cường độ và sức mạnh, không có luôn. Đẹp đấy, nhưng mà... Vang một cố gắng nói gì đó, nhưng sau đó cậu chẳng có vẻ cạn lời không biết nói gì. Đúng là chúng tôi có thể sửa vũ đạo đấy, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể thay đổi một phần vũ đạo chứ không phải cả bài. Nói cách khác, nhờ ơn phần đàn sở, độ khó của việc biên lại bài hát đã tăng lên. Nhưng chúng tôi cũng không thể đem ý gì bài hát cũ vũ đạo cũ lên stack của một sâu Sống Còn mà không bỏ công ra phối lại bài hát được. Sau khi tạm dừng vấn đề cải biên bài hát, chúng tôi bắt đầu học vũ đạo trong bầu không khí cực nghiêm túc. Học thuộc càng nhanh càng tốt. Phải đấy. Cố lên nào. Dù bầu không khí bây giờ rất ảm đạm với gánh nặng đè trên vai, tất cả đều im lặng, nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ cật lực tập luyện vì e ngại tương lai vô vọng phía trước. Các cậu trai hẳn cũng hiểu rằng nếu giờ tụi nó phàn nàn một câu gì về bài hát, lời nói của mấy đứa sẽ bị edit thành những cảm xúc tiêu cực khi tập mới được phát sóng. Cứ im lặng như thế này cũng tuyệt mà. Thoải mái quá. Tôi chỉ im ỉm tập luyện mà không nói lời nào. Tôi không hề có kinh nghiệm với bất cứ kiểu vũ đạo nào, nên tôi chẳng biết là mấy vũ đạo này nó khó hay dễ, vì với tôi cái nào cũng như nhau cả. Đoạn này, cậu phải nắm tay của tôi và xoay vòng như thế này, họ hiểu đoạn này cậu cũng làm tương tự nhé. Giờ tôi chỉ cần tiếp tục ngồi chờ thời cơ thích hợp thôi. Bầu không khí tôi muốn đã có, điều quan trọng bây giờ là bức tranh toàn cảnh của team tôi có tác động mạnh đến mức chương trình không nỡ cắt nó đi trong quá trình chỉnh sửa. Quá trình cải tiến bài hát diễn ra như thế nào vô cùng quan trọng, tôi muốn các tờ giờ không bỏ qua quá trình đó. Và cơ hội của tôi sẽ đến trong 2 ngày nữa, ở buổi đánh giá với các huấn luyện viên. Tôi chắc mấy đứa đã thấy hoang mang vô cùng sau khi nhận được bài hát. Trước lời nói của biên đạo nhảy, các thành viên trong team chỉ cười ngượng nghịu. Chúng tôi không thể nói với anh ấy rằng chúng tôi đã gạt phát việc lo lắng sang một bên và chỉ lo học thuộc vũ đạo. Có vẻ huấn luyện viên không thích cách chúng tôi đáp lại cho lắm, nhưng anh ấy cũng không nói gì, giờ thì để xem mấy đứa đã luyện tập như nào nào. Dạ. Và những người đồng chí của tôi, bao gồm cả tôi nữa, chúng tôi đã hoàn thành đoạn nhảy của phân đoạn đầu tiên mà không gặp bất kỳ sai sót nào. Hu, Các cậu trai thở hổn hển, nhưng vô cùng nhẹ nhõm vì không mắc lỗi. Ừm, khá ổn. Biên đạo nhảy gật đầu, nhưng khuôn mặt anh ấy chẳng tỏ rõ thái độ gì. Mấy đứa làm sao để ghi nhớ tất cả các bước thế? Ai là người hướng dẫn cả nhóm tập? Dạ, team bùi em có vài thành viên học vũ đạo khá nhanh, sau đó tất cả chúng em đã tập luyện cùng nhau. Vàng hai và cần xe dìn trả lời. Đúng là bốn thực tập sinh hạng vàng đều nhảy tốt, nhưng tài năng nhất vẫn là xe ông A Hi Un. Hóa ra cậu ấy đã học qua múa ba lê trước đây, cậu ấy cũng không cô đơn. Đối thủ cạnh tranh vị trí mảnh đạn sở của xe ông A Hi Un là cần xe dìn. Suýt nữa cậu ấy, xe ông A Hi Un, để tuột vị trí của mình vào tay tên đó. Biên đạo nhảy gật đầu nói tiếp. Ô hát, các cậu hẳn đã rất cố gắng, nhưng anh ấy ngẩng đầu lên, tôi không thấy có gì nổi trội cả. Đột nhiên, tôi không nghe thấy tiếng thở của vàng hai bên cạnh nữa, da cậu ấy tái đi khiến ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu ta là sắp chết. Các cậu đang định làm cái trò gì thế? Mấy thứ các cậu đang cho tôi xem chỉ đơn giản là tôi đang nhảy này. Tôi đang làm động tác này này. Rồi tôi lại thực hiện động tác kia đấy, đây là lời khen mà mấy cậu sẽ được nghe nếu đây là một buổi biểu diễn tài năng trong chuyến đi dã ngoại của trường, nhưng không phải chỗ này, nơi này. Các cậu đến đây để kiếm tiền với mấy cái này sao? Chân tay mấy đứa nhỏ cứ run lên theo từng lời huấn luyện viên nói. Tôi không thấy màn trình diễn này có gì đáng để coi cả. Thực ra kết quả này cũng dễ hiểu vì mấy đứa này không cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của bài hát và chỉ học vũ đạo một cách máy móc. Tuy nhiên, biên đạo nhảy cứ nhay đi nhay lại liên tục tương tự, anh ta chỉ đang mắng mỏ cả đám chứ chẳng hề đưa ra lời khuyên. Tôi thậm chí còn thấy một số người có trình độ dưới mức. Vừa nói anh ta vừa trừng mắt nhìn diễn viên Nhí Ly Xe Dịn, người chỉ có thể cúi đầu im lặng lúc này. Kể ra thì tôi cũng chỉ đang ở mức suýt soát nhớ vũ đạo, nhưng tôi có nên thấy thở phào vì cậu ta đang thành bia đỡ đạn cho tôi không? Mức độ phản hồi gay gắt đến mức tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong tương lai có đứa nhỏ nào tự làm mình bị thương vì cố gắng tập luyện đến chảy ra chóc vảy những mong mình có thể tiến bộ. Biên đạo đưa tay lên cầm tiếp tục và cậu đó, Sẽ ông A Hi Un. Vâng, tôi nghe nói cậu theo học chuyên ngành múa hiện đại và ba lê. Nhưng tại sao biểu cảm của cậu còn kém hơn cả mùn đi thế? Mà Sẽ ông A Hi Un tái đi. Còn tôi thì linh cảm mãnh liệt rằng cái câu nhận xét này sẽ được bê lên sóng mà không thêm bất tí gì. Cái lao hói này, anh ta đang cố tình tạo mâu thuẫn hay gì? Tại sao lại so sánh tôi và đứa trẻ thậm chí còn chưa đủ dũng cảm bộc lộ bản thân lúc này cơ chứ? Cậu ta còn là một người hát tốt. Còn cậu, cậu vẫn luôn thể hiện khá ổn trong các bài thi, vì vậy đến giờ các nhận xét về cậu vẫn tốt. Nhưng nếu cậu ra mắt với chất lượng như thế này, cậu nghĩ khán giả sẽ nói với cậu rằng cậu đã làm tốt sao? Không phải ngành nào cũng tồn tại những câu chuyện hay kịch bản về một người như ngành giải trí, nhưng đây vẫn là nơi mà mọi người đánh giá nhau dựa trên năng lực. Vẫn luôn luôn như vậy. Dù sao thì, có vẻ như sẽ ổng A Hi Un sắp xỉu ra đây đến nơi rồi. Thằng bé hẳn đang khổ sở lắm. Cậu nhóc hiện đang không ở trạng thái tốt, nhưng nếu cậu ấy không cố gắng lên, tôi sợ nhóc ấy sẽ không thể qua khỏi vòng này mất. Trình độ hiện tại của mấy cậu chỉ có thể gọi là dân nghiệp dư có chút kỹ thuật. Quay về suy nghĩ kỹ việc các cậu muốn thể hiện điều gì với bài hát này đi. Tôi mong lần sau các cậu sẽ mang lại một thứ gì đó đáng xem hơn. Cảm ơn huấn luyện viên ạ. Ngay lập tức, các thành viên trong nhóm chuẩn nhanh khỏi phòng. Mấy đứa nhỏ trông vô vọng như thể tuổi nó không còn mục tiêu để sống nữa. Và quy trình này cũng tương tự ở lớp vô cạn. Mấy đứa à, rốt cuộc mấy đứa đang làm gì thế? Bùi đệm đàn cho cả nhóm. Cô ấy có vẻ khá thất vọng và giận tim của tôi. Nhưng không giống như biên đạo nhảy, cô ấy vẫn hướng dẫn cụ thể cho chúng tôi thay vì công kích cá nhân. Bùi thực sự đã cho chúng tôi lời khuyên. Bài hát này nói về những nàng tiên hoa. Là một bài hát được hát một cách trong sáng và đẹp đẽ. Nhưng các em chỉ đơn giản là đang hát đúng nốt nhạc thôi. Tôi còn chẳng thấy có chút tình cảm gì trong đó. Mấy đứa không thấy xấu hổ khi hát như vậy sao? Sự thật là cái bài này không hề phù hợp với một chương trình sống còn, và tôi cũng thắc mắc là liệu có thành viên nào trong nhóm để tâm đến những vấn đề mù ị vừa nói không. Nhưng cũng chẳng trách tụi nhỉ suy nghĩ nông cạn được, bọn nhóc vẫn đang ở độ tuổi học sinh trung học thôi. Ngoài ra thì tôi cũng không thể phủ nhận bản thân tôi cũng cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, vì vậy tôi chỉ trả lời, vì đây là một chương trình sống còn nên chúng em cũng muốn biên lại bài hát cho khác biệt đi, nhưng concept của bài hát quá đơn thuần, tụi em thấy rất khó để thay đổi nó theo hướng mạnh mẽ hơn. Nếu mấy đứa đã nghĩ rằng không thể cải biên lại, thì tại sao không nghĩ đến việc giữ nguyên cảm xúc của bài hát gốc? Bùi xua tay với vẻ mặt buồn bã. Mấy đứa à, trước tiên mấy đứa phải tìm ra hướng đi đúng đắn cái đã. Và với sự can thiệp của team giờ, chúng tôi đã ngồi thảo luận ngay tại chỗ. Sơ tạp và máy quay đang ở trước mặt tôi, bầu không khí thì nặng nề khủng khiếp làm tôi không thể nói được gì. Nhưng ai đó sẽ phải bắt đầu cuộc trò chuyện trước, vì vậy thanh niên đeo băng đội trưởng phải lên đường hy sinh đầu tiên. Là cần xe gìn. Ừ thì, tụi mình đã tập luyện rất tích cực hai ngày qua. Nhờ vậy mà tụi mình đã thuộc nằm lòng vũ đạo. Kể từ giờ, nếu tụi mình tập trung vào luyện tập bài hát giống cái lúc mà mình tập nhảy ấy, tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một sân khu chất lượng tốt thôi. Nhìn tên nhóc này coi. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu đầy động lực như này còn nói ra được ba cái câu xén xúa đó mà không ngượng nữa chứ. Đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể cố hết sức mà, làm sao để mang lại cảm xúc như bản gốc. Có lẽ sẽ hơi xấu hổ chút đã, nhưng nếu chúng ta làm được chúng ta sẽ thành công như các tiền bối sộp sở với tôi. Mấy cậu không nghĩ rằng rồi sẽ rất vui sao? Ồ, giống như muốn đi đã làm ấy á. Chính xác. Nếu chúng ta nhảy theo phong cách vui vẻ và trong sáng, sẽ mang lại cảm giác tươi mới đúng không? Sao ta không đẩy nhanh bịt lên và làm cho mọi thứ vui nhộn lên? Cuối cùng, cậu ta gợi ý rằng chúng tôi nên lợi dụng cồn sẹp ngây thơ trong sáng của idol nữ theo cách hơi lố lên. Giống như cái cách sổ tờ bịt đã làm với cồn sẹp dễ thương trong thời kỳ hoàng kim của họ. Mình cá cậu ta cũng đã lường trước được tình huống rồi. Ngay lúc đó tôi mới nhận ra, tên nhóc này cũng đang chờ thời cơ như tôi. Cậu ta cứ để mọi thứ trôi tuột đi theo chiều hướng xấu, và đòn sát thủ cuối cùng chính là những lời nhận xét của các huấn luyện viên. Bởi vì nếu cậu ấy bảo ngay từ đầu rằng mọi người nên giữ lại bài hát gốc nhưng dùng cồn sẹp ngây thơ hơi lố, chắc chắn sẽ có người không đồng ý với ý kiến của cậu ta. Ý kiến này cũng loại bỏ khả năng sẽ ông A Hi Un, một đàn sơ giỏi, lại phù hợp với hình tượng của bài hát gốc, sẽ là mình đàn sơ. Xe Jin đã đoán trước rằng bản edit sẽ bao gồm cả phân đoạn nói chuyện của chúng tôi về việc biên soạn lại bài hát, vì vậy cậu ấy đã cất công chuẩn bị cả bài phát biểu và cố gắng làm sao để hình ảnh của cậu ta trong lòng khán giả là một trưởng nhóm tốt. Cậu ta không hề tầm thường chút nào. Nhưng mà này, cậu ta có thể tự tin, nếu như trong nhóm không còn ai khác có ý tưởng nào nữa. Nhưng tôi có, và tôi tin ý tưởng này ăn đứt cái của cậu ta. Đầu tiên phải thả lưới đã. Ý tưởng tốt đấy, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta làm quá trớn, có lẽ cả màn trình diễn ngược lại sẽ thành tệ. Hơn nữa cậu không nghĩ rằng khán giả có thể sẽ nghĩ chúng ta đang đem bài hát gốc ra làm trò đùa không? Đó là bài hát của nhóm nhạc tiền bối. Tôi không biết sẽ có bao nhiêu lời chỉ trích nhắm đến chúng tôi nếu chúng tôi vượt quá giới hạn và tự làm bản thân trở nên lỗ bịch. Dù cần xe gìn không mong nhận được sự phản đối, cậu ta vẫn đáp lại với một nụ cười. Chúng ta có thể cố gắng hết sức để không như vậy. Moody Hi Ung, anh có đang quá đáng quá không vậy? Đột nhiên, Choi Bẩn chữ cắt ngang cuộc trò chuyện. Sao thế Bân Dịu? Cần xe gìn hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Thay vì sự ủng hộ thì có vẻ như tôi đang bị công kích nhiều hơn. Một sự phát triển thú vị đấy. Tôi có thể nghe thấy bức tranh một tim vui vẻ đoàn kết trong mộng tưởng của Cần Xe Dìn đang tan vỡ. Choi Bẩn Chịu lại đang chút giận lên đầu tôi bằng những câu nói thiếu suy nghĩ như lúc trước, khi chúng tôi được xếp lại hạng. Tôi nghĩ cậu ta lại quên rằng các biên tập viên của chương trình có thể lưu lại đoạn phim này và lôi nó ra lúc cần thiết. Vậy anh có cao kiến gì hay ho không vậy? Thì ủng, các huấn luyện viên có thể dễ dãi với anh, nhưng anh cũng phải nghĩ đến các thành viên khác trong team chứ. Nếu anh cứ phản đối như vậy, một nhận xét hợp lý đến đáng kinh ngạc từ vị trí người chơi Choi Bẩn Chịu hả? Tất nhiên rồi. Anh đương nhiên có ý tưởng chứ. Gì? Anh đã chăn trở về bài hát này kha khá đó, có vẻ như ta vẫn có cách để làm cho bài hát mạnh mẽ hơn mà vẫn giữ được cảm xúc của bài hát gốc. Có thứ như vậy tồn tại á? Các thành viên khác trong nhóm hỏi đều rất ngạc nhiên trước một đề nghị có vẻ vô cùng lý tưởng. Trái ngược với biểu hiện thất vọng của Choi Bẩn Chịu, Tên Xe Dìn gãi gãi gáy, thể hiện sự xấu hổ. Tên nhóc đó chắc chắn có mùi gì đó mờ ám, nếu có cách giải quyết thật thì quá tốt rồi, chúng ta có thể sử dụng nó, nhưng... Là cái gì? Cậu ta cười hỏi. Pha trộn với cái gì đó kinh dị thì sao? Chúng tôi vẫn sẽ là tiên hoa, nhưng mà là tiên trong mấy bộ phim kinh dị của Mỹ. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, những câu cảm thán nổ ra. Ồ, mấy cậu có nghĩ như vậy có khi lại hay không? Ừa, nếu ta thêm cồn sẹp kinh dị vào vũ đạo, nó sẽ siêu đáng sợ luôn. Ho. Từ Băng Một, người đã hét lên phấn khích khi vây tay mô phỏng lại các bước vũ đạo đã học, đến Ly Xẻ Gì Nhỏ, người có vẻ như đã lấy lại tinh thần một chút. Mặc dù ở các mức độ khác nhau, nhưng hầu hết các phản hồi đều tích cực. Chết, muốn đi gọi Xẻ Gì Nhỏ ý chỉ diễn viên nhí vì cậu ấy không quá cao. Tên Xẻ Gì cao hơn cậu ấy. Nếu tôi là một thần tượng trẻ có tham vọng ở cùng độ tuổi với mấy đứa này, tôi sẽ muốn làm cái gì đó thú vị thay vì điều gì đơn giản và quen thuộc, vậy nên tôi nghĩ tụi nhỏ sẽ thích thể loại kinh dị hơn. Tên Xe Dìn cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc và gật đầu. Cậu ấy đã chấp thuận sau khi nghe ý kiến của tôi. Cũng hơi ngại khi nói ra nhưng tôi thấy thích ý tưởng của Moon đi rồi á, mấy cậu cũng đồng ý chứ? Ô, cậu đổi ý rồi hả? Chịu từ bỏ chủ ý của mình luôn hả? Như mong đợi, Xe Dìn không hổ danh một leader thực thụ. Bầu không khí bừng sáng ngay lập tức. Đằng sau các thành viên trong nhóm đang xôn xao, có thể thấy huấn luyện viên Mù Ý với vẻ mặt hạnh phúc. Vì Mù Ý cũng bị ống kính bắt gặp, tôi nghĩ đoạn này cũng sẽ được sử dụng. Tôi mong nó sẽ được chỉnh sửa tốt. Tuy nhiên, có một đứa nhỏ trong nhóm đã phá tan khung cảnh ấm áp cảm động này của tụi nhóc. Choi Bẩn Chữ A Ừ thì cậu ta cũng cầu có đấy, nhưng không phải là cậu ta. Có vẻ như cuối cùng cái thằng nhóc đó cũng đã tỉnh ra và biết lo lắng về việc hành động của mình sẽ bị chỉnh sửa như nào từ sau khi cậu ta chống đối tôi. Cậu nhóc này đang cố gắng thể hiện rằng cậu ta đang rất hào hứng nhưng cậu ta luôn cố tránh việc giao tiếp ánh mắt với tôi, có lẽ vì lòng tự tôn nên nó không muốn hạ mình xuống xin lỗi. Mà trong lúc đó thì tôi chỉ muốn cái bầu không khí vui vẻ phù phiếm này tan nhanh dùm, có lẽ vì tính tôi nghiêm túc và cứng nhắc. Tôi không biết tại sao tôi lại thành ra như thế này, có lẽ vì từ lúc còn nhỏ, tôi đã không biết cách làm sao để hòa hợp với người khác. Vậy ai là người đang phá hỏng không khí ở đây? Ồ, là Sẽ Ông A Hi Un. Thành ma thì sao? Quận cờ lại thành ma đi Tôi nhớ có một loài hoa với ý nghĩa dành cho người đã mất đạo ổ. Ta nên làm thể loại phim kinh dị nào đây? Cái nào mà siêu nghiêm trọng á? Nè, có một bộ phim tên Thiên Nga Đen siêu rùng rợn luôn ổ, vũ đạo siêu đáng sợ nếu chúng ta làm được như thế đạo ổ. Còn Sẽ Ông A Hi Un thì đang kẹt trong góc phòng với vẻ mặt u ám giữa không khí hạnh phúc của cái tập thể nhí nhố này. Có lẽ cậu nhỏ vẫn không thể khôi phục lại ổn định sau những gì mà huấn luyện viên Vũ đạo nói. Trong lúc này, tôi thật sự hy vọng rằng Tần Xe Dìn sẽ thể hiện hình ảnh một người lãnh đạo tuyệt vời của mình và giúp đỡ Sẽ Ông A Hi Un, nhưng có vẻ cậu ta không hề nhận ra. Còn Sẽ Ông A Hi Un có lẽ sợ hai việc khi lên sân khấu, vị trí màn đạn sở của cậu ấy sẽ bị nhận xét là có mờ ám, là bờ UFF. Các thành viên trong nhóm của tôi hoặc là những người rất sôi nổi hoặc là không hòa đồng lắm, còn tôi không cần xác minh xem mình thuộc kiểu nào trong số này vì cả hai loại đều không hẳn là tôi chỉ là người bình thường trong cái team hỗn loạn này thôi. Nhưng nếu thằng tôi lờ mọi chuyện đi và để mọi chuyện như thế, nếu là tôi của quá khứ, có lẽ tôi sẽ không làm gì cả vì đó chẳng phải nghĩa vụ của tôi. Giờ thì tôi phải làm gì đó trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Tốt hơn hết chúng tôi nên nói chuyện. Chương 14, xác định cồn sẹp Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức. Sau 2 ngày cái team này thảo luận với nhau sôi nổi đầy niềm tin lẽ sống, tôi cuối cùng cũng dành được chút thời gian để nói chuyện với sẻ ông Ahiun. Cậu có mệt không?
Cơ không?
Ahiun lắc đầu với khuôn mặt lo lắng. Ngay cả lúc im lặng hay lúc nói dối để giấu đi suy nghĩ thật, cậu ấy vẫn có biểu cảm như vậy. Có lẽ cậu nhỏ sợ phải nghe những nhận xét rằng khả năng nhạy của mình không ổn. Mình phải làm sao với cậu ta đây?
Tôi chỉ đành nhẹ nhàng nhất có thể.
Vẫn còn để tâm đến lời huấn luyện viên nói lúc sáng sao?
Ahiun lại nói xin lỗi.
Tôi xin lỗi.
Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
Cậu bé này đúng là cá mặt trời mà.
Hai, tôi thấy tim mình đau nhói. Chết, cá mặt trời là loại cá to, ăn ngon, rất dễ chết vì bất cứ lý do gì. Khi ta gọi một người là cá mặt trời nghĩa là tinh thần người đó rất mong manh, dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lời bình luận xúc phạm hoặc chỉ trích nào.
Ý tôi là cậu đừng có hiểu nhầm mấy chuyện không đâu, năng lực của cậu rất tốt.
Tôi đang cố gắng truyền đạt ý nghĩ, biên đạo nhảy vì dạ tìm nên mới kích thích cậu bằng cách chỉ trích.
Một cách xuôi trèo mát mái hết mức có thể huấn luyện viên nặng lời thế không phải vì nghĩ tôi làm tốt hơn cậu thật đâu.
Tôi cá anh ta chỉ đang cố gắng khiêu khích cậu thôi.
Để tạo không khí thoải mái, tôi ngồi gần sẽ ông Ahiun hơn.
Tôi nghĩ huấn luyện viên thất vọng vì cho rằng cậu có thể làm tốt hơn nên mới cố tình trách móc cậu thôi.
Sẽ ông Ahiun không trả lời, cũng không nói mấy câu như không, cậu thực sự làm tốt hơn tôi.
Chắc cậu ta tin những gì tôi nói rồi nhỉ?
Cậu thực sự nghĩ là tôi có thể là làm tốt hơn sao?
Hả? Ahiun hỏi tôi á.
Tôi đoán cậu ấy đang nghĩ nhưng không phải tự nhiên anh ta được chọn làm biên đạo nhảy, làm sao anh ta có thể làm thế được?
Tôi khoanh tay lại và trả lời một cách điềm nhiên, tôi nói dối cậu làm gì chứ?
Sẽ ông Ahiun nuốt nước bọt và hỏi tôi với giọng hơi mong đợi.
Vợ và tôi nên làm thế nào thì mới có thể ca cải thiện đây?
Cậu muốn tôi góp ý á?
Đờ đúng thế.
Ahiun hào hứng gật đầu.
Xin lời khuyên từ một người mới bắt đầu khởi nghiệp qua chương trình sống còn ấy hả?
Tôi cố che giấu cảm giác khó xử của mình và suy ra câu trả lời dựa vào cửa sổ trạng thái của sẽ ông Ahiun.
Do cậu đang nghiêm trọng hóa vấn đề thôi mà.
Ahiun có vẻ ngạc nhiên.
Vợ vô dụng.
Không phải suy nghĩ của cậu không có ích gì, chỉ là cậu đang nghĩ nhiều quá mức cần thiết.
Cứ để cho đầu óc cậu thư giãn thì hơn đấy.
Mình phải lấy một ví dụ cụ thể.
Tôi sẽ làm được.
Cậu chỉ cần suy nghĩ vậy thôi.
Sẽ ông Ahiun có vẻ đang suy nghĩ rất mông lung.
Trong khi tôi vừa khuyên cậu ta là đừng có nghĩ quá nhiều xong dù sao thì những lời khuyên của tôi đều mang hơi hướng tích cực.
Đợi được rồi tôi sẽ cố gắng.
Mặt tràn đầy quyết tâm, có vẻ cậu nhỏ nói thật.
Nhưng, hơn cả mong đợi của tôi, cậu nhóc này đang bùng nổ năng lượng.
Tôi còn cảm nhận được sức mạnh trên đôi vai căng thẳng của cậu ấy kìa.
Lại còn lẩm bẩm gì đó kiểu như mình có thể làm được.
Hơ mơ mơ, mình đưa ra lời khuyên đỉnh đến vậy á.
Ngay khi tôi nghi ngờ, một cửa sổ trạng thái xuất hiện.
Phát động kỹ năng nghe hay đấy,
C.
Đối tượng, C ông ạ hỉ ủn hiệu quả, kích hoạt kỹ năng bằng cách thuyết phục thành công hóa ra tôi đã kích hoạt nó. 35 cơ hội thành công đã có trong tay, chết, tên của kỹ năng này có thể được dịch theo các cách sau, nghe hay đấy,
nghe đúng,
chuẩn đấy,
tôi nghĩ nó đúng hoặc cả,
ra là vậy.
Có nhiều sự nhầm lẫn có thể xảy ra với những cái tên trên, nhưng nghe hay đấy được chọn vì suy nghĩ của Moon đi trong chương 11 về cách cậu ấy sẽ sử dụng khả năng đó vì nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn khi dùng để tán tỉnh, nhưng rồi nhận thấy kỹ năng này rất được, không chỉ khi nói mà còn cả khi hát.
Tôi không ngờ mình có thể sử dụng nó theo cách này.
Có vẻ nó khá hữu ích mặc dù chỉ có 35 cơ hội.
Nhưng để kiểm tra những thay đổi một cách chính xác, tôi mở cửa sổ trạng thái của sẽ ông Ahiun ra xem.
Tên, sẽ ông Ahiun bộ cản, B, A, Dancer, A, S, ví dụ ảnh, A, S, tá lần, B, A, thuộc tính, ý chí, A, trạng thái bất thường, thiếu tự tin.
Ê, trạng thái bất thường bị vô hiệu hóa.
Do hiệu ứng từ thuộc tính kia hả?
Kiểm tra thử coi nào.
Ý chí, A, sự quyết tâm do bản thân tạo ra.
Lấn át trạng thái tiêu cực bằng cách đốt cháy ý chí.
Khi thuộc tính được kích hoạt, trạng thái bất thường sẽ bị hủy bỏ, thứ tự ưu tiên nhất.
Nó như kiểu đặc tính của nhân vật chính luôn nè.
Nếu thuộc tính này mà được kích hoạt sớm hơn, ạ thì ủn chắc đã có thể lỡ tuột ngay và luôn mà chẳng cần tham gia cái chương trình này.
Dù thâm tâm rất muốn chửi thế nhưng, tôi trước tiên phải bình tĩnh lại đã.
Chúng tôi tiếp tục luyện thanh ngay sau đó.
Liệu sẽ ông ạ hi ủn có thể làm tốt như cửa sổ trạng thái hiển thị không?
Ngay sau đó, mụ ý khen ngợi giọng hát của sẽ ông ạ hi ủn.
Ạ hi ủn à? Em vừa hát rất tốt đấy.
Em cờ cảm ơn ạ.
Cậu ấy đã hát tốt hơn nhiều so với khi luyện tập.
Ạ thì ủn đang làm tốt hơn từng chút một và có lẽ sắp tới thứ hạng vụ cản của cậu ấy sẽ không còn là bên nữa.
Tốt quá.
Thật mừng khi sẽ ông Ạ Hi ủn đã bình tĩnh trở lại và chất lượng sân khấu được cải thiện.
Nhưng tôi không thể để cậu ấy chiếm hết sở họ ly tật được.
Dù đảm nhiệm vị trí khác nhau nhưng nếu cậu ấy có phần diễn solo thì tôi phải tạo một sân khấu khiến khán giả nhớ mãi không quên.
Để làm được điều đó, tôi cần nâng cao chất lượng sân khấu và lưu ấn tượng mạnh đến khán giả.
Cồn sẹp kinh dị.
Nếu các em làm tốt, tôi nghĩ hướng đi đó rất được.
Vậy em định làm như thế nào?
Trước câu hỏi của Mục Y, tôi giơ tay nói.
Em có chút ý tưởng về cách phố của một phân đoạn trong bài, em có thể nói ra được không ạ?
Ồ, muốn đi à phần nào thế?
Từ đây ạ tôi chỉ vào một đoạn cụ thể của lời bài hát.
Vợ dĩ.
Choi còn chịu, người ngồi cạnh tôi, há hốc mồm. cảm ơn nhóc con nhé. Tôi sẽ tận dụng con bài này thật tốt. Mùa 3 của công ty cổ phần thần tượng bùng nổ trên Internet cùng những lời chế giễu và chỉ trích rằng nó sẽ thất bại thảm hại. Hiện tại, chỉ có tờ giỏ phải của các thí sinh và phần trình diễn ca khúc chủ đề là đã được công chiếu. Mặc dù buổi quay clip giới thiệu các thực tập sinh vẫn chưa diễn ra, nhưng website đài truyền hình Net đã kịp đăng tải một bài mời các khán giả tới xem trận bạ tổ đầu tiên. Dù có vấn đề với thứ tự các đoạn cần được lên sóng, nhưng nhờ dư luận dậy sóng nên vẫn có khá nhiều người cạnh tranh đăng ký vé. Và đây, có một người đã vượt qua tỷ lệ chọi vỡ đầu, 27-1, và tự hào giành được vé. 27-1 có nghĩ là khoảng 27 người tranh nhau một vé tham dự buổi biểu diễn, chắc sẽ không ai để ý nhỉ. Cô gái lo lắng nuốt nước bọt. Cô mang một chiếc túi nhỏ nhẹ và dễ mang, ngoài ra còn có một chiếc máy ảnh được cô giấu kín trong bã lộ dưới chiếc áo cạt đi gần dài. Lý do cô ấy phải giấu nó đi ấy à, ngay khi xem buổi sân khấu đầu tiên của ETC cờ mùa này, cô đã có một linh cảm. Mùa này sẽ thành công. Bầu không khí này dù bây giờ dân cư mạng vẫn đang chửi bới, nhưng ngay khi chương trình phát sóng, tất cả sẽ chuyển thành quan tâm sớm thôi. Miễn là các thực tập sinh làm tốt. Khi đó giá trị của những bức ảnh cô sắp chụp sẽ tăng vọt. Chật, đây cũng coi như một canh bạc. Nhưng bản năng của con bạc đang gào thét trong tâm trí cô gái. Hơn nữa, nếu ai đó có tiềm năng, tốt nhất mình nên tranh thủ làm master fan của cậu ta ngay từ đầu. Cô muốn nhân cơ hội này để làm mới lại ảnh của mình BBA, trước đây, đã mắc bệnh ngôi sao ngay sau khi đã tốt. Chật, tranh thủ ngay từ đầu có nghĩa là nếu ai trong số các thực tập sinh rất giỏi và đây là buổi diễn đầu tiên với khán giả nên phải tận dụng thời điểm này lập fan cho người đó, một tài khoản FB một người và đến các sự kiện của họ để chụp ảnh độc quyền. Các fan sẽ có thể chia sẻ những bức ảnh đẹp nhất, bán chúng hoặc mở triển lãm những bức ảnh họ đã chụp. Nó gần giống với những việc giải quyết Google, bắt muốn đi hiện tại ở kiếp trước, đã làm, nhưng muốn đi chụp ảnh của nhiều thần tượng khác nhau để bán, nên cậu không hẳn là master fan sai. Còn làm mới tài khoản, nghĩa là xóa hết ảnh của thần tượng đang có hình ảnh xấu để chứng tỏ cô ấy không còn ủng hộ anh ta nữa. Hôm nay cô sẽ cố chụp nhiều thí sinh nhất có thể. Cô không biết thí sinh nào trên sân khấu nào. Cô cần người có khả năng làm bùng nổ cả hiện trường. Cô bình tĩnh chờ cảnh quay bắt đầu. Việc quay phim bắt đầu sau khi MC, người đã từng là một phát thanh viên truyền hình, bước ra sân khấu và nói vài lời giới thiệu. Ở sân khấu này, hai đội sẽ cọ vợ các bài hát của các tiền bối ở cùng công ty. Họ cũng sẽ bạ tổ với nhau. Những đặc quyền tuyệt vời đang chờ đợi đội chiến thắng. Đặc quyền đó là: hãy xem chương trình để biết thêm nhé. Dù rằng mọi người đã đồng ý giữ bí mật cho đến khi phát sóng nhưng trên mạng vẫn sẽ có nhiều người vô tình để lộ tin tức nên có vẻ như bên chương trình đang cố gắng không tiết lộ nhiều nhất có thể, trừ việc sắp xếp sân khấu. Mùa thứ 3 của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Trận chiến đầu tiên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xuyên rủa sở ta. Sau khi phương thức bình chọn được công bố, màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu ngay khi sở tạp trẻ sân khấu xong. Sân khấu đầu tiên là hai đội cọ vợ các bài hát thần tượng của GUS Entertainment, công ty chuyên đào tạo ra các ý đồ nổi tiếng. Nhưng sao mình lại thấy hơi chán? Dù không tệ nhưng vẫn không hay bằng bản gốc. Cô gái lén chụp vài bức ảnh, nhưng cũng không được như mong đợi. Đây còn là đội có khá thí sinh được nhận mặt điểm tên khá nhiều trên Internet. Không có đội nào đáng xem cho đến khi Cha Dù Dịn, người có nhiều sự dính tím nhất trên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề, xuất hiện. À, là Cha Dù Dịn kìa. Mấy đứa tuyệt quá vì là một đội với nhiều thành viên nổi tiếng, nên có sự khác biệt về lượng fans ban đầu. Chưa gì đã có cả fan đồn hùng hậu thế này. Nếu không có gì thay đổi chắc cậu này ấm hạ một rồi. Sao đỉnh thế hả trời? Dù chưa đỡ tụt nhưng trình độ của cậu ta thật sự đáng kinh ngạc. Biên soạn lại bài hát cũng tốt, đây là một phiên bản tinh tế và dịu dàng hơn của một bài hát từng rất hot trên mạng với cồn xẹp sexy quá mức. Và nhìn đi, cậu nhóc đang dập cũng khá đẹp trai. Vậy, là Kim Dạ Hệ Bình. Thực tập sinh cùng công ty với Cha Dụ Dịn cô gái nhanh chóng chụp ảnh cả hai trong khi khéo léo tránh ánh mắt của bảo vệ đang đi lang thang giữa đám đông. Team thi đấu với đội này cũng thú vị theo một cách khác và cũng có khá nhiều thành viên nổi tiếng. Có lẽ đây sẽ là màn biểu diễn vở đẹp của tập bạ tổ trên TV. Thường thì các show diễn hay để người nổi tiếng nhất, bài hát hay nhất, nhóm nhạc nổi nhất biểu diễn áp chụp kết show. Họ được gọi là vợ đẹp của cả sâu đó, câu nghĩ vậy và thấy có chút phấn khích, rồi tiếc hận. Vì có lẽ từ giờ, sẽ chẳng team nào đáng xem nữa. Và trùng hợp với suy nghĩ của cô, các team tiếp theo đều biểu diễn khá tệ. Có lẽ những team này được tạo thành từ các thành viên bị loại khỏi team ban đầu, nhưng thú thật, câu nghĩ cô hiểu vì sao họ bị loại. Đó là màn trình diễn tồi tệ nhất từ đầu đến giờ. Cái quái gì thế? Chân đau ghê. Bây giờ thậm chí còn có người lùi dẫn ra phía sau. Mọi người mệt và đau chân nên không muốn xem tiếp nữa. Trong bầu không khí chán chường đó, MC thốt lên. Các màn trình diễn nãy giờ đã làm mọi người nóng lên rồi đúng không ạ? Phần trình diễn lần này là đến từ nhóm nhạc đạt đà lệ sàng với xu hướng toàn cầu tin. MC thậm chí còn không đề cập đến sổm service. Có thể đó là chiêu trò thu hút sự chú ý từ khán giả. Nhưng hiệu quả rất tuyệt vời tin. Khán giả ồ lên phấn khích. Mình là bờ gờ hot nhất ở thời điểm hiện tại. Những người đang chuẩn bị ra khỏi hiện trường đã dừng lại một lúc khi họ nghe rằng các thực tập sinh sẽ có vợ một bài hát của idol đã bán được 1,2 triệu bản trong tuần đầu tiên. MC vui vẻ giới thiệu trong sự tràn đầy kỳ vọng của khán giả. Vậy thì đội đầu tiên sẽ lên sân khấu, Ato Bẹ 31. Khi nghe đến tên của team này, cô gái chợt nghĩ rằng đó là tên của một tiệm kem nổi tiếng nào đó. Nhưng đó cô cũng không quan tâm về mấy cái tên cho lắm. Chết, tiệm kem nổi tiếng ở Hàn Quốc có mấy cái tên lạ như là Baskin Robbins. Một số tên khác cũng lạ đời như Mommy S. Anna Lien, Honey Intechi Giờ Trang, Bòn Rùa Mạ Cà Dùn. Được rồi, sẽ có vở bài hát nào của Việt Data? Bài hát mà các thí sinh sẽ biểu diễn. Ồ, là của nhóm đã đỡ tụt với cồn sẹp tiên hoa đúng không? À, tổ bệ 31 sẽ mang đến bài hát Into Anivert của Sổ Sơ Uy, nhóm nhạc thần tượng được công nhận là nhóm nhạc nữ quốc dân. Mọi người ngơ ngác. Chết, phát âm tiếng Hàn của tháng 10 là ạc tỏ bọ hoặc Adobe, vì vậy mình kết hợp cách phát âm tiếng Hàn với cách viết tiếng Anh, bản thân cái tên là cách phát âm trong tiếng Hàn, không phải tiếng Anh, để làm cho cái tên hấp dẫn hơn. Chương 15, Tim Bạ Tô 1 bắt đầu Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lệnh, không gì ụt dưới mọi hình thức. Tại sao lại có sổ tờ bịt ở đây? Đến lúc này thì khán giả mới hoang mang nhận ra rằng team này sẽ không cọ vợ nhạc điệp mà là cọ vợ nhóm nhạc khác cũng trực thuộc công ty Lệ Tì. Cô gái đang cảm thấy không hiểu vì sao lúc đầu MC lại nói về việc làm gì. Cái quái dê. Bài này thậm chí còn không phải là một bài hit, đã có những phản ứng giận dữ từ các phía. Bài hát đỡ tụt đầu tay của GG này gần như đã bị lãng quên. Mọi người hầu như không nhớ được đoạn điệp khúc, không giống như bài hit khác của nhóm là bà con. Trên thực tế, thậm chí cô gái còn không thể nhớ rõ giai điệu bài hát như nào, nhưng cô ấy vẫn chuẩn bị sẵn máy ảnh. Chắc mình chỉ nên chụp một bức ảnh với tất cả các thành viên thôi nhỉ. Cô còn đang bận giấu máy ảnh của mình khỏi nhân viên an ninh với vẻ mặt hờ hững để không thu hút sự chú ý thì đột nhiên, sân khấu tối sầm lại và đoạn dạo đầu bắt đầu được phát. Giai điệu u ám tràn ngập sân khấu. Phần intro của bài hát đáng ra phải là tiếng đàn dây và piano. Ít nhất đó là cách bài hát gốc thể hiện và cũng là cách mà các nữ thần tượng định nghĩa về phong cách thuần khiết của mình khi họ mới ra mắt vào năm 2010. Hờ. Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc khi các thí sinh bước lên sân khấu, mặc bộ đồ trắng có đai đen trang trí ở vai. Dây đeo chéo hai màu đen trắng. Nhìn thì không có gì mới vì đây là trang phục diễn khá điển hình của các nam thần tượng, nhưng nó vẫn tạo ra khác biệt kỳ lạ do bầu không khí rùng rợn được tạo ra bởi âm thanh điện tử của phần intro bài hát. Đúng lúc đó, các thí sinh bắt đầu biểu diễn kể từ khi nào tôi đã nhận ra tôi đang lang thang trong một khoảng thời gian không hoàn hảo. Thí sinh hát câu mở đầu có gương mặt điển trai và có vẻ nhảy khá giỏi. Ngay lập tức, cô gái nhớ ra tên của cậu ta. Đó là Seong A Hyun. Vũ đạo có những bước nhảy biến chuyển, thanh lịch nhưng vẫn rất lạ ở trong mê cung thời gian không thể dừng lại này, hãy cứu lấy tôi, kẻ đang mắc kẹt trong đó sau phần đó. Cô ấy chợt nhận ra. Sao mấy cậu này vô cảm vậy? Ngoại trừ người đang hát, những người khác không có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Bình thường các huấn luyện viên sẽ trách móc các thực tập sinh nếu lên stage mà không có biểu cảm, vì vậy rất hiếm thấy các thực tập sinh biểu diễn như này. Ngoài ra, cơ sao cả ánh mắt của mấy đứa này trông cũng kỳ thế. Đôi mắt của các chàng trai đang nhìn mông lung ra không trùng, họ không nhìn máy quay, nhưng khi đến phần hát của mình, ánh mắt họ tập trung trở lại và thể hiện nét mặt. Rõ ràng những thay đổi này là có chủ đích. Sẽ là một câu chuyện khác nếu họ không thể nhìn thẳng, contact vào camera vì một vấn đề cá nhân nào đó, nhưng tất cả các thần tượng đều biết rằng nhiệm vụ của mình là phải giao tiếp cùng camera, nhanh nhạy như một bóng ma ngay cả khi đó không phải là bạn của họ. Đó là lý do tại sao nó càng kỳ lạ hơn. Càng lớn lạnh hơn khi một thí sinh khác, đến lượt mình hát lại cười hết mắt. Cậu ta có đôi mắt long lanh không giống đồng đội. Tôi đang dần khô héo bên trong mê cung thời gian ngậy chờ ngày đóa hoa kia trở lại đến và tìm ra tôi. Trong Mr., những âm thanh giọng nói tuyệt vọng vang lên xen lẫn với những âm thanh em vù với âm lượng nhỏ. Chết, Mr. là nhạc nền được ghi trước, là bản nhạc không có giọng hát hoặc giọng hát có âm lượng nhỏ để hài hòa với giọng của ca sĩ khi hát trực tiếp. Lời bài hát rõ là nhẹ nhàng và buồn, nhưng do khúc dạo đầu và hơi hướng của bầu không khí, có cảm giác như đang có bay đâu đấy. Tiểu như, bạn nghe thấy ai đó khóc trong một ngôi trường đã đóng cửa và vắng hoe, phản ứng bình thường của mọi người là sợ hãi chứ không phải là chạy lại giúp đỡ đúng chứ. Sân khấu dần mở rộng ra với một sắc thái kỳ quái như vậy một bước, hai bước âm thanh của người đi đến nó đang văng vẳng bên tôi. Đừng ngần ngại, nếu người cầm tay tôi sẽ bước vào một thế giới mới khi họ hát đến câu có tiêu đề bài hát A Hồ Lệ Nữ Bơ, các nốt cao đến mức khiến cô gái nổi da gà hết cả lên. Những nốt cao hơn hẳn một nửa so với bản gốc, mặc dù vẫn nghe rõ ràng và sắc nét, nhưng vẫn có cảm giác kỳ quái và rùng rợn. Đến với tôi còm to me thật rực rỡ, ở bên người chính là thiên đường của tôi vạ dạ đỉ sệ trong phần điệp khúc, âm thanh đàn dây giống bài hát gốc đã xuất hiện, nhưng nó trở nên ghê rợn hơn do âm thanh điện tử giả lập xịn. Đàn synthesizer, thường gọi tắt là synthesizer hay synth, còn có thể viết là synthesizer, là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifier và loa hoặc tai nghe. Synthesizer có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn, các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên, vờ, hoặc tạo ra những âm sắc mới chưa từng tồn tại trước đây. Động tác bay mượn từ các điệu múa ba lê và thêm một vài động tác bạo lực, điệu nhảy mang lại cảm giác phi nhân tính. Và lúc đó cô gái chụp ảnh mới nhận ra. October 31, 31 tháng 10. Là Halloween. Một đêm mà tất cả những sinh vật xấu xa xâm chiếm thế giới loài người. Đến với tôi còm to me giai điệu tình yêu này là dành cho người, mãi mãi, mẹ lọt đi, đó là một cách mà phi nhân loại dùng giọng hát để mê hoặc con người. À, cô che miệng để giấu đi cảm giác bản thân đang muốn bùng nổ vì kinh ngạc. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một nhóm nhạc thần tượng sử dụng cồn sẹp phi nhân loại, tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng các thực tập sinh này lại nỗ lực đến mức mạo hiểm ở một chương trình sống còn, nơi họ phải có vỡ lại bài hát của một nhóm nhạc nữ vốn có cồn sẹp hoàn toàn trái ngược. Cô gái nhanh chóng hòa mình vào sân khấu, không còn thời gian để nghĩ ngợi các thứ như những cậu trai này đã dũng cảm đến mức nào hay bất cứ điều gì tương tự nữa. Khi họ gần kết thúc bài hát, đoạn bờ rít lại xuất hiện, và lại thêm một điều bất ngờ nữa xuất hiện. Can thở dịu phèo me. Bản phối bỗng nhiên lại quay lại với nhịp điệu của bài hát gốc ở phần bờ rít, ngay cả âm vực cũng trở lại. Giọng hát trong trẻo của cậu trai vang lên, cùng âm vực cao với giọng nữ trong bản gốc. Đôi bàn tay ấm áp của người đã đánh thức tôi, thật đẹp biết mấy. Khu vườn mùa xuân phần đệm tuyệt vời của dàn nhạc cùng ánh sáng đã đổi màu làm sân khấu trở nên tươi sáng hơn, cảm giác trong trẻo quay lại. Khi sân khấu sáng lên, có thể nhìn thấy nhiều thứ khác, đặc biệt là những chi tiết trên bộ đồ mà các chàng trai đang mặc. Dải băng beo chéo của họ, mà vốn câu nghị chỉ đơn giản là hai màu đen trắng, thực ra là màu trắng nhưng lốm đốm một chút màu đỏ mô phỏng màu máu. Những vết máu chảy từ cổ xuống vai. Này là ma cà rồng. Khi hình ảnh thí sinh cùng đoạn bờ rít đã khắc sâu vào tâm trí khán giả, bài hát chuyển sang đoạn điệp khúc được phối lại với âm thanh điện tử. Đến với tôi còm to me, đến với tôi còm to me thật rực rỡ. Ở bên người là thiên đường với tôi họa dạ đi sệ, nhưng lần này tiếng điện tử không nghịch âm với dàn nhạc nữa. Những âm thanh ồn ào dần biến mất, ca từ mang nỗi buồn dần bộc lộ trong bài hát của họ. Dù không phải là bạn của mình, các thí sinh thôi không giữ vẻ mặt vô cảm nữa. Họ như đang mơ màng hơn là bất an. Bài hát trở lại xúc cảm của một bản nhạc vọng. Đến với tôi còm to me, đến với tôi còm to me, giai điệu tình yêu này chỉ dành cho người thôi. Mãi mãi, mẹ lọt đi, mít thơ của âm nhạc tổng hợp dần mất đi, nhường chỗ cho tiếng violin. Không giống như bài hát gốc, kết thúc bằng một động tác múa ba lê, bài hát kết thúc với việc mọi người gục xuống ngay khi phần điệp khúc kết thúc. Bài hát kết thúc với nỗi buồn nhiều hơn là sự sợ hãi, bởi vì có vẻ như người kể, lần này không phải là một nàng tiên hoa, mà là một thứ phi nhân loại lãng đãng như bóng ma, lại thực sự yêu lấy nhân loại, những người có sự sống. Khán giả bừng tỉnh, họ hò reo phấn khích. Mở màn gây sốc, cái kết bi kịch. Đây là một màn trình diễn kích thích trái tim của người xem từ đầu đến cuối. Khán giả sẽ không cảm thấy mãn nhãn như vậy nếu thí sinh chỉ cố gắng lương chừng, nhưng những cậu bé này đã nỗ lực hết mình và đã thành công. Quá là đã, trong số những khán giả đang hò hét, có nhiều người nhận ra rằng sự ảnh hưởng của màn trình diễn này có được một phần vì kỹ năng của các thí sinh này đều trên trung bình, ngoài ra ngoại hình cũng như gì của họ cũng rất ổn. Tiếng hô hào hứng có thể nghe thấy ở khắp nơi. Có vẻ đám đông đều đồng tình về phần thi vừa rồi. Các thí sinh ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng nhau vài cái, sau đó mỉm cười và cúi đầu chào khán giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng em ơn ạ, mặc dù những team khác cũng làm điều tương tự vậy, nhưng có thể vì tác động của phần trình diễn quá lớn, khán giả cảm thấy những cậu bé này thuận mắt hơn nhiều. Mấy đứa nhỏ dễ thương ghê. Cô gái cầm máy ảnh cũng rất đang nhìn các thực tập sinh đầy chịu mến. Có thành viên của đội này đã hát đoạn bờ rít với những nốt rất cao, cô chắc chắn rằng cô sẽ vẫn nhớ về đoạn hát đó ngay cả khi cô về nhà. Cậu ấy cũng đã gánh những đoạn hịt nọt khác trong bài. Cậu bé ấy cũng không ngại ngùng xấu hổ khi phải diễn kiểu cồn xẹp này hay em mở như giọng hát tinh tế có vẻ hơi nữ tính của mình. Ngoài ra thì khuôn mặt của cậu ấy cũng dễ thương ghê. Khi đến lúc bỏ phiếu, mình thề sẽ nhớ được tên cậu ấy. Cô gái tự hứa với bản thân khi nhìn Park Moon đi rời khỏi sân khấu. Lúc này cô chợt nhận ra rằng mình vẫn còn máy ảnh trong tay. Và cô kinh ngạc phát hiện mình tập trung vào màn trình diễn đến nỗi quên sử dụng máy ảnh rồi. Thật tiếc khi cô gái không thể chụp một bức ảnh nào, nhưng đồng thời cô cảm thấy rất xúc động vì có thể nhìn và nghe trực tiếp mà không cần để ý gì đến máy ảnh. Sau trải nghiệm với thần tượng cũ, đây là lần đầu tiên cô gái lại có cảm giác nổi da gà lên như vậy. Ừ thì đó là dấu hiệu của việc quá chìm đắm vào tờ phò mạn sở của mấy cậu bé đó thôi mà. Khi chúng tôi bước xuống sân khấu, các đồng đội của tôi dựa vào tường hoặc gục xuống vì chân run lẩy bẩy. Tôi cũng dựa vào tường và suy nghĩ, có vẻ vui hơn mình tưởng kỳ lạ. Thành thật mà nói, tôi không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ vui vẻ gì. Tôi bị bắt buộc, vì nếu tôi không được đỡ tốt, tôi sẽ chết ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ nhảy hay hát trước bất kỳ ai trong suốt cả cuộc đời mình. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ trang điểm. Khi tôi hát con, tất cả những gì tôi nghĩ và cảm nhận là bản thân phải thành công vì tôi buộc phải thành công. Mình nghĩ mình cần trở về với thực tế. Nhưng sao chuyện này lại thú vị hơn mình nghĩ? Dù giờ bản thân đang cảm thấy hơi thở nặng nề đang thoát ra từng đợt khỏi cổ họng tôi. Biểu diễn live khó hơn nhiều với khi chúng mình tập ha. Có lẽ vì đây là một cuộc thi thực sự nên tôi đã dồn hết tâm trí. Và có lẽ, những người bước ra sân khấu cùng với tôi cũng cảm thấy tương tự và đó là lý do tại sao tụi nhỏ thở hổn hển vì kiệt sức. Chúng tôi cảm thấy siêu mệt, nhưng khi nghe thấy tiếng hét lớn đến mức xé tai, chúng tôi ai đã rất ngạc nhiên. Encore. 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 Encore là một từ tiếng Pháp thường được khán giả hô ở cuối buổi concert. Có nghĩa là một lần nữa hoặc thêm chút nữa và được công chúng hét lên khi họ yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn lại bài vừa hát hoặc thêm một bài nữa. Tôi thậm chí nghe thấy cả yêu cầu encore từ phía sau. Lúc mới bắt đầu, không có nhiều người mong chờ gì ở chúng ta. Kết quả thì tốt ngoài mong đợi. Sự hoan nghênh này nhiệt liệt đến nỗi có lẽ ngay cả các team đứng nhất và hai trên bảng xếp hạng cũng không nhận được. Có lẽ vì đó mà tôi thấy thú vị chăng? Phải đây là hiệu ứng cầu tuyết không ta? Hiệu ứng cầu tuyết có ý nghĩa tiêu cực và tích cực tùy trường hợp. Trong trường hợp này, ta có thể hiểu là điều tích cực vì mặc dù có những bước đi thất bại khi mới bắt đầu, nhưng với những hành động đơn giản, lời khuyên và sự quan tâm đến đồng đội, cả team đều phát triển tiềm năng và phát triển thêm kỹ năng, thể hiện những gì tốt nhất của bản thân để thu hút khán giả, những người sẽ ủng hộ họ để họ tiếp tục phát triển hơn nữa. Cả nhà ơi, cả nhà đã vất vả nhiều rồi. Chúng ta đã làm rất tốt. Thật luôn. Tên sẽ gì nói khi người quay phim đến gần chúng tôi. Rõ ràng là cậu ta cố tình nói vì biết về sự hiện diện của người quay phim, nhưng lời nói của cậu ta lại quá đỗi chân thành. Vì kết quả quá tốt nên bây giờ có thái quá tí chút cũng là chuyện bình thường, nên chúng tôi bắt đầu cảm ơn nhau và ôm nhau. Cảm ơn tất cả nỗ lực của mọi người. Em thực lòng thấy biết ơn. Tôi cũng nên nói điều gì đó. cảm ơn mọi người, tôi đã rất vui. Cảm ơn cả nhà. Mún đi a ơi trời, ngay cả Mún đi cũng nói mấy câu như thế rồi. Đang làm nhảm gì thế? Cái lũ này cứ làm quá lên, ai nói gì tụi nó cũng ồ á sụt sùi. Ngay cả Lee Se Jin, bây giờ ánh mắt cậu ta cũng long lanh nước. Các cậu đã làm rất tốt. Khi thì ủng a hủ hủ em cảm động nữa. Tất cả chúng tôi đều nhìn Lee Se Jin với ánh mắt ấm áp, quên cả người quay phim vẫn đang ở đây. Bầu không khí y xì như đoạn kết của một bộ mà nhọa cho tuổi thiếu niên. Tôi nhớ lại buổi tập cuối cùng mà chúng tôi ở cùng nhau. Thì ủng, theo những gì anh bảo, chúng ta phải ra vẻ đáng sợ hả? Chúng ta không phải tỏ ra mạnh mẽ hả? Chúng ta không cần giả vờ ngây thơ vô số tội hả? Thế thì ủng làm sát nhân giết người có được không? Ồ, thế thì quá ư là máu luôn. Vì chúng ta phải lý giải câu chuyện theo lời bài hát, vậy một sinh vật tưởng tượng thì sao? Là quỷ á hồn ma. Ừ, rồi nếu ta di chuyển như này có vẻ thú vị đó ha ha ha. Giờ thì lại bội thực ý tưởng rồi vượt đi anh em, ai được nhiều phiếu nhất thì mình làm theo người đó. Tôi còn nhớ đến những lần tán gẫu về những ý tưởng cường điệu và dở hơi của mấy đứa lắm lời này, và tôi đã phải đấu tranh như nào để gạt nó đi. Tôi cảm ơn Cẩn Xe Dìn đã ủng hộ tôi. Việc biên đạo được thực hiện với ý tưởng của tôi và cậu ta, cuối cùng đã thu được kết quả xuất sắc và sự hài lòng của khán giả. Thành thật mà nói, cậu ta đã rất cố gắng trong việc để cả team chấp thuận ý tưởng những sinh vật không có thật. Hơn nữa, tôi thấy vạm ải cũng phổ biến và dễ được chấp nhận hơn sát nhân. Không phải ma quỷ cũng tương tự như sát nhân sao? Tất nhiên là không giống nhau rồi, nếu chúng tôi đào sâu phát triển cồn sẹp giết người, cá chắc chúng tôi sẽ bị treo lên chửi rủa trên tất cả các mạng xã hội. Hơn nữa tôi cũng hài lòng vì chúng tôi đã làm tốt trong việc sắp xếp hợp lý nỗi sợ và ngây thơ. Và thật lòng mọi thứ rất vui. Cuối cùng tôi đã có thể hiểu tại sao có rất nhiều người cố gắng trở thành thần tượng. Tôi hít một hơi và bước đến chỗ các đồng đội đang kêu gọi tôi tham gia ôm cả team. Tôi nhún vai, nếu tôi không tham gia, bầu không khí sẽ không mất đòi sự ấm áp. Cũng cần phải thể hiện tinh thần đồng đội trước ống kính nữa. Hy vọng chúng ta có thể giữ nguyên đội hình như này cho vòng sau thử giá mà lần sau chúng mình lại cùng team. Sẽ rất tuyệt đó. Chắc chắn rồi, tinh thần đồng đội của chúng ta là đỉnh nhất. Chúng tôi cứ bận tung hứng nhau cho đến khi không còn gì để nói nữa. Nên cả team di chuyển đến phòng chờ để xem màn trình diễn của đội đối phương. Ngay khi chúng tôi đến phòng chờ có cài đặt thiết bị vô tuyến, phần thi của đội sẽ có vở ca khúc King of the Moon bèn tiệc bắt đầu. Ồ, những khán giả cổ vũ vô cùng lịch sự, nhưng ai cũng có thể nhận thấy có một sự khác biệt to lớn trong cách họ cổ vũ. Chết, mấy đứa quyết định quần tớ lệ vắng ải. Vì quần áo có dấu vết máu từ cổ, nên có thể cho mấy đứa là hồn ma của nạn nhân ma cà rồng, nhưng trong chương tiếp theo thì cá chắc kẹo họ là ma cà rồng. Bờ tờ vê đút, nếu mọi người muốn tham khảo một bài hát gợi lên sự thần bí, đen tối, vũ đạo hiện đại và các thần tượng cũng không nhìn thẳng vào máy ảnh trừ lúc hát, thì có thể bờ lách sơ bản của bờ tờ S sẽ giúp ích. Chương 16, tháng rồi. Chết và edit, gắt 1128 và hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên loạt mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức, tim bạ tổ với chúng tôi rất được. Khách quan mà nói, giải của Trung Mưu rất hợp với bài hát, sân khấu của team họ cũng thú vị hơn nhiều so với các team khác. Nhưng trong suy nghĩ của khán giả, đối thủ của họ không phải team nào tại trường quay này hết, mà là bản thân tịp. Cái khó của việc cover một bản hit mới nhất của một BG nổi tiếng là khán giả đã thuộc nằm lòng phần trình diễn gốc của bài hát đó, nên dù họ có hát tốt hơn tịp thì cũng chẳng ai để ý tới. Có thể thấy mặt fans tịp khắp nơi trên Internet. Chắc chắn họ sẽ chỉ trích và nói rằng không thể nào sánh nổi với tịp. Lý do muốn đi thấy may vì team mình không tịp phải nhạc nhóm này là đây, gạt chuyện đó qua một bên. Chúng tôi tự tin bản thân làm tốt hơn nhiều. Các thành viên cũng biết điều đó, mấy đứa nhỏ cười tươi rạng rỡ lúc ở trên sân khấu để kéo phiếu bầu. MC lần lượt giới thiệu hai đội theo thứ tự biểu diễn. Đội Ato Bè 31. Với màn trình diễn thú vị làm ta liên tưởng đến ngày Halloween. Đó là ý nghĩa tên đội đúng không nhỉ? Vâng ạ. Chúng em đặt tên team dựa vào ngày Halloween. Ngoài ra nó cũng còn một tầng nghĩa khác nữa ạ thật ư. Mỗi thành viên trong team chúng em đều có sức hấp dẫn khác nhau, mang màu sắc khác nhau giống như 31 vị kem vậy. Tần Xe Dìn nhìn chúng tôi như nhìn những bông hoa khác nhau. Các thành viên khác nhanh chóng tạo dáng để giới thiệu. Tôi thì đặt hai ngón tay lên má và béo nhẹ. Trước đây, tôi sẽ không bao giờ làm cái loại động tác này trừ khi đang say xỉn hoặc cố ý làm ai đó kinh tởm. Nhưng tôi sẽ trả bất cứ giá nào để có thể sống sót trong cái chương trình này. Dễ thương quá đi. May là không có phản ứng kinh dị nào. Đầu tư vào nhan sắc quả là đúng đắn. Dù B không phải đẹp nhưng vẫn ổn với dễ thương hay đưa nhìn. Sau đó là phần giới thiệu của team đối phương. Xin chào chúng em là... Tôi cảm thấy team họ đang lo lắng vì sự thờ ơ của khán giả dù cũng không cần phải thấy xấu hổ làm gì. Rất vui được gặp các bạn. Tôi là giải hữu trị ông Mưu. Tiếng hét lớn thật đấy, nhưng vẫn không đủ để họ giành chiến thắng. Hãy bình chọn cho team mà bạn thích. Ato Bè 31 là lựa chọn số 1. Moon Pen Hẹ Rồ là lựa chọn số 2. Ngay sau khi khán giả nhấn nút trên điều khiển từ xa, cuộc bình chọn kết thúc và một cuộc bình chọn mới được tổ chức được rồi. Tiếp theo đây các cổ đông, hãy chọn một người mà bạn thích nhất trong team. MC nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Không được chọn hai thành viên của cùng một team. Bạn có thể bình chọn cho hai thí sinh, mỗi team một người. Lại mở ra một cuộc chiến mới. Team tờ giờ muốn kích thích sự cạnh tranh nên họ không chỉ thưởng cho team giành chiến thắng mà còn đưa ra phần thưởng cá nhân cho mỗi team, họ thậm chí còn không báo trước với chúng tôi. Các cổ đông ơi, phần thưởng của vòng thi đấu cá nhân kỳ này là một vé miễn loại. VĐF. Thông báo đó làm dấy lên một cuộc thảo luận và phàn nàn từ khắp các team. Được cái team tôi không bận tâm tới chuyện đó. Xe ổng A Hi-un là tên nhóc hơi ba phải. Vàng 1 và 2 không đủ can đảm để lên tiếng dù muốn hay không. Lee Se-jin còn đang choáng ngập sau phần thi và Choi Bẩn Chịu cũng không nói mấy lời vô nghĩa để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Về phần Bẩn Se-jin, cậu ấy cũng chẳng có gì để phàn nàn. Bản thân còn đang đương đầu giải quyết quá nhiều vấn đề của chính mình, tôi nghĩ họ không còn sức để tham gia tranh luận luôn ấy. Dẫu sao thì tinh thần đồng đội của chúng tôi đã được camera ghi lại. Nhờ biểu hiện ngoài sức mong đợi, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các vợ di. Bỏ phiếu cá nhân cứ thế kết thúc trong bầu không khí mơ hồ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, chúng tôi rời sân khấu. Cảm giác lạ ghê ấy khi tôi thấy có chút đáng tiếc vì phải rời sân khấu. Việc quay phim kết thúc vào lúc nửa đêm. Mọi người đều vất vả rồi, có vẻ như chúng ta đã làm quá tốt. Nghe tin kết quả của phần thi cá nhân sẽ được công bố tại buổi xếp hạng loại trừ lần một giống y mùa trước, dù đã mơ hồ đoán được nhưng mọi người vẫn không kìm nổi thất vọng. Tôi thấy vậy rất tốt, dù gì thì team tôi cũng đã giành chiến thắng. Ừm, là thắng cái kiểu đẻ đầu cưới cổ team người ta luôn đấy. Team giành chiến thắng là Ato Bẹ 31 với 401 vuốt, cách biệt rất lớn với Mụn Vẹn Hẹ Rồ 82 vuốt. Vậy, 401 VSC 82 một tỷ số điên rồ. Khi kết quả được công bố, chỉ trong 5 giây, chúng tôi nghe thấy tiếng hò reo và cổ vũ đầy phấn khích từ khán giả. Ngoại trừ Cần Xe Dịn, những người còn lại gần như sắp khóc. Đồng Kỳ Una, các bạn mình đỉnh quá đi. Thật luôn đó. Một thí sinh của team đối thủ thì bật khóc thật luôn. Sẽ không tốt lắm nếu ta rơi nước mắt vui sướng trong khi người khác thì khóc lóc đau buồn. Các thành viên team tôi, những người đã nhận thấy camera chĩa về mình và trạng thái của team đối thủ, chỉ thể hiện niềm hạnh phúc trên sân khấu một cách bình thường. Sau khi trở về sau ngày dài, tụi nhỏ bắt đầu phấn khích điên loạn, chúng ta lập một group trò chuyện nhờ hào ồ. Ta cũng đã quen biết nhau được một khoảng thời gian nhờ ý hay các cậu muốn cứ như này thôi. Nghe ổn đó bạn tôi. Chả có lý gì để phản đối hết một chặt zoom được thành lập dưới sự chỉ đạo của Cần Xe Dìn. Mọi người đều thoải mái với điều đó, đến Ly Xe Dìn cũng im lặng đưa số điện thoại cho cậu ta. Khi ủng của em. Ngày âm báo tin nhắn sẽ nổ liên tục cho mà xem hạ hạ. Tôi trao đổi số của mình và vào chặt zoom. Tôi nghĩ có lẽ mình nên ẩn thông báo. Muốn đi cậu đã vất vả rồi. Ừm, leader của chúng ta cũng đã rất cố gắng. Xe Dìn cần nói chuyện với tôi khi tôi đang thu dọn hành lý. Có vẻ lời đáp lại của tôi khiến cậu ấy hài lòng. Hạ hạ. Tôi đúng là một người lãnh đạo tốt. Tôi tưởng cậu chàng này khiêm tốn lắm luôn ấy. Mr. Kim Giang, xin đừng lặng im đến thế mà. Tôi đùa thôi, tôi thể chỉ là đùa thôi. Chết, Kim Giang, là tên của một hoàng tử từ một trong những triều đại khi Hàn Quốc vẫn còn là một vương quốc. Do thái độ của mình với cho đùa, Moon đi được gọi là hoàng tử, nhưng cũng có một ý nghĩa khác. Kim So Hee Ang, là một ca sĩ vĩ đại được công nhận là mạ gì ạ cả gì của Hàn Quốc. Họ tên cô ấy gần giống với Kim Giang, vì Moon đi có giọng hát tuyệt vời nên Sẽ Dìn gọi cậu như vậy. Tên Sẽ Dìn cười rạng rỡ với tôi trong khi tự trước hẹn. Phải nhớ thường xuyên cho tôi thấy cậu đó. Giữ liên lạc nha bạn hiền. Ok. Có vẻ Cần Xe Dìn muốn thân với tôi hơn. Cậu ta không quan tâm đến các thành viên khác vì thứ hạng và kỹ năng của họ không tốt bằng. Nhưng Xe Dìn vẫn có khả năng liên quan đến cáo buộc vận chuyển ma túy. Tôi không có ý định chấp nhận bất kỳ rủi ro nào cho đến khi sự nghi ngờ biến mất hoàn toàn. Mình sẽ lờ mấy tin nhắn đi và nói với cậu ấy điện thoại bị hỏng. Thờ tôi cũng vậy. S số của cậu muốn trao đổi số với tôi hả? Xe ông A Hi Un gật đầu lia lịa. Cậu nhóc này tốt hơn Cần Xe Dìn nhiều. Khi tôi gật đầu, gương mặt của Xe ông A Hi Un dạng dỡ hẳn. Bên Xe Jin cười nói, tạo một chặt zoom ba người đi. Xe vui lắm khi chém gió với bạn cùng tuổi á vậy á hả? Với sự đồng ý nhanh chóng của Xe ông A Hi Un, chặt zoom được lập ra ngay lập tức. Tôi ngửi thấy điểm gỡ có một vấn đề mà tôi đã cố tình trì hoãn nghĩ đến vì tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Điều tôi phiền lòng là đã có nhiều trường hợp các thực tập sinh bị buộc với nhau sau trận đấu đầu tiên. Liệu tôi có bị bó buộc với hai cậu bé này như một team luôn không đầy trời? Tôi không muốn biết. Dù sao, chúng tôi đã làm tốt trong trận đấu đội. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua lễ xếp hạng tiếp theo về nhà cẩn thận nhé, cả nhà hẹn gặp lại. Sau khi chào hỏi mọi người, họ rời trường quay. Tôi cũng bước ra ngoài và bắt xe buýt. Khi tôi quay lại phòng trọ, tôi sẽ thử tìm bài đánh giá về trận bạ tổ đầu tiên này coi. Khán giả thường ký cam kết không tiết lộ nội dung của sân khấu cho đến khi chương trình được phát sóng. Tuy nhiên, hiếm khi họ tuân theo lệnh cấm sở Parler, chưa gì tôi đã tìm thấy nhiều bài viết trên các trang web ẩn danh. Tôi biết được điều này nhờ việc bán dữ liệu ở kiếp trước. Đánh giá team bạ tổ đỉnh nhất, số xe buýt, rồi rốt cuộc là đã lóc chuyện quái gì vậy? Tôi thấy cái nhóm này ở mọi nơi luôn. SL đỉnh lắm hả bố ơi. SL không phải thất đã bảo là họ làm rất tốt rồi mà ma ơi. SL tụi đó đã làm gì với bài hát của sổ sở bị cơ? Nhảy vộn tỉnh với nổ bỏng nô hả? Ngạc nhiên đê. Tôi đang nghĩ rằng tìm cha dù gìn, người xếp hạng nhất sẽ được nhắc đến nhiều hơn, không hiểu sao team tôi lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Dù có khoảng một nửa không phải là khán giả thực sự mà là những người cố gắng gây sự bằng cách nhảy vào chế nhạo y tí cờ. Nhưng từ những gì tôi thấy, có vẻ cuộc thi đã để lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng. Tôi chọn một số bài viết nhận xét tốt và đọc thử. Trận bạ tổ đầu tiên, chỉ biết những gì tôi nhớ, những chàng trai cọ vợ ca khúc đỡ tụt của sộp sở bịt rất xuất sắc. Đó là đội có Ly Xe Dìn tham gia và có vẻ các thành viên rất thân thiết. Tôi rất bất ngờ với cồn xẹp của họ, bầu không khí lúc đó. Không biết là ai đã nghĩ ra ý tưởng đó nữa. Và nếu bạn thích những idol có thể lên nốt cao một cách hoàn hảo, tôi đề cử mảnh bộ cạn của team họ. Tôi đính kèm các bức ảnh để chứng minh rằng tôi đã ở đó và tôi không nói dối, ảnh được làm mở để không sợ và quá nhiều, mấy đứa đó đã làm cái quái gì vậy? Tôi thấy tụi nó được nhắc đến khắp nơi L vậy, còn ai ở đó ngoài Lee Sejin? L thím nói tụi này rất giỏi nhưng thím có nhớ nổi tên tụi nó đâu. L nếu ba nghĩ bạn nói dối thì xem ảnh hộ cái quả. L Mỹ đã xem hồ sơ của cả team và để ý đến xe ông Ahiun. Cậu ấy giỏi đến nỗi nếu họ hỏi Mỹ ai có thể làm center, 100 Mỹ sẽ chọn cậu bé ấy. L nhưng tôi tò mò họ đã làm gì gây nơi bài hát đầu tay của sộp sở bịt quá là xến lụa nhìn. L tôi không thể sợ vạ cồn xẹp được nha, nhưng đảm bảo là loại khiến bùa nổi ra gà. L cồn xẹp về dô bức họ. L bỏ dùm cái má ơi. Tôi cá mấy đứa này theo cồn xẹp cổ tích. L Mỹ lại nghĩ đến 90 là cồn xẹp người sói. L có thể là ma cà rồng nữa. L tụi bay bị sao vậy? Trời ơi cái đám điên rồ này. L chắc chắn là cồn xẹp tiên rừng. Chết. Center là một vị trí trong các nhóm nhạc pop, thường là thành viên nổi bật nhất và hợp với hình tượng của nhóm nhất, hát bài nhảy tốt. Mấy đứa trên làm loãng bài viết thế tôi thử coi các bài viết khác và nhận ra mấy người cờ mở tờ lại tiếp tục trộn nhau và bài viết lại trở thành một bài chiến trường. Nhưng việc bạn không biết chi tiết chẳng phải sẽ làm mọi thứ thú vị sao? Vì team sản xuất chắc chắn sẽ phân tích hướng gió của dư luận từ Internet, nên số lượng bình luận tràn bờ đây này sẽ là một điều tốt cho các team. Chỉ cần nhìn mấy cái phản ứng này là đủ. Bây giờ tôi phải xem xét ưu tiên tiếp theo của mình. Tôi đã kích hoạt cửa sổ trạng thái ngay khi kết thúc màn trình diễn. Biểu diễn trên sân khấu. Bạn đã gây ấn tượng với phần đông khán giả. Số lượng khán giả, 582 người, ủ đạt tỷ. Tỷ lệ ấn tượng, 81, ủ đạt tỷ. Chọn, thuộc tính đặc biệt nhấp vào. Giải thích dài và chi tiết hơn trước. Có lẽ số lượng người xem và tỷ lệ bị ấn tượng lập kỷ lục mới cho phép tôi có thêm một thuộc tính mới. Hai thuộc tính tôi sử dụng đều đã phát huy tác dụng, nhờ chúng mà phần thi tốt hơn dự kiến. Nếu tôi không ra mắt trong vòng một năm, tôi sẽ chết, tôi phải tận dụng mọi cơ hội để tồn tại. Mình tức điên mỗi khi nghĩ về nó. À mà, tôi còn thăng cấp nhờ tập nhảy 500 lần khi chuẩn bị cho buổi diễn. Nhưng tôi chưa muốn dùng điểm của mình ngay, tôi đã lên kế hoạch để phân phối một cách hiệu quả nhất dựa vào thử thách tiếp theo mà chương trình đưa ra. Mình sẽ giữ nguyên điểm và quay lại bước thăm. Khi tôi nhấn vào cửa sổ, như dự kiến, vòng xoay xuất hiện. Tôi đang dần quen với nó. Vòng xoay quay như thường lệ và dừng lại ở mục màu đồng. A a a. Tôi thất vọng vì có mấy cái màu bạc gần đó. Mình không thể lúc nào cũng gặp may được. Thôi thì nội dung quan trọng hơn điểm số. Tôi ổn định tâm trí và kiểm tra tác dụng của thuộc tính. Thuộc tính đặc biệt bạn đã nhận được, hãy nhìn tôi này. D. Mọi người sẽ chú ý hơn đến mọi hành động của bạn. Tôi cạn lời thật sự luôn.